Chương 316, dị tộc, Hữu Lê tộc. Chương 316, dị tộc, Hữu Lê tộc. Trần Huyền nhìn đến đây, sắc mặt dần dần ngưng trọng, hắn từ trong túi đan dệt xuất ra một thanh đao bổ tuổi cùng một sợi dây thừng. Hắn trước dùng dây thừng đem túi đan dệt miệng cài chặt, tiếp lấy hắn đem túi đan dệt cột vào sau lưng, lại đem áo bào đen mặc trên người. Lúc này Trần Huyền nhìn xem phi thường cổng kềnh, như là một cái lưng còn lão giả. Lão Trần, ngươi thế nào? Từ Mục nhìn về phía Trần Huyền hỏi. Mục ca, từ tiến đến bây giờ đều là ngươi đi ở phía trước, ta băn khoăn, lần này ta đi trước. Trần Huyền cầm trong tay đao bổ tuổi, nhìn về phía xa xa người áo đen, thả người bật lên, thuận phía trước của đá, từng cái nhảy vọt, cuối cùng đi vào vị trí trung tâm, cái này lớn nhất hình trụ phía trên. Hình trụ trực tiếp có chừng 10 mét, người áo đen quanh chân ngồi ở giữa. Tiền bối tốt. Trần Huyền đem hắc bảo mũ lấy xuống, đối với nơi này người áo đen cúi đầu. Người áo đen toàn thân trên dưới, tất cả đều bị bao trùm, chỉ lộ ra một đôi mắt vô thần. Trần Huyền định nhãn nhìn lên, phát hiện ánh mắt của hắn là màu đỏ sậm. Người áo đen bắt lấy một bên trường kiếm màu đen, từ trên trụ đá đứng lên. Hắn không nói hai lời, một kiếm hướng phía Trần Huyền vung đi. Ầm ầm, không khí chung quanh đều phát sinh nổ đùng, một đạo kim sắc kiếm khí, khoảng chừng hơn 10 mét chiều dài, trong nháy mắt hướng phía Trần Huyền đánh tới. Trần Huyền nhìn thấy luồng kiếm khí màu vàng nóng này, lập tức ngửa ra sau né tránh, thả ra ngoài công kích, mang khí nhan sắc, chứng minh người này đã là thần thông cảnh giới. Soát. Tại Trần Huyền ngửa ra sau thời khắc, người áo đen đã đi tới trước mặt hắn, một kiếm chém ra đi. Trần Huyền trên mặt đất lộn mèo, nhìn xem thẳng bức trường kiếm của mình, trong tay đao bổ củi, dùng sức vung ra đi. Trường kiếm cùng đao bổ củi giao thoa, lập tức hỏa hoa vang khắp nơi. Mục ca, ngươi đi trước. Trần Huyền đối Từ Mục hô. Lão Trần, ta sao có thể vứt xuống ngươi? Từ Mục lúc này cũng dẫm lên cột đá, hướng phía nơi này tới gần. Yên tâm, ta có biện pháp rời đi. Trần Huyền đối Từ Mục hô. Vậy ta thật rút lui. Từ Mục cũng không có quá nhiều do dự, Trần Huyền dù sao cũng là nhân vật nam chính, khẳng định có chỗ ỷ lại, mới dám nói ra câu nói này. Đã người ta muốn ở chỗ này chiến đấu, Từ Mục khẳng định phải cho hắn cơ hội. Người áo đen phát hiện Từ Mục đã từ trước mặt hắn nhảy qua, lập tức tiến đến ngăn cản. Nhưng Trần Huyền thân hình trong khoảnh khắc đi vào Từ Mục trước người, ngăn lại người áo đen này, đối thủ của ngươi là ta. Từ Mục quay đầu mắt nhìn Trần Huyền, liền tiếp theo dẫm lên trụ tử, hướng chỗ sâu nhảy xuống. Rốt cục, xuyên qua mảnh này cột đá chỗ, Từ Mục lần nữa đi vào hơn 3 mét rộng con đường bên trên. Lần này hắn chỉ đi không đến 100 mét, cũng đã đi vào điểm cuối cùng. Ở phía trước có một cái thạch đầu cửa, thạch đầu trên cửa điêu khắc cánh đồ án. Từ Mục phát hiện cửa đá đã bị mở ra một cái khe, liền tiếp theo hướng chỗ sâu đi. Mới vừa tới đến nơi đây, hắn phát hiện tay mình trên cổ tay lần nữa hiện một cái vòng sáng. Cái này vòng sáng nội bộ còn có thể nhìn thấy một cái kỳ quái ký hiệu. Hắn đưa tay đụng một cái, phát hiện lần này vòng sáng vậy mà có thể chạm đến. Hắn còn có thể đem ánh sáng vòng đem xuống. Nhìn bốn phía, Từ Mục thân ở tại một mảnh thế giới cát vàng, bốn phía có rất nhiều thạch đầu kiến trúc. Đứng sừng sững ở trên cát vàng, nơi này kiến trúc rất dày đặc, không sai biệt lắm 20-30 mét liền có một cái. Cái này thượng cổ di tích cũng quá lợi hại. Từ Mục đang khi nói chuyện, từ một bên thạch đầu kiến trúc bên trong, đột nhiên bay ra hai con hồ điệp, miêu hỏa. Ngươi muốn làm gì? Nghe được thanh âm quen thuộc, hai con hồ điệp mới lập tức giảm tốc, bay một vòng tròn, lại lần nữa trở lại kiến trúc bên trong. Đúng lúc này, miêu hỏa từ bên trong đi tới. Ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ, nguyên nghĩ đến bảo hộ ngươi, không nghĩ tới ngươi có thể tới trước đến nơi đây. Từ Mục nhìn chằm chằm trước mắt miêu hỏa chất vấn, vẫn là nói, ngươi căn bản cũng không phải là miêu hỏa. Ta đương nhiên là, chỉ là ta gặp qua nơi này trận pháp, biết làm sao đi tắt. Miêu hỏa lúc này nhìn chằm chằm Từ Mục trên cổ tay vòng sáng. Làm sao ngươi biết nơi này trận pháp? Từ Mục hỏi. Bởi vì ta không thể nói. Miêu hỏa lắc đầu. Ngươi chỉ cần biết, chúng ta là cùng một bọn, ta chắc chắn sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Đúng lúc này, bốn phía đại địa bắt đầu chấn động. Miêu hỏa thấy thế, lập tức tiến lên bắt lấy Từ Mục, tiến về một bên thạch đầu kiến trúc bên trong. Không có qua mấy giây, một người mặc màu đen khôi giáp trắng hán liền từ trên bầu trời rơi xuống, nhấc lên một trận cát vàng. Từ Mục nhìn về phía cái này trắng hán, phát hiện hắn có tóc dài màu bạc, con mắt màu đỏ. Lúc này tay hắn cầm cự phủ, khoảng chừng quan sát, về sau liền chậm rãi rời đi. Vừa rồi cái kia là tình huống như thế nào? Từ Mục sắc mặt tràn đầy nghiêm trọng. Lăng mộ thủ vệ. Miêu hỏa giải thích, dưới tình huống bình thường, thượng cổ di tích đa số đều là bị diệt tông môn, nhưng nơi này là lăng mộ. Ta hỏi không phải cái này. Từ Mục chỉ vào vừa rồi cái kia tráng hán rời đi phương hướng, trong cơ thể của hắn có rất nhiều cổ. Ngươi, làm sao ngươi biết? Miêu hỏa nghe đến đó, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Miêu hỏa, ngươi biết nơi này là lăng mộ, ngươi cũng biết nơi này trận pháp, ngươi cùng trên người hắn đều có cổ, các ngươi cũng đều là tóc màu bạc. Từ Mục nói đến đây, sắc mặt dần dần âm trầm, ta cho ngươi một lời giải thích cơ hội. Ta. Miêu hỏa lúc này nắm chặt nắm đấm, dùng sức đong đưa đầu, Từ Mục. Đừng hỏi nữa. Ta không muốn nói. Ngươi cho rằng ta cái gì cũng không hiểu sao. Vậy ta liền nói một chữ, chín. Từ Mục nhìn chằm chằm Miêu hỏa, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, ngươi không có nói, chúng ta hợp tác liền kết thúc. Miêu hỏa nghe được Từ Mục nói tới chín chữ, hai mắt trợn tròn xoe. Nàng đang đăng lui về sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, Từ Mục, ngươi vậy mà. Tốt, ta nói. Từ Mục nghe vậy, nhìn chằm chằm nàng đợi đoạn dưới. Miêu hỏa cũng không nói lời nào, mà là đem che lại con mắt tóc màu bạc nhấc lên, đưa tay đi bóp con mắt của nàng. Sau đó, nàng liền lấy ra một con màu đen tính sát trọng. Mà lúc này, nàng con mắt này biến thành màu đỏ, bên trong con ngươi là tiếp cận màu đen đỏ sậm. Không sai, ta là Cựu Lê tộc. Miêu Hỏa từ tốn nói, sau đó nàng chỉ vào lộ ra con kia con mắt, cái này kính sắt trọng, cũng không cần lấy a.
Không cần, nguyên lai ngươi tóc màu bạc là trời sinh, khó trách ta lần trước phát hiện, lông mi của ngươi đều là ngân sắc.
Từ Mộc dựa vào một bên vách đá, lộ ra vẻ tươi cười, lúc ấy ta còn muốn nói, trên người ngươi cái khác lông tóc, phải chăng đều là cái này cái nhan sắc?
Ngươi không sợ ta cái dạng này?
Miêu Hỏa tràn đầy nghi hoặc, năm đó ta khi còn bé rời nhà trốn đi, những người kia đều nói ta là quỷ, còn cần thạch đầu nện ta.
Cựu Lê tộc cũng coi là chúng ta Long Quốc tổ tiên một trong, Long Quốc không ít người, hẳn là đều trộn lẫn điểm Cựu Lê tộc huyết mạch a.
Từ Mộc biết trung hậu kỳ kịch bản, cho nên trước đó tại cho Từ Ngưng Băng nói cảnh giới lúc, hắn liền nghĩ đến, những thứ này giống người mà không phải người ra hỏa.
Thời kỳ thượng cổ, Long Quốc đại địa có ba cỗ phi thường cường đại bộ lạc. Thủ lĩnh của bọn hắn theo thứ tự là Hoàng đế, Viêm đế, Sibiu. Hoàng đế cùng Viêm đế liên thủ, đánh bại Sibiu, thành lập Long Quốc văn minh. Long Quốc người lại xưng Viêm hoàng hậu nhân. Nhưng ở đánh bại Sibiu trước đó, Hoàng đế cùng Viêm đế đã từng chiến đấu qua, xưng là dốc núi suối chi chiến. Chiến đấu vu vi kịch liệt, tử thương thảm trọng, cuối cùng Viêm đế đại bại, hai đại bộ tộc dung hợp. Hoàng đế tôn trọng Viêm đế, đem song phương bộ lạc xưng là Viêm hoàng, Viêm chữ phía trước. Có thể đối mặt Sibiu, Hoàng đế lại là khác biệt làm phép. Hắn đem nó phân thây, phân biệt chôn ở khác biệt địa phương, để hắn đầu một nơi thần một nẻo. Liên quan tới Sibiu truyền thuyết có rất nhiều, nhưng đa số đều không phải là người hình tượng. Đỉnh đầu có sừng, lưng có hai cánh, hai mắt xích hồng, da thịt như sát. Tại kịch bản bên trong, Hoàng đế sở dĩ tiếp nhận Viêm đế, phân thây Sibiu. Nguyên nhân căn bản nhất là Sibiu xuất lĩnh Cựu Lê tộc, cùng Viêm hoàng tộc không phải một loại người. Nói một cách khác, tại Viêm hoàng bộ tộc xem ra, Cựu Lê tộc thuộc về dị tộc. Chương 317, góp đủ 9 người chương 317, góp đủ 9 người hiện có nhân loại, chỉ có một loại, đó chính là người khoa, người thuộc hạ trí người. Nhưng đã từng nhân loại không chỉ một loại. Người thuộc ngoại trừ trí người bên ngoài, còn có những giống loài khác. Cũng tỉ như họ mèo báo thuộc phía dưới, có la hổ, sư tử, báo châu mỹ các loại. Người thuộc phía dưới cũng là như thế, chỉ bất quá trí người quá mạnh, đem mặt khác chủng tộc nhân loại tất cả đều diệt. Nhưng cũng có một bộ phận lưu lại tới. Mà những cái kia lưu lại cái khác nhân loại bên trong, có một chi bộ tộc tiến hóa thành Cựu Lê tộc. Cựu Lê tộc thuộc về dị tộc, cùng người da vàng, người da trắng, người da đen, người không giống. Hoàng bạch hắc, trên bản chất đều là trí người, thuộc về cùng một giống loài, không có cách ly sinh sản. Nói cách khác, có thể hôn huyết sinh con. Nhưng Cựu Lê tộc là giống loài bên trên chính lệnh, có cách ly sinh sản, rất khó sinh con. Có thể vạn sự không có tuyệt đối, cũng tỉ như lão hổ cùng sư tử, không phải cùng một giống loài, cũng có thể sinh ra sư hổ thú. Thời kỳ thượng cổ, Sibiu bị diệt, Cựu Lê tộc rắn mất đầu. Hoàng đế nhân tử, không có đuổi tận giết tuyệt, cuối cùng lựa chọn tiếp nhận. Chủng tộc dung hợp, cứ việc rất khó sinh dục, nhưng cuối cùng cũng có ngoại lệ, mà còn sống sót người, liền có thể lại càng dễ sinh hạ hải tử. Cuối cùng bị đồng hóa. Nói cách khác, hiện tại Viêm hoàng hậu nhân, đa số đều có chút ít Cựu Lê tộc huyết mạch, nhưng cũng có một bộ phận Cựu Lê tộc vụ trộm giấu đi, không có cùng Viêm hoàng chủng tộc hôn huyết. Cho nên bọn hắn vẫn là ban sơ Cựu Lê tộc tướng mạo, cùng Viêm hoàng hậu nhân có rất lớn khác biệt. Miêu Hỏa chính là loại người này. Đương nhiên, đây là kịch bản hậu kỳ tình tiết. Long Vương đối phó chính là những thứ này dị tộc. Không nghĩ tới, các ngươi Cựu Lê tộc đã sớm xuất hiện, mà là lấy dạng này hình thức. Từ Mộc Câm thầm nói, trước đó hắn thật đúng là không có hoài nghi tới, nếu như không có đoán sai, ngươi vừa rồi để vùi lấp thi thể, chính là Cựu Lê tộc a. Không sai, chúng ta Cựu Lê tộc, ngoại trừ màu tóc cùng màu mắt bên ngoài, cùng chính thống Viêm hoàng hậu nhân, lớn nhất khác biệt chính là xương sườn. Miêu Hỏa giải thích nói, chúng ta có 13 đúng. Ta còn có một vấn đề, chính là trên người ngươi địa phương khác lông tóc, có phải hay không cũng là ngân sắc? Từ Mộc thật rất hiếu kỳ, thế là dò hỏi. Ngươi nói là lông nách a? Ta không thế nào giải, bất quá chúng ta chủng tộc khác đều là ngân sắc, có lẽ sẽ càng sâu một điểm, nhưng đại khái giống nhau.
Miêu Hỏa một mặt ngây thơ trả lời.
Ta nói chính là lông nách.
Từ Mộc thoáng có chút xấu hổ, dù sao Miêu Hỏa không phải mình nhu đạo bộ thành viên, hắn cũng chưa từng thấy qua. Theo Miêu Hỏa nói, nàng tại 2 năm trước rời nhà trốn đi, vừa vặn gặp được Táng Yêu gia tộc đại đương gia tại thi hành nhiệm vụ. Hắn nhìn thấy Miêu Hỏa tóc bạc, còn có mắt đỏ, coi là cũng là Táng Yêu gia tộc người. Thế là đưa nàng mang theo trở về. Miêu Hỏa cái này tướng mạo, tại Táng Yêu trong gia tộc, liền giống như người bình thường. Nàng cảm thấy tìm tới chính mình đồng loại, cái này 1-2 năm đều tại tổ chức này bên trong hoạt động, lại có người tiến đến. Từ Mộc thông qua cảm giác, Trần Huyền thân ảnh xuất hiện ở đây, hắn lần này thấy rõ ràng, Trần Huyền chỗ cổ tay cũng xuất hiện một cái vòng tay. Lúc này, Từ Mộc mới hỏi lên tiếng, cái này vòng tay là cái gì? Cựu Lê tộc trong lăng mộ thường gặp trận pháp, mỗi cái vòng tay bên trên đều có không giống nhau ký hiệu, hết thảy cần 9 cái, đem nó theo trình tự ghép lại mới có thể tiến nhập chân chính lăng mộ. Miêu Hỏa nhìn về phía Từ Mộc giải thích, nếu như góp không đủ 9 người đâu? Từ Mộc nghi ngờ hỏi,
vậy liền không cách nào rời đi trận pháp này, ngươi biết trận pháp này tác dụng sao?
Miêu Hỏa ngừng tạm nói, tế bái. Hàng năm hậu đại đều sẽ tới tế bái tổ tiên, cho nên khẳng định sẽ góp đủ 9 người.
Từ Mộc hít mắt, chính bọn hắn bên này có thể góp không đủ 9 người, chẳng lẽ chúng ta còn muốn cùng những người khác hợp tác?
Không cần hợp tác cũng được, chỉ cần đem bọn hắn vòng tay đoạt tới là được rồi.
Miêu Hỏa giải thích nói,
cướp đoạt vòng tay.
Từ Mộc nói nhỏ, nếu là như vậy, tại mảnh này cắt đất thế giới sẽ bộc phát chiến đấu. Hơn nữa còn có cái tiền đề, nơi này nhất định phải đến 9 người. Dựa theo tình huống trước mắt, muốn góp đủ 9 người, cũng không biết phải hao phí bao lâu thời gian. Đột nhiên, từ một phát hiện nơi xa, lại xuất hiện một cái tuổi trẻ nam tử. Chính là vừa rồi tại nham tương bên kia, đụng phải Phổ Thông Ca. Không nghĩ tới hắn cũng tiến vào. Cái này lăng mộ thủ vệ, là bảo vệ nơi này. Từ một dò hỏi. Không sai, ban ngày, có thể tại kiến trúc bên trong tránh né, nhưng ban đêm, nơi này liền sẽ trở thành một cái giết chóc thế giới. Miêu Hỏa khẽ gật đầu, mỗi cái thủ vệ thiết trí năng lực cũng không giống nhau, dù sao là căn cứ lăng mộ chủ nhân mạnh yếu đến định, nếu như chủ nhân nơi này là cái đỉnh cấp cao thủ, vậy liền sẽ ra chuyện. Vâng. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, toàn bộ kiến trúc đều tại kịch liệt lay động. Từ một mở ra cảm giác, phát hiện vừa rồi thủ vệ cùng Trần Huyền đối mặt, hắn lập tức chạy ra kiến trúc, đối xa xa Trần Huyền hô, lão Trần, trốn ở kiến trúc bên trong. Trần Huyền nghe đến đó, cấp tốc chạy đến một bên kiến trúc, về phần đằng sau cùng lên đến Phổ Thông Ca, đồng dạng nghe được từ một trốn ở trong kiến trúc. Thủ vệ lập tức mở mịt nhìn một phía, lại bắt đầu chậm rãi ở chỗ này đi dạo. Trần Huyền chú ý tới thủ vệ rời đi, lập tức từ kiến trúc bên trong chạy đến, hướng phía từ một bên này gần lại gần. Cùng lúc đó, Phổ Thông Ca cũng từ kiến trúc bên trong ra, đi theo Trần Huyền sau lưng. Cuối cùng hai người đều đi vào từ một chỗ kiến trúc bên trong. Một ca. Trần Huyền đến sau này, ngạc nhiên nhìn về phía Miêu Hỏa, ngươi cũng ở nơi này. Vận khí tốt. Miêu Hỏa lạnh nhạt nói. Nàng cũng không tiếp tục đeo lên màu đen kính sắt trọng, dù sao con mắt này, bị mái tóc màu bạc che khuất người bình thường không nhìn thấy. Lần này cần đa tạ cái này ca môn, nếu như không phải hắn hấp dẫn hỏa lực, ta còn không qua được. Trần Huyền đối một bên Phổ Thông Ca cười nói. Từ Mục dùng thần chi nhãn mắt nhìn. Tính danh, Vương Phú Quý nhân vật, Côn Lôn Sơn đệ tử độ thiện cảm, một thiên mệnh đẳng cấp, nam, mắt cấp 10. Từ Mục nhìn thấy tin tức này, trong lòng khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới là Côn Lôn Sơn người. Đây chính là cự vô bá tông môn, trên danh nghĩa, tại Long Quốc trong tông môn, có thể bước vàng trước ba. Không nghĩ tới cái này tướng mạo phổ thông, danh tự Phổ Thông Ca, thân phận lợi hại như vậy. Ngươi tốt, ta là Từ Mục. Vừa rồi ta đã giới thiệu qua. Từ Mục đối Vương Phú Quý cười nói, ta gọi Vương Phú Quý. Vương Phú Quý lộ ra nụ cười thật thà, đến từ Côn Luân Sơn. Cái gì? Côn Luân? Miêu Hỏa trong lòng khiếp sợ không thôi, cái này tông môn có thể lợi hại a? Ta chính là đệ tử bình thường mà thôi. Vương Phú Quý cười sờ đầu một cái. Từ Mục cũng không có vật trần, có được cấp 5 thiên mệnh người, nhất định không đơn giản. Đột nhiên, từ một cảm giác bên trong, xuất hiện lần nữa mấy người. Bất quá, lần này xuất hiện, đa số đều là người áo đen. Nhóm này người áo đen về sau chính là trước đó mấy cái công nhân vệ sinh. Từ Mục nhìn về phía bên người Miêu Hỏa, nếu như đem nơi này tất cả mọi người đều tính cả, 9 người đã đủ. Miêu Hỏa, làm sao bây giờ? Từ Mục hỏi. Chương 318, chúng ta khả năng đều sẽ chết ở chỗ này. Chương 318, chúng ta khả năng đều sẽ chết ở chỗ này. Miêu Hỏa cười khổ một tiếng, nàng có thể làm sao, có thể đến tới người nơi này, cái nào không phải cao thủ. Nàng muốn cất đoạn, không phải nằm mơ sao. Bất quá, nàng còn có phương pháp khác, đó chính là đợi đến trời tối. Nhìn xem thủ vệ thực lực như thế nào, nếu như đủ cường đại, nàng liền có thể từ chết đi người trên thân, đem trận pháp vòng tay lấy đi. Nàng cảm thấy mình hẳn là có năng lực bảo vệ tính mạng. Ầm ầm, thủ vệ thân hình lần nữa từ trên trời giáng xuống, trong tay cự phủ hướng phía đám người lập tới. Phốc phốc, bốn phía cát đất xuất hiện một cái hố to, người nơi này tất cả đều tản ra. Trung cấp công nhân vệ sinh Nhậm Tăng Tăng từ trên thân xuất ra truy thủ, hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng phía thủ vệ đánh tới. Xoát, thân ảnh của nàng né tránh cự phủ công kích, truy thủ trong tay trong nháy mắt đâm vào thủ vệ cổ, tiếp lấy thân hình bay ngược, động tác gọn gàng. Thế nhưng là cái này thủ vệ không có một chút việc, tiếp tục nắm chặt cự phủ, hướng phía Nhậm Tang Tang quét ngang. Tình huống như thế nào? Nhậm Tang Tang không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt, chỉ gặp thủ vệ chỗ cổ, chậm rãi hiện ra màu đen. Tiếp lấy chùy thủ liền từ cổ, trượt xuống tới đất bên trên, mà thủ vệ cổ lại khôi phục nguyên dạng. Trung quanh những người khác, nhao nhao tản ra, hướng phía bốn phương tám hướng kiến trúc bên trong chui vào. Trong đó có một cái người áo đen, đi tới từ một chỗ trong kiến trúc. Người tốt ta. Từ một mỉm cười nhìn về phía người này. Soát. Đột nhiên, hắc bào nhân này hướng phía từ một đánh tới. Một bên Vương Sở thấy thế, trong tay đao bổ tuổi, dùng sức chém ra. Hắc bào nhân này một tay đem Trần Huyền đao bổ tuổi bắt lấy. Cách. Áo bào đen phía dưới, nàng trắng ngón tay nổi lên. Từ cái này ngón tay thon dài đến xem, đây nhất định là nữ nhân. Bất quá, lúc này nữ nhân này trên tay bao trùm một tầng nhàn nhạt màu lam khí tức. Ta còn có việc, đi trước một bước. Vương Phú Quý lập tức chạy ra ngoài, tiến về những kiến trúc khác. Hắn cũng không muốn tham gia, không có quan hệ gì với mình chiến đấu. Đúng lúc này, người áo đen thần sắc khẩn trương, khoảng chừng quan sát, đột nhiên ngửa ra sau bay ngược. Nhưng dù cho như thế, nàng hắc bào mũ vẫn là bị mở ra, cũng không có lộ ra mặt, nhưng lại lộ ra một cái màu đỏ khuyên tai, chuẩn xác mà nói là một cái kiếm tuệ. Từ một thân ảnh từ nàng bên cạnh xuất hiện, Lương Nghi, người tốt gan to, người dám ra tay với ta. Nữ nhân trước mắt này chính là Vĩnh Sinh Sở nghiên cứu Lương Nghi. Lương Nghi cấp tốc quay người, nhìn về phía bên người Từ Mục, trong mắt tràn đầy rung động. Vừa rồi nàng kém chút trúng chiêu, không nghĩ tới người này có được cẩn thân công pháp. Phương Sở, ta đã nghe ngóng, chúng ta Vĩnh Sinh Sở nghiên cứu căn bản không có người như vậy. Lương Nghi lúc này đem áo bào đen mũ lấy xuống, lộ ra tiểu xảo mặt trái xoan. Nhưng này song âm lanh con người, lại như là bắt giết con mồi manh thú. Người rốt cuộc là ai? Vì cái gì đối với chúng ta sở nghiên cứu quen thuộc như vậy? Lương Nghi tiếp tục hỏi. Bởi vì ta nguyên bản là sở nghiên cứu người. Từ Mục từ tốn nói. Ngươi đánh rắm. Loại người như ngươi chính là chúng ta họa lớn trong lòng, ngươi phải chết. Lương Nghi trong tay nhiều hơn một thanh đoản kiếm, cấp tốc hướng phía Từ Mục đánh tới. Trần Huyền khẳng định không thể ngồi xem mặc kệ, Từ Mục là bởi vì hắn mới tội nữ nhân này. Mặc dù hắn trước đó cùng nữ nhân này đối chiến qua, nàng thực lực thâm bất khả trắc, nhưng dù cho như thế, hắn cũng muốn đánh, bằng không sư phụ có thể muốn từ trong quan tài nhảy ra, mang hắn một trận. Đốn tuổi thức thứ nhất, khai sơn. Trần Huyền bọn đến Lương Nghi trước mặt, hai tay nắm chắc đao bổ tuổi, từ trên xuống dưới, thẳng tắp chém ra. Lương Nghi thân hình tối lui, nhẹ nhõm né tránh Trần Huyền phạm vi công kích, nhưng nàng ánh mắt lại đột nhiên trừng lớn. Chỉ gặp Trần Huyền đao bổ tuổi bên trên, lúc này bám vào kim sắc dòng điện. Theo hắn dùng sức chém xuống, một đạo trọn vẹn nửa mét thô kim sắc hồ quang điện, từ hắn đao bổ tuổi bên trên bắn ra, cương mãnh vô cùng. Giang giác. Trước mắt kiến trúc đều bị chấn nát hơn phân nửa, Lương Nghi thân thể không bị khống chế bay ra ngoài, nện vào xa mấy chục mét kiến trúc bên trên. Thạch đầu vách tường đều đi theo vỡ vụn, Lương Nghi thân thể rơi vào trong kiến trúc. Từ Mục nhìn đến đây, nhịn không được cả kinh nói, ngoại tạo. Lao Trần, mạnh như vậy a? Bình thường, đây chỉ là sư phụ dạy ta đốn tuổi công phu mà thôi. Trần Huyền cười khoát tay. Đốn tuổi công phu sao? Xác thực rất bình thường. Lương Nghi thân ảnh từ đối diện kiến trúc đi tới, nàng lúc này tóc có chút lộn xộn, khóe miệng có chút vết máu, nhưng lại không mất mỹ cảm. Lúc này, trên người nàng xuất hiện điểm điểm ánh sáng màu xanh lam. Theo khí thả ra càng ngày càng nhiều, không ít màu lam đã nối thành một mảnh. Oeng. Nàng dưới chân đại địa phát sinh chấn động kịch liệt, Lương Nghi trong nháy mắt đi vào Trần Huyền trước mặt. Đốn tuổi thức thứ hai, gọt cây. Trần Huyền một tay nắm chặt đao bổ củi, thân hình nhanh chóng gọt đến Lương Nghi phía cạnh. Lương Nghi vừa mới chuẩn bị công kích, phát hiện Trần Huyền lại xuất hiện tại sau lưng. Hắn lúc này tốc độ cực nhanh, trong tay đao bổ củi không ngừng vung chặt, nhanh đến có thể nhìn thấy cánh tay tan ảnh. Thật đem Lương Nghi xem như đầu gỗ, không ngừng từ yếu kém địa phương tiến hành chạm kích. Lương Nghi cầm đoạn kiếm ngăn cản, trong lúc nhất thời vậy mà theo không kịp Trần Huyền động tác. Đúng lúc này, Lương Nghi trừng to mắt, lần nữa bay ngược. Xoát. Nàng bên hông áo bào đen vỡ ra một đường vết rách, nàng đưa tay sờ dưới, phát hiện bàn tay tất cả đều là máu tươi. Vô sỉ. Lương Nghi đối Từ Mục gầm nhẹ, chỉ biết là đánh lén hỗn đản. Theo ngươi học, thì như dùng độc phương diện này. Từ Mục cười chuyển động dao găm trong tay, lần trước Khương Huệ Huệ hẳn là chúng nàng độc. Lương Nghi nghe đến đó, doa đến sắc mặt trắng bệch, nàng cấp tốc hướng phía nơi xa bỏ chạy. Mục ca, ngươi chủ thủ bên trên có độc. Trần Huyền cười hỏi. Không có, hù do nàng, bất quá lập tức liền có. Từ Mục lần trước vì đối phó Vân Vũ, dùng đêm xuân cỏ luyện chế ra hai viên gia cường phiên bản, dùng một viên, trước mắt còn có một viên. Hắn chuẩn bị ở chỗ này trước dùng tới, chuẩn bị không cần. Thừa dịp Trần Huyền cùng Miêu Hòa tại kiến trúc vẻ ngoài xem xét thời khắc, Từ Mục đem không gian chứa vật mở ra, đem đan dược bỏ vào bình nước suối khoáng bên trong. Cũng liền vài giây đồng hồ, đan dược liền triệt để tan ra. Hắn đem một cây chủy thủ bỏ vào bình nước suối khoáng bên trong ngâm, sau đó đem không gian chứa vật đóng lại. Hiện tại cây chủy thủ này mạnh đáng sợ. Đúng lúc này, Từ Mục đột nhiên phát hiện, sắc trời đột nhiên tối xuống, hắn đi vào kiến trúc vẻ ngoài xem xét. Phát hiện cũng không phải là mây đen che khuất bầu trời, mà là thật biến thành đen. Không đúng. Hiện tại trời liền đã tối sao? Từ Mục lấy điện thoại di động ra mắt nhìn thời gian. Nơi này là trận pháp, làm sao có thể cùng ngoại giới đồng đạo? Miêu Hòa nhìn về phía Từ Mục, trời tối, chân chính giết chóc muốn bắt đầu. Ngắn ngủi vài phút, trước mắt liền triệt để đen xuống. Lúc này, đã tới đưa tay không thấy được năm ngón trình độ. Mục ca, người vẫn còn chứ? Trần Huyền lấy điện thoại di động ra, mở đèn lên ánh sáng. Ta tại. Từ Mục con mắt bị hắc ám che đậy, nhưng hắn cảm giác lại có thể rõ ràng phát hiện hai người trước mắt. Ngoa tào. Mục ca, mặt của ngươi. Trần Huyền đột nhiên cả kinh nói. Thế nào? Từ Mục sờ một cái mặt mình, cũng không có phát hiện vấn đề. Ngươi bây giờ thành lệ quỷ bộ dáng, đỉnh đầu có song giác, còn miệng đầy răng nanh. Trần Huyền cầm ánh đèn tới gần Miêu Hòa, ngươi cũng giống vậy. Từ Mục đem cảm giác thu hồi, thông qua ánh đèn xem xét Trần Huyền, vừa cười vừa nói, ngươi cũng là cái dạng này, trận pháp này có ý tứ. Từ Mục, xảy ra chuyện, chúng ta khả năng đều sẽ chết ở chỗ này. Miêu Hòa thanh âm trầm thấp xuống. Chương 319, không hổ là đội trưởng ta. Chương 319, không hổ là đội trưởng ta. Từ Mục cùng Trần Huyền nhao nhao thông qua ánh đèn, nhìn về phía Miêu Hòa, lúc này dáng dấp của nàng cũng thành tràn đầy răng nanh lệ quỷ hình tượng. Thế nào? Từ Mục không hiểu hỏi. Đây là vạn quỷ táng, thuộc về thống lĩnh cấp bậc tăng lễ trận pháp, phải biết cửu lê tộc bên trong, tộc trưởng phía dưới chính là thống lĩnh. Miêu Hòa giải thích nói, trận pháp này có thể che đậy hai mắt, để trước mắt tất cả mọi người dáng dấp giống nhau. Cái này không có gì a, chúng ta có thể thông qua thanh âm phân biệt. Trần Huyền không chút nghĩ ngợi nói. Ngươi có thể nghĩ tới, lúc trước thiết kế trận pháp cao thủ đều đã nghĩ đến, một hồi tất cả chúng ta phát ra thanh âm đều như thế. Miêu Hòa tiếp tục nói, sau đó bên người chúng ta sẽ xuất hiện vật quỷ, đơn giản giải thích chính là cùng chúng ta hình tượng một vật, nhưng bọn hắn mục đích là giết chết chúng ta. Nghe đến đó, Từ Mục cùng Trần Huyền tất cả đều sửng sốt. Thanh âm, tướng mạo đồng dạng, tại cái này hắc ám thế giới đã không phân rõ được ta. Lúc này lại thêm một nhóm sát thủ ở giữa chân ngòi, cuối cùng liền sẽ người người cảm thấy bất an. Dù ai cũng không cách nào tin tưởng. Bất quá Từ Mục cũng không sợ. Bởi vì nơi này hình tượng chỉ là che đậy hai mắt, nhưng hắn cảm giác không dựa vào con mắt. Tỷ như hiện tại, Từ Mục thông qua ánh đèn nhìn thấy trước mắt hai người là lệ quỷ bộ dáng, nhưng nhắm mắt lại thông qua cảm giác xem xét, hai người vẫn là nguyên bản dáng vẻ. Chúng ta mau nói một cái danh hiệu, thuận tiện nhận rõ đối phương, bằng không không còn kịp rồi. Miêu Hòa lập tức đối hai người nói. Tốt, danh hiệu của ta là ta ăn cờ ép cờ. Trần Huyền đột nhiên nói. Có thể, danh hiệu của ta gọi vật liệu xây dựng từ tổng. Từ Mục nhìn về phía Miêu Hòa, ngươi liền gọi không nổi tiếng đồ ăn đi.
Làm sao ngươi biết ta không nổi tiếng đồ ăn?
Miêu Hòa kinh ngạc nhìn về phía Từ Mục bên này. Đừng nói nhảm, chờ danh hiệu đối đầu, chúng ta liền hỏi đơn giản một chút vấn đề riêng, tỉ như lần thứ nhất gặp mặt những thứ này.
Từ Mục chủ yếu là cho hai người bọn hắn cái tìm phương pháp, chính hắn không cần, bởi vì cảm giác có thể thấy rõ.
Bất quá, hiện tại hắn bắt đầu lo lắng Mạnh Uyển Ước cùng Đới Tinh Lạc, cũng không biết hai người kia ở đâu, nếu như còn tại trước đó trong trận pháp, Từ Mục ngược lại an tâm.
Mục ca, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì?
Trần Huyền thanh âm chuyển tới.
Ngoa tạo.
Lão Trần, ngươi thanh âm thay đổi, phi thường khàn khàn, cùng kim loại tiếng ma sát đồng dạng.
Từ Mục đột nhiên nói.
Mục ca, thanh âm của ngươi cũng giống như vậy.
Trần Huyền vừa cười vừa nói, cảm giác những thứ này di tích, tốt có ý tứ.
Một hồi ngươi chết, liền không có ý nghĩa.
Miêu Hòa lạnh lùng nói, hiện tại hàng đầu nhiệm vụ chính là thu hoạch được tay của người khát vọng, chúng ta muốn góp đủ 9 cái.
Cẩn thận.
Từ Mục đột nhiên bắt lấy Miêu Hòa cánh tay, đưa nàng bãi ra.
Ầm.
Nơi này bỗng nhiên phát ra một tiếng chấn động, Từ Mục thông qua cảm giác, nhìn thấy bọn hắn nơi này xuất hiện một con lệ quỷ.
Rút lui trước đi, chờ ta nắm bắt tới tay vòng, liền đi tìm các ngươi.
Từ Mục thân ảnh đi vào bên ngoài, nhảy đến một cái kiến trúc bên trên.
Hắn thông qua cảm giác, phát hiện bốn phía đã sớm một đoàn gây rối, đừng nói là những người khác, liền ngay cả công nhân vệ sinh cũng bắt đầu nội chiến.
Thử kéo.
Đúng lúc này, tại Từ Mục ngay phía trước, xuất hiện một bạc dòng điện.
Một cái người áo đen đem một cái khác người áo đen điện choáng.
Nhưng một bên lệ quỷ lại giấu ở chỗ tối, không nhúc nhích.
Vĩnh Sinh Sở nghiên cứu người sao?
Từ Mục lập tức hướng phía bên kia chạy tới.
Khi hắn đi vào bên này về sau, phát hiện cái này Vĩnh Sinh Sở nghiên cứu người cũng như bị điên.
Chết,
chết,
đều chết cho ta.
Hắn không ngừng hướng phía bốn phía phóng thích dòng điện, từ trên mặt hắn vết thương đến xem, hiển nhiên là bị lệ quỷ chảo thương.
Hiện tại hắn ai cũng không tin.
Từ Mục trước ngồi xổm ở cái này bị điện giật choáng bên người thân, đem hắn vòng tay lấy xuống.
Đột nhiên, lại một cái lệ quỷ từ khía cạnh đánh tới.
Từ Mục sau đó vung ra một cái huyết kiếm.
Bành!
Tại chỗ đem lệ quỷ đánh nát.
Chết.
Tại Từ Mục phóng thích lúc công kích, cái này phóng điện người áo đen phát hiện.
Hắn gào thét một tiếng, hướng phía Từ Mục đánh tới.
Thử kéo.
Màu bạc hồ quang điện ở chỗ này nổ vang.
Từ Mục thân hình bay ngược, né tránh đạo này công kích, hắn mở ra không gian chữ vật, đem mình trường kiếm màu đen lấy ra.
Hắn đem xuân cỏ chủ thủ, là vì đối phó mạnh hơn mình người, trước mắt người này còn chưa xứng.
Ngay tại Từ Mục chuẩn bị động thủ thời khắc, trong cảm nhận của hắn lại xuất hiện một người,
không phải người khác, chính là vừa rồi Lương Nghi.
Hiển nhiên, nàng là phát hiện bên này dòng điện, đoán được là người một nhà.
Phóng điện nam lúc này khoảng chừng quan sát, phát hiện chạy tới Lương Nghi, không chút do dự xông đi lên.
"Là ta."
Lương Nghi né tránh công kích, lạnh lùng quát,
"Ngươi là thứ độ gì?"
Phóng điện nam căn bản nghe không ra Lương Nghi thanh âm, tiếp tục phát động công kích.
Soát.
Lương Nghi vọt đến phóng điện nam sau lưng, một quyền nện vào phóng điện nam phía sau lưng.
Tại chỗ đem phóng điện nam đánh bay ra ngoài.
"Ta là đội thứ ba giải."
"Lương Nghi."
Lương Nghi thanh âm mang theo nộ khí.
"Đội trưởng."
Bên kia người áo đen vừa mới kịp phản ứng, liền bị xuất hiện lệ quỷ xuyên thấu trái tim.
Từ Mục nhìn đến đây, khẽ lắc đầu.
Không hổ là thượng cổ di tích, tàn nhẫn trình độ so trước đó cái kia lợi hại quá nhiều.
Hắn lập tức chạy chậm qua đi, đem vòng tay của người này cũng hái xuống.
Trong khoảng thời gian ngắn, trên người hắn đã có 3 cái, tăng thêm Miêu Hòa cùng Trần Huyền, còn thừa lại 4 cái, liền có thể rời đi trận pháp.
"Hiện tại biết ta rồi."
Lương Nghi lúc này hướng phía Từ Mục bên này gần lại gần.
"Ít giả mạo đội chúng ta, vừa rồi cũng có người giả mạo đội trưởng, còn gọi tên của ta, giả."
"Đều là giả."
Từ Mục lúc này đứng dậy, đối Lương Nghi hô,
"Ngươi còn không tin ta?"
Lương Nghi cau mày, bởi vì thanh âm tất cả đều, nàng cũng không biết hiện tại là Từ Mục đang nói chuyện.
Trận pháp này chỉ là ảnh hưởng con mắt, không cách nào ảnh hưởng đến người hình thái, đã ngươi là đội trưởng ta, để cho ta sờ một chút thai của ngươi rơi."
Từ Mục thản nhiên nói.
Hắn chuẩn bị cho nữ nhân này một cái giáo huấn nho nhỏ.
Lương Nghi nghe đến đó, âm thầm gật đầu, xem ra người này đúng là người một nhà.
Nàng biết mình quên hay, là màu đỏ kiếm tuệ.
"Tốt, ngươi qua đây."
Lương Nghi nói.
Từ Mục lúc này chậm rãi tới gần Lương Nghi, làm hai người mặt đối mặt lúc, đã có thể đại khái nhìn thấy đối phương hình dáng.
Song phương đều là lệ quỷ hình thái, Lương Nghi không cách nào phân biệt Từ Mục chân thực thân phận.
"Tới đi."
Lương Nghi đối Từ Mục nói.
Từ Mục nâng lên hai tay, đột nhiên cho Lương Nghi tới một cái hai tay dẫn bóng.
"Không hổ là đội chúng ta, rất có phân lượng."
Lương Nghi gương mặt xinh đẹp, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được che kín sát ý, người muốn chết.
"Vâng."
Trên người nàng khí, tại thời khắc này tất cả đều bộc phát ra đi, lực lượng kinh khủng, để tóc của nàng đều đi theo bay múa.
Từ Mục lập tức bay ngược, trước khi đi dùng sức méo một cái.
"Hiu."
Lương Nghi hướng phía Từ Mục cái phương hướng này đánh tới, tốc độ nhanh đến cực điểm.
Từ Mục thông qua cảm giác, phát hiện bên trái xa mấy chục mét có lệ quỷ xuất hiện.
Hắn lập tức hướng phía bên trái chạy, đem Lương Nghi dẫn qua đi.
Nhìn xem không sai biệt lắm, Từ Mục lập tức nhảy đến một bên kiến trúc bên trên, thả chậm hô hấp, không lúc đích.
Đuổi theo tới Lương Nghi, ỷ vào thân thể tán phát điểm sáng, phát hiện bên kia lệ quỷ, trong nháy mắt xuống tới.
Giang giác.
Nàng một tay trực tiếp đem lệ quỷ đầu giật xuống tới.
Giật xuống đầu, nàng còn chưa hết giận, lại một cước giẫm tại lệ quỷ nhị đệ trên thân.
Giang giác.
Một tiếng vang thật lớn, lệ quỷ chậm rãi hóa thành màu đen tiêu tán.
Lương Nghi bình phục mình hô hấp, tức giận trong lòng mới chậm rãi tan đi.
Từ Mục lúc này lại yên tĩnh đi qua, đi vào Lương Nghi sau lưng, "Đội trưởng của ta."
Hai tay của hắn bỗng nhiên chộp vào đào tử bên trên.
Chương 320, số nữ môn, ngươi mẹ nó ai vậy? Chương 320,
"Sú nữ môn, ngươi mẹ nó ai vậy?" Lương Nghi hoảng sợ trừng to mắt, không nghĩ tới người này không chết. Nàng năm ngón tay thành chảo, nàng đỗng nhiên trở lại, đối Từ Mục chụp tới. Nhưng lúc này Từ Mục đã sớm sớm ngồi xuống, lại đối Lương Nghi chính là một cái thiên nhân sát. Hơn nữa còn là mang ám kình cái chủng loại kia. Tê. Lương Nghi hít sâu một hơi, đau đến nước mắt đều chảy ra, "Hỗn đản, ta giết ngươi." "Giết ngươi?" Nàng chịu đựng kịch liệt đau nhức, tiếp tục lực bộ phát lượng, trên người làm sắc quan điểm, so di vãng càng thêm minh lượng. Nàng phát hiện Từ Mục về sau, không theo chương pháp, cả người nhào tới. Phải biết bình thường chiến đấu, đây chính là tối kỵ, nói không chừng đều bổ nhào vào người ta vũ khí lên. Nhưng bây giờ, Lương Nghi chỉ muốn đem người này bắt lấy. Từ Mục cũng không có kịp phản ứng, không nghĩ tới nàng cả người đánh tới, đem mình bổ nhào. Hắn nhìn xem Lương Nghi hai tay, nhớ kỹ phía trên có độc, trước đó Khương Huệ Huệ chỉ là bị bắt một chút, liền ngã địa không dậy nổi. Hắn tại ngã xuống trên đường, hai tay phân biệt bắt lấy Lương Nghi cổ tay, sau đó một cước đá vào Lương Nghi trước ngực. Nhưng Lương Nghi lúc này chịu đựng kịch liệt đau nhức, há mồm cắn Từ Mục trên bàn chân. Ngoa tạo. Từ Mục lập tức dùng cái chân còn lại đạp đến Lương Nghi trên mặt, lúc này mới đưa nàng đạp bay ra ngoài. Hắn từ dưới đất đứng lên, từ trong chữ vật không gian xuất ra trường kiếm của mình. Hắn đang xoắn xuýt muốn hay không đem nữ nhân này giết, hiện tại hắn có đầy đủ nắm chắc. Cứ việc nữ nhân này cảnh giới đạt đến thần thông trung kỳ đỉnh phong, nhưng bây giờ nàng gấp, sớm đã bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Ta nhất định phải giết ngươi. Lương Nghi hai con ngươi lúc này chảy nước mắt, một tay còn nhịn không được sờ lấy mình mới vừa rồi bị thiên nhiên sát vị trí, hiện tại lại đau lại nhà, khó chịu ghê gớm. Ngươi tại ta phụ cận đúng không? Ta thưởng ngươi cái đại bảo bối. Lương Nghi trên người lực lượng đột nhiên tăng gọn, băng chi mưa. Hiu hiu hiu. Đúng lúc này, từ trên người nàng, hướng bốn phương tám hướng phóng xuất ra như là như mưa rơi băng thứ. Ngoại trừ mặt đất bên ngoài, nàng trung quanh, còn có phía trên, tất cả đều là băng thứ, không có góc chết. Phanh phanh phanh. Từ Mục nhìn phía xa kiến trúc, đầu tiên là bị băng thứ đánh thành tổ ong vỏ vẽ, tiếp lấy liền ầm vang sụp đổ. Hắn lập tức bay ngược đến nơi xa, tạm thời tránh né mũi nhọn. Môn công pháp này hẳn là địa cấp trở lên, khẳng định sẽ đại lượng tiêu hao khí. Ngay tại Từ Mục chờ đợi thời khắc, một cái người áo đen xâm nhập từ một cảm giác bên trong. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền rơi vào Lương Nghi trước mặt. Lương Nghi phóng ra băng thứ, tất cả đều bị hắn ngăn lại. Chết. Lương Nghi chú ý tới người bên cạnh, trở tay liền bắt đầu công kích. Nhưng hắc bào nhân này lại một tay bắt lấy cổ tay nàng. Lương Nghi, là ta. Ta quản ngươi là ai? Lương Nghi nổi giận gầm lên một tiếng. Và anh. Đột nhiên, dưới chân mặt đất sụp đổ, đến không hết cát vàng, hướng phía bốn phương tám hướng quét tán. Trước mắt Lương Nghi cũng bị đánh bay, nhưng nàng tay lại bị bắt lấy hắc bào nhân này bắt lấy. Cho nên nàng chỉ là thân thể bay lên, người cũng không có chạy đến nơi xa. Lương Nghi cảm thụ trên tay mình hàn băng, còn có trước mắt cái này, toàn thân cao thấp bị làm sắc quang mang bao phủ lệ quỷ nàng rốt cục tỉnh táo lại. Sư phó, là ngươi. Lương Nghi kích động bị trên mặt đất. Xa xa Từ Mục, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Khá lắm, không nghĩ tới trường sinh sở nghiên cứu, còn tới một cái tông sư. Xem ra phải nhanh lên một chút cầm tới cái khác vòng tay, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đi đến phía trước ta. Từ Mục nghĩ tới đây, liền quay người rời đi. Hắn có thể thông qua cảm giác, thấy rõ người xung quanh, chỉ cần có người, hắn liền có thể nhìn thấy người này hoàn cảnh xung quanh. Điểm ấy là những người khác vô pháp so sánh. Bốn phía có rất nhiều người đều tại chiến đấu, nhưng đa số đều là người một nhà đánh người một nhà. Đột nhiên, trong cảm nhận của hắn, phát hiện một cái thoi thóp người. Từ Mục lập tức chạy tới, đem hắn trên cổ tay vòng tay lấy xuống. Về phần hắn có thể hay không sống sót, liền nhìn hắn bất khí. Cái thứ tư. Từ Mục nhẹ giọng tự nói, tiếp tục ở chỗ này tìm kiếm. Hiện tại xem ra, hắn không cần giết người, liền có thể góp đủ nhiều trận pháp vòng tay. Hắn chuẩn bị tiếp tục nhặt thi, có thể đi đại khái 5-6 phần trùng, sắc trời lại lần nữa sáng lên. Từ Mục không nghĩ tới, hắc ám thời gian sẽ như bệnh ngắn. Có thể cho dù không bao dài thời gian, đối với xâm nhập người nơi này tới nói, cũng là chí mạng. Trời đã sáng, bốn phía lại khôi phục bình tĩnh như trước, Từ Mục đem hắc bảo mũ đeo lên, thông qua cảm giác quan sát bốn phía. Đột nhiên, hắn thấy được thần cung phong hoa, không nghĩ tới nàng cũng tiến vào. Nhưng vào lúc này, nơi xa chuyển tới một trung niên nhân thanh âm, các ngươi nếu như muốn rời đi trận pháp này, liền đến ta chỗ này. Người trung niên này thanh âm xen lẫn khí, như là hồng trùng chuyển lại đến phi thường địa phương xa. Từ Mục phát hiện thần cung phong hoa cũng hướng bên kia tới gần, thế là hắn cũng hướng phía âm thanh nguyên đi đến. Đến sau này, Từ Mục nhìn thấy chung quanh đã tụ tập không ít người, đa số người đều mặc áo bào đen che giấu tung tích, trong đó cũng không ít người thụ thương. Từ Mục rất tự nhiên đi vào Trần Huyền bên này, hắn áo bào đen phía sau nhìn xem phi thường cổng kềnh, bởi vì bên trong có túi đang rệt. Lao Trần, Từ Mục thấp giọng nói. Mục ca. Trần Huyền quay đầu nhìn về phía bên người Từ Mục. Trước theo ta đi. Từ Mục đối Trần Huyền nói nhỏ. Lần này triệu tập đám người tới chính là Lương Nghi sư phó, bởi vì Lương Nghi lúc này liền đứng ở bên cạnh hắn. Như vậy có lẽ bọn hắn gặp nguy hiểm, dù sao biết như thế nào rời đi, không cần nghe người tông sư này. Trần Huyền khẽ gật đầu. Vừa rồi Từ Mục đã cảm giác qua Miêu Hòa cũng không ở chỗ này, thế là liền cùng Trần Huyền hướng nơi xa đi đến. Dừng lại. Lương Nghi đột nhiên quát lạnh một tiếng, ngăn tại Từ Mục cùng Trần Huyền trước mặt. Từ Mục hắn không biết, nhưng Trần Huyền cái này cách ăn mặc cũng dễ dàng phân biệt. Phương sở là người đúng hay không? Lương Nghi cũng không có nhìn về phía Trần Huyền, mà là đem âm trầm ánh mắt rơi vào Từ Mục trên thân. A, ai kêu ta? Đúng lúc này, từ đằng xa lại đi tới một cái người áo đen, không khỏi dò hỏi. Lương Nghi nghe vậy, trong nháy mắt hướng phía bên kia phương sở đánh tới. Từ Mục thông qua cảm giác, xem xét áo bào đen phía dưới mặt, phát hiện thật Phương Sở vậy mà tới. Hắn lập tức đối Trần Huyền nói nhỏ, chúng ta đi, đừng chạy, đi chậm một chút. Hắn thông qua cảm giác, phát hiện Lương Nghi sư phó ngay tại nơi xa, nhìn xem phía bên mình. Hiện tại nếu như chạy trốn, chứng minh trong lòng có quỷ, khẳng định sẽ bị hắn đuổi kịp. Hiện tại muốn, liền là phi thường tự nhiên đi ra. Trần Huyền khẽ gật đầu, cùng Từ Mục cùng nhau hướng phía xa xa kiến trúc đi đến. Một bên khác, Phương Sở trực tiếp phủ, nghe được có muội tử gọi mình, hắn bản năng đáp ứng một tiếng, đây là tình huống như thế nào? Soát. Lương Nghi đoạn kiếm trong tay, không chút do dự hướng phía Phương Sở chém tới, "Phương Sở, ngươi hẳn phải chết." Phương Sở lập tức né tránh, hắn lạnh giọng quát, "Sú nương môn, ngươi mẹ nó ai vậy? Lao tử trêu chọc qua ngươi sao?" Hắn một cước giẫm tại mặt đất. Soát soát. Dưới chân các bảng, liên tục hóa thành hai đạo gai nhọn, hướng phía Lương Nghi hai chân đâm tới. Lương Nghi lập tức bật lên, né tránh đạo này công kích, trên không trung nàng, đối Phương Sở dùng sức huy kiếm. Hai đạo kiếm khí màu xanh lam, giăng khắp nơi, hướng phía Phương Sở đánh tới. Từ Mục lộ ra tiểu dung, nguyên bản còn dự định xem náo nhiệt, nhưng hắn lại phát hiện, Đới Tinh Lạc cùng Mạnh Uyển Ước cũng xuất hiện ở chỗ này, mà các nàng bên người là cả người phía sau lưng lấy trường kiếm nam nhân. Cái này nam nhân vây quanh Đới Tinh Lạc, cái kia nụ cười bị uội, để Từ Mục buồn nôn. "Đoét, Phương Sở, Ma Đản, tình huống như thế nào?" "Từ Mục, ta không tạo a." Chương 321, đêm xuân có phù hợp. Chương 321, đêm xuân có phù hợp. Từ Mục nhìn thấy hai người kia bình an vô sự, nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục rơi xuống. Hắn lập tức hướng phía Đới Tinh Lạc Mạnh Uyển Ước bên kia đi đến, một bên Trần Huyền đi theo phía sau hắn. Từ Mục đi vào mấy người bên cạnh, cũng không có trực tiếp lấy xuống hắc bào mũ, chỉ là đem mũ kéo về phía sau một chút, lộ ra mặt mình. Lương Nghi đã sớm nhớ kỹ hắn tướng mạo, nếu như lộ ra, khẳng định sẽ bị phát hiện. "Các ngươi không có việc gì liền tốt." Từ Mục cười đối hai người nói. "Từ tổng, ta tốt lo lắng ngươi." Mạnh Uyển Ước lập tức tiến lên, bắt lấy Từ Mục cánh tay, trên mặt tất cả đều là vẻ lo lắng. Lúc trước cái kia phiến thảo nguyên, nàng tìm hồi lâu, đều không có Từ Mục thân ảnh. Ngược lại tìm được nàng chán ghét Đới Tinh Lạc. "Kaka, hù chết muội muội." Đới Tinh Lạc nhìn thấy Từ Mục về sau, cũng lập tức nào tới, hai tay kéo lại nàng một cái khác cái cánh tay. "Tinh Lạc sư muội là thật thú vị, cố ý tìm nam nhân đến ký ta sao?" "Người thành công." Ở một bên, là cái người mặc áo khoác màu đen nam nhân. Hắn là cái mặt chữ điển, có phiêu giật tóc dài, sau lưng có một thanh trường kiếm. Hắn đem trường kiếm rút ra, chỉ vào trước mặt Từ Mục, lạnh lùng nói ra, "Đới Tinh Lạc là ta Triệu Cương coi trọng nữ nhân, nếu như ngươi không muốn chết, vậy liền cách xa nàng điểm." Mạnh Uyển Ước phát hiện hắn dùng trường kiếm đối Từ Mục, chuẩn bị động thủ, nhưng Từ Mục lại đưa nàng ngăn lại. "Vị huynh đệ kia, dưa hái xanh không ngọt." Từ Mục không cần nghĩ cũng biết, cái này nam nhân chính là trước đó Đới Tinh Lạc nói tới người đại sư kia mình. "Triệu Cương, ngươi có thể hay không đừng quấn lấy ta? Mấy năm trước ta cũng đã nói, ta đối với ngươi không hứng thú." Đới Tinh Lạc liễu mi đứng đấy, ánh mắt bên trong mang theo sát khí. Từ Mục nhìn đến đây, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Đới Tinh Lạc tại đối mặt nam nhân khác lúc cao như vậy lạnh. Trước đó còn cảm thấy nàng đối với người nào đều là giống nhau. "Đới Tinh Lạc, ta đối với ngươi có hứng thú là được rồi, ngươi thiên phú rất tốt, gả cho ta về sau, cho dù là thiếp, ta cũng có thể cam đoan, ngươi cùng chính thê địa vị đồng dạng." Triệu Cương nhìn qua Đới Tinh Lạc cổ phong mỹ nhân khí chất, trong mắt tràn đầy nóng bỏng, chỉ cần gả cho ta, ngươi liền không còn là ngoại môn đệ tử, có thể học tập chúng ta tông môn đỉnh cấp công pháp. "Ta không hứng thú, ca ca, chúng ta đi." Đới Tinh Lạc giữ chặt Từ Một cánh tay, quay người rời đi. "Sư muội, ta nhẫn mại trình độ là có hạn, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết, năm đó ở Thiên Kiếm môn, ta liền có năng lực ép buộc ngươi." Triệu Cương sắc mặt dần dần hung ác nghiêm hiểm, "Ta đây là tôn trọng ngươi, dù sao tương lai, ngươi vẫn là phải cùng ngươi sáu vị tỷ tỷ cùng một chỗ sinh hoạt." "Sáu vị? Không phải, ca môn." Từ Mục nhịn không được cảm thán. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, liền bị Đới Tinh Lạc lôi đi. "Tinh Lạc sư muội, ta cho ngươi thêm thời gian một tiếng, về sau, ta liền muốn bắt đầu dùng một chút, ngươi không thích phương pháp." Triệu Cương đem trường kiếm thu hồi, hướng phía nơi xa đi đến. "Khá lắm. Sư phụ nói không sai, hồng nhan họa thủy a." Trần Huyền ở bên cạnh lẩm bẩm một tiếng. "Những nữ nhân này quả nhiên là phiền phức, nhất là nữ nhân xinh đẹp." "Ngươi nói cái gì?" Đới Tinh Lạc nhìn chằm chằm Trần Huyền hỏi. "Nha, ta nói Hoắc Hương chính khí thủy, ngày này quá nóng." Trần Huyền cuống quýt khoát tay. Một bên khác, Phương Sở còn tại cùng Lương Nghi chiến đấu, song phương đánh càng thêm cháy bỏng. Thế nhưng là theo chiến đấu tiếp tục, Lương Nghi phát hiện không thích hợp. Từ đối phương phong cách đến xem, hắn cùng trước đó cái kia Phương Sở hoàn toàn không giống. Nghĩ tới đây, nàng liền lần nữa hướng phía Phương Sở đánh tới. Lương Nghi lần này công kích chỉ là một cái động tác giả, nàng mục đích thực sự là Phương Sở trên người áo bào đen. Nàng thừa cơ bắt lấy, dùng sức xé rách. Áo bào đen toàn bộ vỡ vụn, Phương Sở thân ảnh lộ ra. Lương Nghi nhìn đến đây, lập tức nhíu mày, "Ngươi không phải Phương Sở?" "Ta đương nhiên là Phương Sở." Phương Sở nói đến đây, sau đó hỏi, "Chẳng lẽ là trùng tên rồi?" "Không sai, một cái nam nhân tự xưng Phương Sở, ta muốn tìm chính là hắn, không phải ngươi." Lương Nghi hít sâu một hơi, khó trách cảm giác không đúng lắm. Hai người phương pháp chiến đấu cùng công pháp cũng không giống nhau. Sao có thể trùng hợp như vậy? Phương Sở suy tư một lát, lại nghĩ tới trước đó tại chân núi gặp phải hai người kia. Sau đó hắn liền hỏi, "Ngươi nói Phương Sở, dáng dấp ra sao?" "Hắn cao hơn ngươi, đại khái 1m85, dáng dấp phong nhã." Lương Nghi cũng không biết phải hình dung như thế nào, dù sao tên hôn đặc kia, dáng dấp là hơi bị đẹp trai. Có phải là hắn hay không? Phương Sở đang nghe 1m85 thời điểm, liền từ trên thân lấy điện thoại di động ra, tìm tới Từ Mục anh chủ. "Đúng, là hắn. Ngươi biết? Lương Nghi nhìn chằm chằm điện thoại hỏi. Đương nhiên nhận biết, hắn là ta cựu nhân, giả mạo tên của ta. Phương Sở giận mắng một tiếng, cỏ. Từ một cái này hỗn đản, so ta còn vô sỉ. Hắn gọi Từ Mục. Lương Nghi hỏi. Không sai, hắn ở đâu? Ta muốn giết hắn, nơi này cũng không phải ngoại giới. Phương Sở khí thân thể phát run. Ta cũng không biết, nhưng khẳng định ở chỗ này, chúng ta cùng đi tìm hắn. Lương Nghi biết như thế nào tìm đến Từ Mục, đó chính là hắn có cái con túi đan dệt đồng bạn. Cho dù mặc áo bào đen, người kia đồng dạng cóng, cho nên hắc bảo phía sau lưng vị trí phi thường trống. Cùng cái lưng của người, rất dễ tìm. Từ Mục bên này đã đem đầu đôi sự tình, đều cho Đới Tinh Lạc cùng Mạnh Uyển Ước nói một lần. Hiện tại, trên tay của hắn có 4 cái trận pháp vòng tay, tăng thêm trước mắt 3 người, hết thể có 7 cái. Lại thêm miêu hòa trong tay, chính là 8 cái. Nếu như nói miêu hòa có thể lại tìm đến một cái, liền có thể rời đi trận pháp này. Không được. Từ Mục đang nói, cảm giác bên trong xuất hiện 2 người, theo thứ tự là Phương Sở cùng Lương Nghi. Đã Phương Sở tướng mạo lộ ra, hiển nhiên là hiểu lầm giải trừ. Mục ca, thế nào? Trần Huyền tò mò hỏi. Không có việc gì, lão Trần, 2 người bọn họ tạm thời giao cho ngươi, tuyệt đối không nên để các nàng xảy ra chuyện chờ ta lấy thêm đến một cái vòng tay, liền đi tìm các ngươi. Từ Mục nói xong, liền đem hắc bảo mũ lấy xuống, hướng phía bên ngoài đi đến. Từ tổng. Mạnh Uyển Ước lập tức đi theo Từ Mục sau lưng, hiển nhiên muốn cùng hắn cùng một chỗ đối địch. Uyển Ước, nghe lời. Từ Mục đối Mạnh Uyển Ước cười cười. Ca ca, các loại rời đi cái này di tích, chúng ta liền kết hôn. Đới Tinh Lạc vẻ mặt thành thật nói. Mãi mãi ngươi. Bình thường nói loại lời này, chúng ta liền không thể rời đi. Từ Mục trừng mắt nhìn Đới Tinh Lạc, liền hướng phía bên ngoài đi đến. Hắn mới vừa đi ra kiến trúc, xa xa Phương Sở liền dẫn đầu nhìn thấy Từ Mục. Mẹ nó. Từ Mục, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Phương Sở nổi giận gầm lên một tiếng, trước hướng phía Từ Mục đánh tới. Lương Nghi cũng theo sát tại sau lưng, nàng có loại cảm giác, trước đó đối với mình tiên niên sát hỗn đảng, hẳn là hắn. Bởi vì nhìn thấy Từ Mục, cái mông của nàng liền ẩn ẩn làm đau. Từ Mục tận lực rời xa bên kia cảnh giới tông sư, hướng phía một phương hướng khác chạy tới. Không có chạy bao lâu, lại một người hướng phía Từ Mục đánh tới. Hắn không phải người khác, chính là Triệu Cương. Lương Nghi nhìn thấy người này, dừng lại hỏi, Thiên Kiếm Môn người, ngươi muốn bảo đảm hắn? Phải biết Triệu Cương là Thiên Kiếm Môn, Thanh Mục núi đại sư mình, thực lực rất mạnh. Dĩ nhiên không phải, ta ước gì hắn chết, ta là tới xem náo nhiệt. Triệu Cương đối Từ Mục lộ ra khinh bỉ tiêu dung, xem ra không cần tự mình ra tay, hắn liền sẽ chết. Từ Mục thần sắc dần dần ngưng trọng, đem mình ngâm chủy thủ lấy ra. 3 người này đều là cao thủ, hắn không thể phất lờ. Đêm xuân cỏ dùng tại trên người bọn họ, phù hợp. Chương 322, ta quản ngươi là ai, ta Triệu Cương. Chương 322, ta quản ngươi là ai, ta Triệu Cương. Từ Mục nhìn trước mắt 3 người, kỳ thật khó giết nhất, hẳn là Phương Sở. Dù sao cũng là nhân vật nam chính. Xoát. Phương Sở dẫn đầu hướng phía Từ Mục đánh tới, người này hết lần này đến lần khác xấu mình chuyện tốt. Hắn nhất định phải đem Từ Mục mệnh, vĩnh viễn lưu tại nơi này. Phương Sở đi vào khoảng cách Từ Mục xa 2 mét địa phương, đột nhiên dừng lại, một cước đạp ở mặt đất. Xoát xoát. Từ Mục dưới chân, đột nhiên chui ra 2 đạo gai nhọn. Nhưng Từ Mục đã sớm sớm nhảy đến không trung, vừa rồi Phương Sở cùng Lương Nghi thời điểm chiến đấu, hắn đã thấy. Nhanh lên động thủ. Hiện tại hắn ở trên trời, chính là cái điểm đắm. Triệu Cương quanh tay, cười nhắc nhở. Lương Nghi chỉ là nhàn nhạt liếc mắt Triệu Cương, nàng đương nhiên biết. Nàng nắm chặt trường kiếm trong tay, trên người khí, tất cả đều bộc phát ra đi, tròn phá chém. Hiu. Thân thể của nàng đi theo xoay tròn, một kiếm chém ra. Một đạo màu lam hình bầu dục kiếm khí, hướng phía Từ Mục đặt chân vị trí đánh tới. Phương Sở nhìn đến đây, cũng đi theo cười lạnh. Hắn một chân dùng sức giẫm tại mặt đất. Ầm ầm. Từ Mục nơi đặt chân, đồng dạng chui ra mấy đạo cắt đất hình thành gai nhọn trở lấy hắn rơi xuống. Liên tại bọn hắn cảm thấy, mình sắp kết thúc Từ Mục sinh mệnh lúc, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân trối. Chỉ gặp Từ Mục ở giữa không trung hai đoạn nhảy, cũng không có rơi vào nguyên bản nên rơi vị trí, mà là trong chốc lát đi vào Phương Sở trước mặt. Xoát. Từ Mục trường kiếm trong tay dùng sức vung ra một đạo huyết kiếm. Màu đỏ sầm trường kiếm, trong nháy mắt bắn ra. Phương Sở không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt, thân hình hắn lập tức lùi lại, trên thân lấp lóe điểm sáng màu vàng. Ông. Ở trước mặt của hắn, lơ lửng ra mảng lớn cát vàng, những thứ này cát vàng hình thành một tầng tường thật dày bích. Ầm. Nhưng trong nháy mắt, Phương Sở liền phát hiện, huyễn kiếm đem hắn vách tường xuyên đấu. Phương Sở quá sợ hãi, mình cơ duyên xảo hợp đạt được địa cấp công pháp, Thổ Long Quyết, hình thành bình chướng, vậy mà ngăn không được. Đúng lúc này, ở một bên xem náo nhiệt Triệu Cương, đột nhiên vọt đến Phương Sở trước mặt. Hắn rút ra trường kiếm, lưỡi kiếm hiện ra lục sắc quang mang. Hắn một kiếm vung xuống, đem Từ Mục màu đỏ sẫm huyễn kiếm tại chỗ chém vỡ. Thiên mệnh chi lực 20 Phương Sở đỉnh đầu, xuất hiện màu đen văn tự. Huyễn kiếm, ngươi là Ma kiếm tông người? Triệu Cương lộ ra một tia cười lạnh, xem ra ta không xuất thủ không được. Phương Sở nghe vậy, nụ cười trên mặt căn bản là không có cách che giấu, ha ha ha. Từ Mục, ngươi người này thật đúng là nghiệp chướng nặng nề, là cá nhân đều muốn cho ngươi chết. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Từ Mục một tay cầm trường kiếm màu đen, một cái tay khác cầm truy thủ. Hôm nay hắn chuẩn bị thi triển mình trước đó, từ đó đã dùng qua thiên cấp công pháp, đầu chuyển tinh di. Chiêu này có thể đem đối với mình tổn thương chuyển rời đến những người khác trên thân, chủ yếu là một đối nhiều chiến đấu, ít nhất phải có 3 người, bởi vì chuyện di tổn thương không cách nào đáp lễ cho người thi pháp. Hôm nay chàng cảnh này vừa vặn phù hợp. Từ Mục, nếu như ngươi quỳ xuống đến gọi ta một tiếng ra ra, lại đem tỷ ngươi cùng ngươi lão bà đưa cho ta, ta liền không đối với ngươi xuất thủ. Phương Sở đối Từ Mục lộ ra nụ cười chế nhạo. Hắn đối Từ Mục hận đã sớm sâu tận xương thủy. "Hừ, ba người các ngươi cùng lên đi, ta Từ Mục thì sợ gì?" Từ Mục một tay nắm chặt trường kiếm, một tay bắt lấy truy thủ, giang hai cánh tay, lạnh lùng nhìn về phía trước mắt mấy người. "Xoát." Lương Nghi xuất thủ trước, người này rõ ràng như vậy Vĩnh Sinh Sở nghiên cứu sự tình, hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ Mục lập tức nên đón, bắt đầu cùng Lương Nghi giao thủ. Trường kiếm cùng đoạn kiếm lẫn nhau giao thoa, Lương Nghi trong lòng chấn kinh, không nghĩ tới cái này Từ Mục cũng không phải là sẽ chỉ đánh lén. Hắn kỹ xảo chiến đấu, vậy mà như thế cường hãn. Chỉ so kỹ xảo, Lương Nghi trong nháy mắt rơi vào hạ phòng. Đúng lúc này, Phương Sở thi triển thổ long quyết đánh lén. Xoát xoát. Từ Mục bốn phía đột nhiên chui ra gai nhọn, hướng phía thân thể của hắn đâm tới. Ông. Đúng lúc này, Từ Mục thân ảnh đột nhiên biến mất tại mấy người trước mặt. Mọi người chớ khẩn trương. Người khác không nhìn thấy, nhưng phóng thích công pháp lúc tán phát khí, chúng ta có thể phát giác. Lương Nghi lập tức đối bên người hai người nói. Xoát. Đột nhiên, Lương Nghi trừng to mắt, lập tức vọt đến nơi xa, nàng lúc này sở lấy cái mông của mình, phát hiện trên ngón tay có máu tươi vết tích. Biết lại như thế nào? Cho dù có thể phát hiện người bình thường cũng sẽ chậm hơn nửa nhịp. Từ Mục chuyển động dao găm trong tay, Lương Nghi, ngươi hẳn phải biết, ta tha ngươi một mạng. Từ Mục. Lương Nghi nổi giận gầm lên một tiếng. Dưới cái nhìn của nàng, Từ Mục rõ ràng có thể giết nàng, nhưng cũng chỉ là tại trên mông quẹt cho một phát, đây là lớn lao vũ nhục. Đúng lúc này, Triệu Cương đã vọt đến từ một phía trên, trường kiếm trong tay dùng sức chém xuống. Chém ủy. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lưỡi kiếm bị lục sắc quang mang bao trùm. Ầm ầm. Một đạo hơn một mét thô lục sắc của sáng từ trên trời giáng xuống, nện vào từ một trên thân. Từ Mục nhìn đến đây, lập tức thi triển thiên cấp công pháp, đầu chuyển tinh di. Tại từ một thân thể bốn phía xuất hiện một chút điểm sáng màu bạc, giống như ban đêm phồn tinh. Xoát. Trong mấy mắt, lục sắc của sáng nện vào từ một trên thân, nhưng chỉ vẹn vẹn tiếp tục nửa giây, của sáng liền biến mất không thấy. Còn tại giữa không trung Triệu Cương, cả người sửng sốt. Vì cái gì thả ra chiêu số, đột nhiên cũng có. Tại Triệu Cương rơi xuống từ trên không thời khắc, Từ Mục lập tức đi lên tập kích. Hắn ở giữa không trung không cách nào di động, nhưng Từ Mục thế nhưng là hành động tự nhiên. Xoát. Dao găm của hắn cũng không phải là hoạch, mà là trực tiếp đâm vào cái mông của hắn, tiếp lấy bay ngược ra ngoài. Nhịn không nổi, nguyên lai chứa đựng công kích, cần tiêu hao nhiều như vậy khí, vậy liền thả ra ngoài đi. Từ Mục đang khi nói chuyện, lục sắc của sáng đột nhiên từ Phương Sở đỉnh đầu rơi xuống. Ngoa tạo. Tình huống như thế nào? Phương Sở ngẩng đầu nhìn đạo này công kích, muốn tránh đã tới đã không kịp. Hắn cấp tốc lực bộ phát lượng, dùng minh khí tạm thời ngăn cản, sau đó liền vận dụng trùng quanh cắt vàng, đem mình bao khỏa. Vâng. Nhưng dù cho như thế, Phương Sở phòng ngự vẫn là bị nổ tung. Lực lượng kinh khủng đem hắn nổ bay ra ngoài. Thiên mệnh chi lực 30 bất kể nói thế nào, thiên kiếm môn Triệu Cường, thế nhưng là đại sư minh, thần thông hậu kỳ cao thủ. Từ Mục lập tức phóng tới Phương Sở, hướng phía giết người đi. Phương Sở lúc này quần áo phá mấy cái lỗ lớn, cái cằm tất cả đều là máu tươi. Hắn từ dưới đất bò dậy, nhìn xem nhanh chóng tới gần Từ Mục, hai mắt lóe ra quan mang. Từ Mục, ngươi cho rằng ta cực hạn chỉ có những thứ này sao? Lúc này, bốn phía cắt đất dần dần bay lên, quấn quanh ở Phương Sở trùng quanh thân thể. Lúc trước hắn chính là tu hành cái này thiên cấp công pháp, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, trọn vẹn ẩn nhẫn 3 năm. Từ Mục tại Phương Sở phóng thích chiêu số lúc đã gần sát hắn, trường kiếm trong tay dùng sức vung ra, Phương Sở lập tức ngửa ra sau né tránh. Xoát. Một cây chủy thủ đâm vào Phương Sở đùi. Nguyên lai vừa rồi Từ Mục huy kiếm chỉ là đánh nghi binh, công kích chân chính là chủy thủ. Cỏ. Phương Sở tại chỗ đem chủy thủ nổ, hắn nhìn về phía hai người bên cạnh, chúng ta cùng một chỗ giết hắn. Nhưng Lương Nghi cùng Triệu Cương lại không động tác, bọn hắn lúc này miệng đắng lưỡi khô, gương mặt đỏ bừng, rõ ràng cảm thấy thân thể khó chịu. Phương Sở cũng có chút nhíu mày, hắn quá quen thuộc cảm giác này, dù sao trước đó mới bị thách qua. Từ Mục, ngươi, truy thủ bên trên có độc. Đêm xuân cỏ. Cái gì? Lương Nghi cùng Triệu Cương tất cả đều giật mình. Lương Nghi thân là nữ nhân, khẳng định không thể lưu tại nơi này, nàng lập tức hướng phía nơi xa bỏ chạy. Nhưng Triệu Cương cùng Phương Sở tất cả đều ở phía sau truy, nhất là Phương Sở, lần này nhất định phải tìm nữ nhân. Ba người ngươi truy ta đuổi, tăng tốc tốc độ máu chảy, trong khoảng thời gian ngắn, đêm xuân cỏ đã ảnh hưởng đến đại não. Triệu Cương ám đạo không ổn, hắn cảm giác mình hành động đã nhận hạn chế, thế là cao quát, thiên kiếm môn nữ nhân, ta là Triệu Cương, mau tới đây. Đúng lúc này, trời tối. Chớ đi. Trước mắt một vùng tăm tối, Triệu Cương bắt lấy Phương Sở cánh tay, một tay lấy hắn đè xuống đất. Hắn cảm giác đã cực hạn, lại không thả ra ngoài, mình khả năng động đều không động được. Mẹ nó. Vung ra, lão tử là nam nhân. Phương Sở nổi giận mắng. Ngươi cũng đã biết tên của ta. Triệu Cương cười lạnh một tiếng. Lão tử quản ngươi là nam hay là nữ, là người hay quỷ, ta Triệu Cương. Chương 323, Tiểu Nghi, ngươi cùng ta thanh mai trúc mã dáng dấp rất giống. Chương 323, Tiểu Nghi, ngươi cùng ta thanh mai trúc mã dáng dấp rất giống. Từ Một mở ra cảm giác, chuẩn bị thừa cơ hội này đưa Phương Sở thượng tiên. Tại cái này đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám thế giới, Từ Một cảm giác chính là một cái đại sát khí. Hắn cảm thụ bốn phía, ở chỗ này không ngừng tìm kiếm, rốt cục tại một cái trong kiến trúc phát hiện Phương Sở cùng Triệu Cương. Lúc này hai người trạng thái cùng cậu cậu ở giữa tình yêu trạng thái phi thường đồng dạng. Thân ở tại trước mặt người kia chính là Phương Sở. Thông qua cảm giác, Phương Sở trên mặt cái kia khuất nhục cùng phẫn nộ biểu lộ rõ ràng bị Từ Một nhìn thấy. Lúc này Từ Một vậy mà có thể từ trên mặt của hắn phát hiện một tia nổi giận, đây chẳng lẽ là thích đứng sao? Phương Sở lúc này có tiết tấu kêu to, nhưng bởi vì thanh âm tất cả đều biến thành, cũng không phân biệt ra được nam nữ. Từ Mục dẫn theo trường kiếm màu đen, lập tức vọt tới. Hắn mới vừa tới đến kiến trúc trước cổng chính, nơi xa trong chốc lát xuất hiện một cái, thân thể bao vây lấy màu làm khí lệ quỷ. Trên người hắn quang mang, đủ để chiếu sáng chung quanh 2-3 mét khoảng cách. Từ Mục biến sắc, lập tức vọt đến kiến trúc bên trong. Người tông sư này cảnh giới cấp tốc đuổi theo, khi đi tới kiến trúc bên trong, hắn cũng nhìn thấy một màn trước mắt. Lương Nghi, người tông sư này hô một tiếng, bởi vì chỉ cần là người bình thường, nhìn thấy tràng cảnh này, sẽ bản năng cảm thấy là một nam một nữ. Là ta, cứu mạng a. Phương Sở lập tức hô. Tông sư cao thủ nghe đến đó, một trưởng vô hướng Từ Mục. Ầm ầm. Từ Mục trước mặt, xuất hiện một cái bàn tay lớn màu xanh lam, bàn tay độ cao cùng Từ Mục thân cao không sai biệt lắm. Ông. Từ Mục thi triển đầu chuyển tinh di mặc cho đại thủ lớn đánh vào người. Thủ lớn vừa mới tiếp xúc đến Từ Mục, lại đột nhiên biến mất. Sau một khắc, to lớn trưởng ấn hướng phía Phương Sở đánh tới. Cái gì? Cảnh giới tông sư cao thủ, nhìn đến đây, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn trong nháy mắt vọt đến Phương Sở trước mặt, một trường vô ra. Thiên mệnh chi lực 50 oanh. Cố lực lượng này, tựa hồ xé toang không khí, toàn bộ kiến trúc đều đi theo nổ tung. Từ Mục thân ảnh, đi theo vỡ vụn hòn đá, cùng nhau bay rớt ra ngoài. Ở giữa không trung hắn, thi triển vân bộ, ổn định thân hình. Cuối cùng nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Hắn mở ra không gian chữ vật, đem đệ dẹt e ạ lệ lấy ra. Đối phương sở chính là một băng đạn. Phanh phanh phanh. Xa xa cảnh giới tông sư cao thủ vung tay lên, màu lam khí kình trực tiếp ngoại phóng, hình thành một cái bình chướng. Đem đạn tất cả đều ngăn lại. Muốn chết? Làm tổn thương ta đồ đệ, ta muốn mạng của ngươi. Hiu. Cảnh giới tông sư sau một khắc hướng phía Từ Mục đánh tới. Mãi mãi. Từ Mục thấy thế, lập tức hướng nơi xa bỏ chạy. Không hổ là nhân vật nam chính, tông sư cao thủ sẽ đem hắn xem như đồ đệ mình, thật là may mắn. Lúc này Phương Sở vẫn tại gặp va chạm. Từ Mục chạy một hồi, phát hiện sau lưng tông sư cao thủ cũng không có đuổi theo. Hắn khẽ lắc đầu, khả năng gia hỏa này mệnh không có đến tuyệt lộ. Từ Mục mở ra cảm giác, vẫn là trước tiên tìm vòng tay đi, mỗi khi đêm tối giáng lâm, bốn phía hẳn là liền sẽ có thương vong. Lại nhặt được một cái, tìm tới Miêu Hòa liền có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Ngay tại Từ Mục tìm kiếm thời khắc, đột nhiên phát hiện một cái hình tượng. Vậy liền Lương Nghi, nàng lúc này có do, nằm tại kiến trúc bên trong một góc, đang tiến hành bản thân cứu rỗi. Từ Mục thất kinh, không hổ là vĩnh sinh sở nghiên cứu người, biết như thế nào giải quyết đêm xuân cỏ. Kỳ thật, nếu như Từ Mục mình trung chiêu, hắn đầu tiên nghĩ đến cũng là dạng này. Bởi vì theo thời gian chuyển rời, đầu góc liền sẽ mất lý trí, chỉ muốn nguyên thủy nhất đồ vật. Thừa dịp hoàn toàn thanh tỉnh, lập tức giải quyết, có lẽ có thể cứu chính mình. Hiện tại Lương Nghi chính là như vậy, có thể nàng vẫn là chậm một điểm. Từ Mục có thể rõ ràng phát hiện, cánh tay của nàng cùng ngón tay cứng ngắc, căn bản không nghe sai khiến. Ai, ta lúc nào có thể bỏ, giúp người làm niềm vui ma bệnh. Từ Mục hướng phía trong kiến trúc đi đến. Lương Nghi nghe được thanh âm, doa đến lập tức dừng lại, hô hấp cũng không dám thở. Thế nhưng là càng khó nhịn, thân thể càng khó chịu, cái loại cảm giác này tựa như là có vô số con kiến ở trên người bò, căn bản không kiên trì nổi. Rốt cục nàng nhịn không được hừ ra âm thanh. Từ Mục lúc này ngồi xổm ở Lương Nghi trước mặt, đã có thể thấy được nàng mặt, còn có thể rõ ràng cảm ứng được trong miệng nàng thở ra sóng nhiệt. Tương ứng, Lương Nghi cũng nhìn thấy Từ Mục lệ quỷ bộ dáng mặt. Từ Mục trước đem cổ tay nàng bên trên trận pháp vòng hái xuống. Giết ta. Lương Nghi nhắm mắt lại, thanh âm khàn khàn chuyển tới. Vì cái gì giết ngươi? Từ Mục nguyên bản còn tại xoắn xuýt, phải chăng giải quyết tính mạng của nàng, nghe đến đó, không khỏi hỏi. Ta. Đáng chết. Lương Nghi cả người co quắp trên mặt đất, nàng bây giờ đã một chút khí lực cũng không có, dứt khoát nhắm mắt lại. Bất quá, Từ Mục thông qua cảm giác, có thể thấy rõ, nàng chảy xuống hai hàng nước mắt. Ngươi thế nào? Từ Mục có chút nhíu mày. Nhưng Lương Nghi không nói thêm gì nữa, liền nằm ở chỗ này, nhắm mắt lại. Từ Mục thở dài, cuối cùng vẫn là quyết định, để cho mình nu lại bộ, lại tăng thêm một viên. Ngươi làm gì? Lương Nghi đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Yên tâm, ta là nữ nhân. Từ Mục thản nhiên nói, ta còn là bác sĩ, tới gần ngươi thời điểm, ta đã nghe được đêm xuân cỏ hương vị. Nghe đến đó, Lương Nghi mới hơi thả lỏng trong lòng. Nội tâm của nàng khẳng định hoài nghi, nhưng nếu như người này thật sự là nam nhân, khả năng trực tiếp liền lên. Làm sao lại làm loại này, tốn công mà không có kết quả sự tình. Cho nên, nàng không thể không tin tưởng. Lương Nghi nội tâm vẫn còn có chút may mắn, tại trận pháp này bên trong, tất cả mọi người mặt đều là giống nhau. Đối phương cũng không nhìn thấy mình lúc này biểu lộ. Đại khái kéo dài vài phút, Lương Nghi liếc mắt. Đúng lúc này, trời đã sáng. Nơi này đêm tối thời gian cũng liền mười mấy phút. Lương Nghi nhìn trước mắt Từ Mục, đầu óc trống rỗng, nàng cảm giác suy nghĩ của mình đều đứng máy. Đại não không cách nào khống chế thân thể, làm ra tương ứng động tác. Vô số cảm xúc tràn ngập thân thể, phẫn nộ, thẹn thùng, khuất nhục, quấn bách, chật vật. Từ Mục, trọn vẹn qua hồi lâu, Lương Nghi mới phát ra gầm lên giận dữ, nước mắt tràn mi mà ra, ta muốn giết ngươi. Tiểu Nghi, ngươi liên tiếp giết ta, mà ta lại đối ngươi khắp nơi thủ hạ lưu tình, ngươi chẳng lẽ không muốn biết nguyên nhân sao? Từ Mục lập tức đứng dậy, lui về sau mấy bước, bởi vì ngươi cùng ta đã từng thành mai trúc mã, rất giống. Lương Nghi nghe đến đó, thân thể đột nhiên sửng sốt. Thế nhưng là, nghe nàng phụ mẫu nói, nàng khi còn bé bị người bắt cóc. Từ Mục tiếp tục nói, hắn nói như vậy là có nguyên nhân, vĩnh sinh sở nghiên cứu những người này, đa số đều là từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng. Vậy những này hài tử làm sao tới? Khẳng định là thông qua phạm pháp thủ đoạn thu hoạch, trước đó kịch bản bên trên đều có giới thiệu. Vậy ngươi, làm sao biết tên của ta? Cái tên này là sư phó lên. Lương Nghi trầm giọng hỏi: "Trước đó ngươi tổ chức một người, ở trước mặt ta trang bức, bị ta giáo huấn một trận, từ trong miệng hắn, ta biết tên của ngươi cùng chức vị." Từ một vỗ xuống bộ ngực của mình: "Mà ta, đến từ đường đường chính được phát tà tông, biết vĩnh sinh sở nghiên cứu sự tình, cũng rất bình thường a." Lương Nghi nghe vậy, sắc mặt lập tức lạnh lùng xuống tới, nàng sau khi đứng dậy, đem áo bào đen bung ra, bước nhanh hướng phía nơi xa đi đến: "Có thể ta, không phải ngươi thanh mai trúc mã. Ta cảm thấy ngươi là, bởi vì ngươi trái đùi bên trong có màu đỏ hoa đào cánh mướt." Từ Mục đột nhiên quay đầu lại nói: "Vô sỉ." Lương Nghi đỏ bừng cả khuôn mặt quay đầu lại. Chương 324, góp đủ 9 cái, rời đi trận pháp. Chương 324, góp đủ 9 cái, rời đi trận pháp. Ta làm sao vô sỉ? Đây là lúc trước, ta thanh mai trúc mã mình để cho ta nhìn. Từ Mục nhìn về phía Lương Nghi nói: "Lúc ấy chúng ta cùng một chỗ chơi, ngươi học ta đứng đấy đi tiểu, về sau chính miệng nói cho ta biết. Ngươi đánh rắm. Ngươi là vừa rồi nhìn thấy, mới cố ý nói như vậy." Lương Nghi căn bản không tin tưởng, thật sự coi chính mình là 3 tuổi tiểu hài. Nàng trừng mắt nhìn Từ Mục, quay người hướng phía nơi xa chạy tới. "Không giết ta rồi." Từ Mục đối nàng bóng lưng hô: "Lần này buông tha ngươi." Lương Nghi nói xong, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Từ Mục khẽ lắc đầu, mình câu lạc bộ, xem như lại tăng thêm một viên. Bất quá nhìn Lương Nghi đảo tẩu lúc biểu lộ, hẳn là sẽ không lại giết mình. Một bên khác, Phương Sở cùng Triệu Cương toàn có quắp trên mặt đất. Phương Sở nắm chặt nắm đấm, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý mẹ nó. Hỗn đản. Lần trước sự tình, Phương Sở còn có thể tiếp nhận. Dù sao người trong cuộc chết rồi, cũng không có người nào khác nhìn thấy. Nhưng lần này, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được. Triệu Cương người trong cuộc này ở chỗ này, còn có cấp bậc tông sư cao thủ ở bên cạnh quan sát. Hắn cảm giác mình có thể đánh lén, đem Triệu Cương giết chết, có thể tông sư cao thủ ở chỗ này, hắn không thể động thủ. Đến lúc đó sự tình truyền đi, hắn hiện tại cảnh giới còn không cách nào bảo mệnh. Lỗ Lương Bình cũng có chút im lặng, không nghĩ tới mình thấy được buồn nôn như vậy đồ vật. Vốn cho là đồ đệ của mình Lương Nghi, không nghĩ tới là hai nam nhân. "Ca môn, xin lỗi, ta mất lý trí, căn bản không biết mình đang làm cái gì." Triệu Cương đi vào Phương Sở trước mặt, vỗ xuống bờ vai của hắn: "Sau này có việc, tìm ta Triệu Cương." Phương Sở cố nặn ra vẻ tươi cười, nhưng trong lòng thủ đã sớm khắc vào xương cốt. Thu này không báo, hắn thể không là người. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Từ Mục. Nếu như không phải hắn, mình làm sao lại đụng phải loại vũ nhục này? Từ Mục một lần nữa mặc vào áo bào đen, tiếp tục ở chỗ này tìm kiếm. Rốt cục, hắn thông qua cảm giác phát hiện Miêu Hòa thân ảnh. Nhưng khiến người ngoài ý chính là Trương Khuyết ngay tại bên người nàng. Cứ việc Trương Khuyết mặc áo bào đen, nhưng Từ Mục cảm giác vẫn là có thể nhìn thấy mặt của hắn. Nhìn bộ dạng này, Trương Khuyết tựa hồ là không ở Miêu Hòa. Từ Mục nội tâm đang suy tư, chỉ ít trước mắt mà nói, Trương Khuyết đối với mình rất không tệ. Nhưng lần này không giống, trong di tích có lẽ có cường đại bảo bối, không ai sẽ từ bỏ loại vật này. Trương Khuyết cũng giống như vậy, hắn muốn đem Miêu Hòa từ Trương Khuyết trong tay mang đi, hẳn là không đơn giản như vậy. Bất quá, hắn vẫn là quyết định đi thử xem. Chỉ cần bảo bối không bị nhân vật nam chính cướp đi, đối Từ Mục tới nói, chính là chuyện tốt. Hắn tới gần Miêu Hòa bên này, ngăn tại trước mặt hai người, lộ ra mặt mình. Từ Mục. Miêu Hòa nhìn đến đây, trên mặt một trận kinh hỉ, nhưng một lát, nàng liền quay đầu mắt nhìn Trương Khuyết, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. "Ngươi biết Từ Mục?" Trương Khuyết tay rơi vào Miêu Hòa trên bờ bay. "Ta..." Miêu Hòa không biết nói thế nào, người này thế nhưng là ngon nhân. Nàng không xác định Trương Khuyết cùng Từ Mục là địch hay bạn. Thanh âm này, chẳng lẽ là Trương Tiền Bối sao? Từ Mục ra vẻ kinh hỉ nói: "Không sai, là ta." Trương Khuyết kéo lại mình áo bào đen mũ: "Từ Mục, ngươi là thật là lớn mật, loại địa phương này cũng dám tiến đến. Cha ngươi biết không?" Hắn khẳng định không biết, ta vụng trộm tới. Từ Mục vừa cười vừa nói: "Không biết Miêu Hòa chỗ nào đắc tội ngươi, ta thay nàng nói xin lỗi. Nàng không có đắc tội ta, chỉ là nàng có thể mang ta rời đi trận pháp này." Trương Khuyết mắt nhìn Miêu Hòa. Từ Mục trong lòng kinh ngạc, nói như vậy, Trương Khuyết cũng biết Miêu Hòa chân chính thân phận. "Tiền Bối, trước đó Miêu Hòa sắp rời đi nơi này phương pháp, nói cho ta biết, ta hiện tại đã góp đủ trận pháp vòng." Từ Mục quyết định đem chuyện này nói cho Trương Khuyết, sau đó ai có thể tìm tới bảo bối, vẫn là xem vật khí. "Thật sao?" Trương Khuyết hơi kinh ngạc, Từ Mục nhận biết nhiều người như vậy. Trước đó tại Nam Cung gia, liền có những tia tuổi trẻ cao thủ thay hắn ra mặt. Không nghĩ tới, hắn còn nhận biết Cựu Lê tổng. "Tiền Bối, ngươi theo chúng ta cùng đi đi, về phần bảo bối, chúng ta mỗi người dựa vào vật khí." Từ Mục chủ động đem câu nói này nói ra, rút ngắn hai người quan hệ. "Tốt, ta cũng nghĩ rời đi cái địa phương quỷ quái này." Trương Khuyết gật gật đầu. "Vậy các ngươi trước đi theo ta còn có cái khác đồng bạn." Từ Mục lần nữa đem cảm giác mở ra, tìm kiếm Trần Huyền đám người, đại khái tìm chừng 10 phút đồng hồ, liền phát hiện ba người bọn họ. Hắn cũng chưa qua đi, mà là đối cao sử hô: "Ta là vật liệu xây dựng từ tổng. Ta ăn cờ ép cờ." Không đầy một lát công phu, Trần Huyền liền dẫn Mạnh Huyền Ước cùng đối Tinh Lạc từ đằng xa đi tới. "Ca ca, độ thiện cảm 10 từ tổng." Độ thiện cảm 10 từ Mục nhìn thấy mấy người đều bình an vô sự, liền lộ ra tiểu dung: "Hiện tại chúng ta chuẩn bị rời đi." Đều nắm tay vòng lấy ra. Đang khi nói chuyện, Từ Mục đem trong tay mình 5 cái vòng tay đưa cho Miêu Hòa. Trần Huyền đám người ba người cũng đều phân biệt đem tay mình vòng lấy xuống. Vẹn vẹn là mấy người bọn họ liền đã 8 cái, tăng thêm Miêu Hòa trong tay góp đủ 9 cái. Miêu Hòa cầm 9 cái vòng tay tiến về một chỗ không người trong kiến trúc. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, căn cứ vòng tay bắt đầu sắp xếp, đem nó bày ở trên mặt đất. Tiếp lấy nàng phóng xuất ra cương khí, khu động vòng tay. Ông. Vòng tay tất cả đều phát ra quang mang, tiếp lấy chậm rãi biến mất, cuối cùng hóa thành một cái đường kính khoảng nửa mét màu đen mâm tròn. Mâm tròn liền dán tại mặt đất. nơi này chính là lối ra, thời gian có hạn, mau cùng ta đi. Miêu Hòa nói xong, trực tiếp nhảy vào vòng tròn màu đen bên trong, thân ảnh biến mất ở chỗ này. Khá lắm, cao cấp như vậy. Trần Huyền không khỏi cả kinh nói, sau đó hắn cũng đi theo nhảy vào đi. Còn sót lại mấy người nhao nhao đuổi theo. Tất cả đều nhảy vào đi về sau, vòng tròn màu đen liền biến mất. Lúc này, đám người lại lần nữa xuất hiện tại một mảnh đen nhánh sơn động nội bộ. Bất quá, dưới chân không còn là thổ địa hoặc là tiểu hạ, mà là bày khắp phiến đá. Ở bên cạnh trên vách tường, khảm nạm lấy biết phát sáng thạch đầu. Cứ việc quang mang ảm đạm, vẫn là có thể đại khái thấy rõ xung quanh. Đám người thuận con đường một mực hướng phía trước, phát hiện phía trước không có đường, bị vách đá ngăn trở, nhưng lại có một cái lối đi. Mà thông đạo phía trước là một khối cao 2 mét to lớn bia đá. Phía trên điêu khắc xem không hiểu ký hiệu, tại trước tấm bia đá có một cái cự đại hắc đỉnh. Nơi này chính là dân hương địa phương, bình thường đến tế bái lúc đều sẽ chỗ này, bái xong liền rời đi. Miêu Hỏa ở một bên giải thích. Phía sau động là cái gì? Từ Mục chỉ vào trên vách đá cửa hang hỏi. Thông hướng mai táng thi thể địa phương dưới tình huống bình thường, loại cao thủ cấp bậc này đều sẽ chôn cùng rất nhiều bảo bối. Miêu Hỏa giải thích nói. Vậy còn chờ gì? Trương Khuyết nói xong, liền trước một khắc đi vào cửa hang. Từ Mục lập tức ra hiệu những người khác đuổi theo. Miêu Hỏa nhìn chằm chằm vào trên tấm bia đá văn tự, cuối cùng mới đuổi kịp mấy người. Tại cái này không gian thu hẹp đi lại hơn 20 mét, liền rộng mở trong sáng. Nơi này rất trống trải, nhưng xuất hiện trước mặt 9 cái cửa hang. Xem ra cuối cùng là dựa vào vật khí. Miêu Hỏa nhìn về phía những cửa động này nói, "Từ Mục, vậy ta liền đi trước một bước, ta tuyển thứ 5, vừa bận ở vào ở giữa nhất." Trương Khuyết cười một tiếng, liền dẫn đầu bước vào cửa hang. "Chúng ta đây." Từ Mục nhìn về phía nơi này những người khác hỏi, "Ta dù sao đi theo Từ tổng, muốn sinh cùng sống, muốn chết cùng chết. Mạnh Huyền Nước mới sẽ không cùng Từ Mục tách ra đi. Ca ca, ta cũng đi theo ngươi." Đới Tinh Lạc vừa cười vừa nói. Từ Mục thì là nhìn về phía Trần Huyền, "Lão Trần, nếu để cho ngươi tuyển, ngươi chọn cái nào?" "Ta cái nào đều không chọn. Đó là cái mộ phần, nếu như ta là người chết hậu đại, ta sẽ chuyên môn mở đầu động, thông hướng quan tài, để cho người ta đào ta mộ tổ sao?" Trần Huyền nhìn về phía Từ Mục. "Ha ha, không hổ là ngươi, nói có lý." Từ Mục đột nhiên nhìn về phía Miêu Hòa, "Chớ cùng ta chứa, muốn làm sao đi vào?" "Ngươi khẳng định biết." Chương 325, Từ Mục ngược lại đạt được bảo bối. Chương 325, Từ Mục ngược lại đạt được bảo bối. "Ta không biết ta." Miêu Hòa một mặt ngây thơ ngẩng đầu lên, nàng che lại con mắt tóc dài màu bạc đều tán lật xuống, đem con mắt lộ ra. Bất quá, mờ tối không gian bên trong, không có người chú ý tới nàng cái này con mắt màu đỏ. "Ngươi ít tại trước mặt ta bán manh, ta cho ngươi thêm một lần tổ chức ngôn ngữ cơ hội." Từ Mục quanh tay, nhàn nhạt nhìn về phía Miêu Hòa, "Ngươi liền như vậy xác định về sau không có nguy hiểm?" Ai bảo ngươi từng cứu mạng của ta đâu?" Miêu Hòa trước đó cũng đang xoắn xuýt đến cùng muốn hay không nói cho Từ Mục. Dù sao lần này bảo bối đến từ Cựu Lê tộc, từ trên đáy lòng nàng cũng không hy vọng chủng tộc khác cầm tới. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu như không phải Từ Mục, mình có lẽ liền chết. Huống chi Từ Mục nói rất đúng, ai biết về sau còn có hay không nguy hiểm. Miêu Hòa hít sâu một hơi, tiếp tục nói, "Trên tấm bia đã viết Cựu Lê Thiên Nguyên năm, đối ứng hẳn là đường." Từ Mục nghe vậy, trong lòng thất kinh, xem ra Cựu Lê tộc xác thực từ Viêm Hoàng bắt đầu, kéo dài đến nay. Căn cứ ghi chép, khi đó Cựu Lê xuất hiện nội bộ mâu thuẫn, song phương đấu ngươi chết ta sống, vị này chính là lúc ấy chiến tử một vị thống lĩnh. Miêu Hòa đang khi nói chuyện, chỉ vào mảnh này rộng rãi địa khu đỉnh, cửa vào tại cao sử. Từ Mục ngẩng đầu nhìn lại, sau đó chân đạp vân bộ, đi vào cao sử, hắn đưa tay chạm đến đỉnh. Quả nhiên, hắn phát hiện trận pháp vết tích. "Xuống đây đi, ngươi coi như biết lối ra ở phía trên, ngươi cũng mở không ra." Miêu Hỏa còn chưa nói xong, liền không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt, bởi vì đỉnh vậy mà xuất hiện quang mang, tiếp lấy hiện ra một cái màu đen cửa hang. "Không có khả năng. Ngươi là Cựu Lê tộc?" Miêu Hỏa không thể tin được, trận pháp này đến từ bọn hắn Cựu Lê tộc. Chưa từng ngoại chuyện, vì sao Từ Mục biết giải? Từ Mục lúc này rơi trên mặt đất, nói với mấy người, "Chúng ta đi trước." Hắn phân biệt ôm Đới Tinh Lạc cùng Mạnh Huyền Ước vào eo, đạp hai bước, liền tiến vào trận pháp. Độ thiện cảm 12 Trần Huyền thả người nhảy lên, đi theo nhảy lên. Miêu Hỏa trên thân, lúc này xuất hiện 4 cái hồ điệp phân biệt bắt lấy cổ áo của nàng, kéo lấy nàng chậm rãi bay đến cao sử. Cuối cùng cũng tiến vào đỉnh trong cửa hang. Đến sau này, Miêu Hỏa liền lập tức đi hướng Từ Mục, mau nói, "Ngươi vì cái gì biết?" "Ta đối với trận pháp có biết một hai." Từ Mục phát hiện một sự kiện, chính mình cái này sơ cấp trận pháp sư xưng hảo, thuộc về khái niệm cấp bậc tồn tại. Chỉ cần trận pháp thuộc về sơ cấp, đầu của hắn bên trong liền sẽ tự động hiện phương pháp giải quyết. Vô luận là trận pháp gì, ai thiết trí trận pháp, loại cảm giác này tựa như nhân chia cộng trừ, thuộc về tiểu học tri thức. Nhưng 100 số lượng chữ liên tục nhân chia cộng trừ, trên lý luận tiểu học có thể giải đáp, nhưng lại phi thường tiêu hao thời gian. Từ Mục lại như là máy kế toán, trong nháy mắt biết đáp án. Miêu Hòa nhìn chằm chằm Từ Mục, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cảm giác hắn tựa hồ biết tất cả mọi chuyện. "Kaka, ngươi nhìn." Đới Tinh Lạc chỉ về đằng trước nói. Từ Mục nhìn về phía nơi xa, phát hiện phía trước là cái cự đại hình vuông bệ đá. Bệ đá bốn góc, theo thứ tự là hơn 10 mét của đá. 4 cái cột đá phân biệt cột một đầu xiềng xích, tại ở giữa nhất vị trí là một cái hình lập phương chiếc hộp màu đen, bị xích sắt treo ở giữa không trung. Miêu Hòa đi qua nói ra, "Đây là Cựu Lê tộc truyền thống, tục xương tiên táng, phi điệu là Cựu Lê tộc đồ đằng một trong, cho nên cũng sẽ không chôn ở thổ địa bên trong." "Vì cái gì quan tài là hình lập phương?" Trần Huyền tò mò hỏi. "Cựu Lê tộc tất cả đều là dũng mãnh chiến sĩ, cho dù là chết cũng sẽ không nằm. Miêu Hòa đang khi nói chuyện, liền thả người nhảy lên, nhảy đến chỗ cao trên quan tài. Đúng lúc này, một người mặc màu đen chiến giáp tóc bạc nam nhân từ đằng xa rơi xuống, tay hắn cầm cự kiếm, hướng phía Miêu Hòa đầu đâm tới. Cẩn thận! Từ Mục lập tức thi triển vân bộ, vọt tới, một thanh huyễn kiếm văng ra ngoài. Ầm! Cái này tóc bạc nam nhân, một kiếm đem Từ Mục huyễn kiếm đánh nát. Miêu Hòa thừa cơ từ trên quan tài nhảy xuống, nàng lòng còn sợ hãi, còn tốt Từ Mục theo tới rồi. Lúc này, Trần Huyền cũng tay cầm đao bổ đuổi, thả người hướng phía cao sử nhảy xuống. Đốn đuổi thức thứ nhất, khai sơn. Ầm ầm! Kim sắc hồ quang điện từ Trần Huyền đao bổ đuổi bên trên bắn ra. Tóc bạc nam nhân nắm chặt cự kiếm, phía trên hiện ra màu đen khí tức. Xoát! Hắn đồng dạng một kiếm hướng phía Trần Huyền chém tới. Ầm ầm! Hai người công kích đụng vào nhau, sinh ra phong bạo vừa lúc ở quan tài bên cạnh, để cái này lung lay sắp đổ, cuối cùng rơi đập tại trên bệ đá. Cách. Kiếm quang hiện lên, Từ Mục dẫm lên vân bộ, vọt đến tóc bạc nam nhân sau lưng, chém xuống một kiếm đầu của người này. Một ca, tốt phối hợp. Trần Huyền lộ ra tiểu dung, có thể nụ cười của hắn im bặt mà dừng. Bởi vì tóc bạc nam nhân công kích vẫn không có ngừng, quay người hướng phía Từ Mục chém tới. Hắn nguyên bản là người chết, là dựa vào thể nội cổ tại khu động. Miêu Hỏa giang hai cánh tay, tiếp xuống giao cho ta. Từ trên người nàng bay ra mười mấy con hồ điệp. Hồ điệp tất cả đều thuận gãy mất chỗ cổ, tiến vào thân thể của hắn. Tóc bạc nam nhân đột nhiên dừng lại, thân thể đang không ngừng run run, cuối cùng nằm trên mặt đất la lộn. Miêu Hòa lúc này trừng to mắt, thật là lợi hại cổ. Nàng chắp tay trước ngực, vận chuyển lực lượng trong cơ thể. Hai con huyết hồng sắc hồ điệp từ trong cơ thể nàng bay ra ngoài. Hồ điệp hóa thành quang mang, tiến vào tóc bạc nam nhân thể nội, ngắn ngủi mấy giây, tóc bạc nam nhân liền bất động. Miêu Hòa lúc này đối quan tài cúc không lời, liền đi ra phía trước, đem quan tài mở ra. Một cỗ hôi thối trong nháy mắt từ bên trong truyền đến. Làm hương vị tán đi, mấy người đều nhìn về nội bộ. Một cái khô lâu ngồi trên ghế, một tay chống đỡ gương mặt. Tại bên cạnh hắn, trưng bày giá vũ khí, phía trên đao kiếm truy thủ, cái gì cần có đều có. Tại một bên khác, là cái bàn đá, phía trên đặt vào một cái vỏ rượu phía dưới là mấy trương mảnh kim loại. Từ Một cùng Trần Huyền dẫn đầu đi qua. Làm hai người vừa mới bước vào quan tài nội bộ, khô lâu ngón tay cái ban chỉ, đột nhiên lóe ra một đạo quang mang, hướng phía Trần Huyền đánh tới. Quang mang bay ra ngoài về sau, ban chỉ liền ứng thanh mà nát. Cẩn thận. Từ Một lập tức ngăn tại Trần Huyền trước mặt, trong tay trường kiếm màu đen, dùng sức chém xuống. Nhưng hào quang màu đỏ lại xuyên qua trường kiếm của hắn, tiến vào Từ Mục mi tâm. Một ca, ngươi không sao chứ? Trần Huyền lập tức lôi kéo Từ Mục lui ra ngoài, quan tâm hỏi. Từ Mục có chút nhíu mày, hắn không chỉ có không có việc gì, ngược lại cảm giác trong đầu nhiều một cái công pháp. Hắn mắt nhìn Trần Huyền, trong lòng ngược lại có chút không có ý tứ. Dựa theo tình huống bình thường, môn công pháp này hẳn là Trần Huyền cái này nhân vật chính cơ duyên. Không nghĩ tới mình ngăn cản một chút, ngược lại rơi vào trên người mình. Từ tổng, Mạnh Huyền ước lập tức đi tới, trên mặt tất cả đều là lo lắng. Ta không sao, vừa rồi cũng không biết thứ độ gì. Từ Mục khẽ lắc đầu, sau đó mới lên tiếng, nơi này bà bối, so ta tưởng tượng bên trong ít rất nhiều. Vừa rồi ta đều nói, hắn là nội đấu lúc tử vong, chính là lúc dùng người, đem bảo bối làm vật bồi táng, không phải muốn chết sao. Miêu Hòa đi vào, trước tiên đem vỏ rượu lấy đi, xem xét phía dưới mảnh kim loại, trên mặt kinh hãi, hết thảy ba bộ huyền cấp công pháp, vẫn là có bà bối. Mấy người khác cũng đều âm thầm gật đầu, huyền cấp công pháp, chỉ cần biết rằng văn tự liền có thể tu hành. Có lẽ cái này mấy bộ đều là ghi chép, về phần địa cấp trở lên công pháp, hẳn là còn muốn lưu cho hậu nhân, hắn cũng không có đưa đến trong mộ. Từ Mục nhìn xem mấy người biểu lộ, lộ ra tiểu dung, huyền cấp công pháp quả thật không tệ, chính là chính hắn không để vào mắt. Ngoa tạo. Miêu Hòa mở ra vỏ rượu, đột nhiên kêu một tiếng. Chương 326, luận võ chọn rể, ngươi tới hay không a? Chương 326, luận võ chọn rể, ngươi tới hay không a? Thế nào? Ngạc nhiên. Từ Mục ở một bên hỏi. Nhưng hắn vừa mới hỏi ra, liền biết nguyên nhân. Vỏ rượu bên trong, chính ra bên ngoài tỏa ra màu đen khí tức, hiển nhiên bên trong cũng không phải là rượu, mà là cổ. Miêu Hòa một lần nữa đem rượu đàn cái nắp đắp lên, chính như các ngươi thấy, nơi này là cổ. Các ngươi cũng không dùng được, cái này cho ta, còn lại bà bối, ta cũng không cùng các ngươi đoạn. Đới Tinh Lạc Mạnh Huyền Đức, còn có Trần Huyền ba người, nhao nhao nhìn về phía Từ Mục. Bọn hắn đang nhìn Từ Mục ý tứ. Chỉ cần Từ Mục không đồng ý, Đới Tinh Lạc khẳng định người đầu tiên xuất thủ. Tốt, lần này có thể đi vào chỗ này, ngươi cũng coi là bỏ khá nhiều công sức. Từ Mục gật đầu, sau đó liền đi hướng bên kia mấy cái huyền cấp công pháp, hết thảy ba bộ. Huyền cấp công pháp có thể thông qua văn tự tu hành, chờ sau khi ra ngoài, ta sẽ chụp ảnh phân biệt phát cho các ngươi. Từ Mục đối trước mắt mấy người nói. Đới Tinh Lạc ánh mắt chớp động, đỉnh đầu xuất hiện màu đen tiểu chữ. Độ thiện cảm 15, nàng nguyên bản là tông môn đệ tử, rất rõ ràng công pháp tầm quan trọng. Huyền cấp công pháp, cơ hồ là trong tông môn tuyệt đại đa số người, cả một đời có khả năng tiếp xúc, đẳng cấp cao nhất công pháp. Những tông môn khác Đới Tinh Lạc không biết, nhưng ở Thiên Kiếm môn, cho dù là bình thường trưởng lão cấp bậc, cũng vô pháp tu hành địa cấp công pháp. Chỉ có bài danh phía trên trưởng lão mới có tư cách. Nàng một lần thu hoạch được 3 bộ huyền cấp công pháp, đã là chuyến đi này không tệ. Mạnh Huyền Ước cũng giống như vậy, mặt mũi tràn đầy cảm kích. Độ thiện cảm 15 huyền cấp công pháp trong mắt của nàng đã thuộc về đỉnh cấp. Nếu như không phải Từ Mục, nàng cảm thấy đời này đều rất khó có gặp nhau. Trần Huyền đối với những thứ này không có gì khái niệm, sư phụ hắn dạy qua hắn rất nhiều công pháp, nhưng hắn cũng không biết cụ thể đẳng cấp. Thì như đốn tuổi năm thức, chí ít trong mắt hắn đã rất lợi hại. Bất quá, không ai cảm thấy mình công pháp nhiều. Huống chi hắn nguyên bản ý nghĩ chỉ là tới đây mở mang kiến thức một chút. Bây giờ còn có thể đạt được công pháp, cớ sao mà không làm? Từ Mục trước tiên đem công pháp thu lại, đi hướng nơi này giá vũ khí, các ngươi mau tới chọn một kiện tiện tay, Cựu Lê tộc chế tạo vũ khí, mọi thứ cực phẩm. Tính ngươi thức thời, Sibiu được xưng là chủ binh chi thần, vũ khí viễn siêu Viêm Hoàng. Miêu Hòa ở một bên nói, Đới Tinh Lạc nguyên bản là cao thủ sử dụng kiếm, nàng chọn lựa một thanh trường kiếm. Nàng nhẹ nhàng huy động mấy lần, vừa cười vừa nói, thanh này không tệ, bất thời gian ta làm một thanh kiếm vỏ. Mạnh Huyền Nước thì là cầm một cây bằng kiếm, chiều dài chỉ có nửa mét. Ta cũng không cần, sư phụ cho ta đốn tuổi đao dùng quen thuộc. Trần Huyền vừa cười vừa nói, từ một gật đầu, hắn cũng không ngại nhiều, còn lại những vũ khí này, chính hắn dự định toàn bộ tiếp thu. Dù sao cầm đồ của người ta, cuối cùng bọn hắn lại đem quan tài treo lên. Từ một thừa cơ đem còn lại vũ khí, tất cả đều cất vào không gian chữ vật. Không có gì bất ngờ xảy ra, phía trên chính là rời đi nơi này cửa ra vào a. Có ánh sáng. Từ một nhìn về phía Miêu Hòa hỏi, lần này so với những người khác tới nói, hắn thu hoạch là nhiều nhất. Ngoại trừ mấy cái huyền cấp công pháp, còn có vũ khí bên ngoài, hắn còn chiếm được cái này Cựu Lê tộc thống lĩnh tự mình truyền lại công pháp. Môn công pháp này chỉ ít địa cấp trở lên. Không sai, xem ra ngươi quả nhiên hiểu trận pháp. Miêu Hòa nhẹ nhàng gật đầu, nhưng lần này là ta cứu ngươi một mạng, nếu như bây giờ ngươi đi lên, ngươi lại khái suất sẽ chết. Vì cái gì? Từ Mục hỏi. Đây là Cựu Lê tộc trong lăng mộ thường dùng phương pháp, ngươi cho rằng cầm tới bảo bối liền kết thúc? Kỳ thật cầm tới bảo bối mới là tử vong bắt đầu. Miêu Hòa chỉ vào cao sử nói, chờ đến phía trên không có ánh sáng thời điểm mới có thể an toàn rời đi. Không nghĩ tới còn có nhiều như vậy xáo lộ, còn tốt lần này có ngươi. Từ Mục đối Miêu Hòa cười hạ. Miêu Hòa có chút hất cằm lên, đỉnh đầu xuất hiện màu đen kiểu chữ. Độ thiện cảm mười mấy người ngay ở chỗ này tĩnh tĩnh chờ đợi, lần này thời gian kéo dài đến hơn một giờ. Trong lúc đó, Từ Mục cũng hỏi thăm Miêu Hòa liên quan tới Cựu Lê tộc nội bộ sự tình. Căn cứ Miêu Hòa nói, đừng nói là trước kia, cho dù là hiện tại Cựu Lê tộc, đồng dạng có hai cái phe phái. Theo thứ tự là phái bảo thủ cùng chủ chiến phái. Phái bảo thủ chính là cùng tồn tại, theo bọn hắn nghĩ, hiện tại Long Quốc người cơ hồ đều có Cựu Lê tộc huyết mạch. Sự tình đã phát triển đến loại tình trạng này, vẫn là thuận theo tự nhiên. Nhưng chủ chiến phái cầm tương phản thái độ, bọn hắn cho rằng Cựu Lê tộc cùng Viêm Hoàng hậu nhân là thủ truyền kiếp, nhất định phải tan rã Viêm Hoàng, Cựu Lê tộc chủ đạo phiến đại địa này. Trước mắt hệ phái nào nhiều người? Trần Huyền nghe mê mẩn, sau đó hỏi, khẳng định là phái bảo thủ. Song phương chiến đấu đã tiếp tục hơn 5.000 năm, Cựu Lê tộc nhân số càng ngày càng ít, hiện tại cũng đến diệt tộc biên giới, tương ứng càng ngày càng nhiều người muốn cùng mình, không muốn chiến tranh. Miêu Hòa nhẹ nhàng lắc đầu. Đúng lúc này, cao sử ánh sáng biến mất, thay vào đó là một vùng tăm tối. Miêu Hòa nhìn đến đây, vừa cười vừa nói, có thể, hiện tại chúng ta có thể đi ra. Từ Mục nhẹ nhàng gật đầu, hắn nhìn về phía bên người mấy người, mọi người cùng nhau rời đi nơi này. Xuyên qua mảnh này màu đen cửa hang, mọi người phương hướng xuất hiện phá bỡ. Rõ ràng là đi lên nhảy, cuối cùng ngược lại từ cao sử rơi xuống. Soạn. Mấy người lúc này tất cả đều rơi vào trong nước. Đây là trở lại bắt đầu hang động sao? Trần Huyền khoảng chừng xem xét, lộ ra tiếu dung. Tại bọn hắn đường cũ trở về thời điểm, còn có thể nhìn thấy có một ít người tiến đến. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, chân chính đồ tốt đã bị từ một đám người tất cả đều cầm đi. Từ nhỏ dưới sông phương cửa hang ra, mấy người lại lần nữa đi vào trước đó núi rừng bên trong. Lúc này, bên ngoài đen kịt một màu. Từ Mục lấy điện thoại di động ra mắt nhìn, đây là ngày thứ 28 giờ tối, tốn hao thời gian cũng không dài. Rốt cuộc ra, Đới Tinh Lạc căng cứng thần kinh, trầm tĩnh lại, nàng ôm bụng nói, "Ca ca, ta đều đói. Đi, ta mang các ngươi đi ăn tiệc." Từ Mục cười mắt nhìn Miêu Hòa, "Ngươi đi không?" "Ta cũng không cần, ta hiện tại cần tìm một chỗ an tĩnh, nghiên cứu trong tay cổ." Miêu Hòa khẽ lắc đầu. Về sau nàng liền cùng Từ Mục đám người phân biệt. Từ Mục tiến về dừng xe gia đình kia, đem còn sót lại tiền giao về sau, liền cùng mấy người cùng nhau rời đi. Lần này, Mạnh Huyền Ước là lái xe. Từ Mục ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hắn đem đạt được 3 bộ công pháp, tất cả đều lấy ra, dùng di động chụp ảnh. Phân biệt phát cho Trần Huyền, Mạnh Huyền Ước, còn có Đới Tinh Lạc. Hắn do dự một chút, cũng đem nó gửi đi cho Miêu Hòa. Lúc này Miêu Hòa đã sớm cưỡi tiểu đệ Ngũ Lăng Hoành Quang rời đi nơi này. Làm nàng nhìn thấy trong điện thoại di động tin tức lúc, cả người có chút ngây người. Mình rõ ràng lấy được cổ, Từ Mục còn đem 3 bộ công pháp, tất cả đều giao cho nàng. Cái này đần nam nhân, chẳng lẽ không biết công pháp sẽ càng nhiều người, cũng không đáng tiền sao? Miêu Hòa nhìn xem ngoài cửa sổ xe, nhẹ giọng nhỉ non. Độ thiện cảm 30. Từ Mục để Mạnh Huyền Nước tại phụ cận một cái huyện thành dừng lại, hiện tại cái giờ này, quay đồ nướng vẫn còn ở đó. Thế là mấy người đậu ở chỗ này, chuẩn bị ăn bữa đồ nướng. Hắn vừa mới xuống xe, điện thoại liền chấn động, lấy ra mắt nhìn, phát hiện là Khương Huệ Huệ. Thế nào? Từ Mục kết nối điện thoại hỏi. Ta còn tưởng rằng ngươi đổi ý, buổi sáng điện thoại cho ngươi, vì cái gì không tiếp? Khương Huệ Huệ ở bên kia hỏi. Ta đang bận, mới nắm bắt tới tay cơ. Từ Mục vừa cười vừa nói. Gia gia của ta muốn tại mấy ngày nay, cho ta luận võ trọn rể. Khương Huệ Huệ ngừng tạm, ngươi tới hay không a? Chương 327, đừng cho là ta không biết, ngươi nghị khinh bạc Từ Mục. Chương 327, đừng cho là ta không biết, ngươi nghị khinh bạc Từ Mục. Nhanh như vậy. Từ Mục hơi kinh ngạc, không khỏi mắt nhìn, đã ngồi tại trên băng ghế nhỏ Trần Huyền. Cụ thể gặp mặt trò chuyện tiếp, ngày mai có thời gian a? Khương Huệ Huệ thanh âm truyền tới. Có, ngày mai ta gọi điện thoại tìm ngươi. Từ Mục gật đầu đáp ứng. Hắn vừa mới cúp điện thoại, Đới Tinh Lạc liền đưa nàng bần ra MG, dừng ở Từ Mục phía sau xe. Nàng sau khi xuống xe, lập tức hấp dẫn bốn phía, ăn đổ nướng đám người. Tại Giang Thị Dương Thị loại này trong tỉnh thành phố lớn, Đới Tinh Lạc mặc đồ này, mặc dù nhỏ chúng, nhưng cũng không phải Phượng Mao Lân Giác. Nhưng tại loại này xa xôi huyện thành, cũng có chút hàng duy đả kích. Nhất là đối Tinh Lạc loại này cổ phong mỹ nhân tướng mạo, để có ít người đều nhìn ngây người. "Ca ca." Đối Tinh Lạc lập tức chạy chậm tới, kéo lại Từ Một cánh tay, "Công pháp ta nhận được, cảm ơn ngươi." "Khách khí, đều là người một nhà." Từ Một cười khoát tay, "Chúng ta bây giờ chạy thoát, chúng ta kết hôn đi." Đối Tinh Lạc lay động Từ Một cánh tay, đôi trong mắt kia hơi thẹn thùng liếc mắt Từ Một, sau đó đem ánh mắt rời, phong tình bật trùng. Mạnh Uyển nước đôi đũa trong tay đột nhiên đứt gãy, sắc mặt lạnh lùng. "Chúng ta vẫn là ngồi xuống trước ăn cái gì đi." Từ Một có chút xấu hổ, Khương Huệ Huệ bên kia còn có cái luận võ trò rể, bên này lại muốn kết hôn. Hắn có thể bận không qua nổi, huống chi Đối Tinh Lạc nói lời, ai cũng không biết là thật là giả. Mấy người sau khi ngồi xuống, một cái sấy lây tóc trung niên nữ nhân, cầm tiểu buồn buồn cùng menu tới. Nàng cười hỏi, "Mấy vị ăn chút gì?" Từ Một nhìn về phía trước mắt mấy người, "Các ngươi trước điểm." "Một ca, vẫn là ngươi chọn đi, ta một mực ăn." Ngồi tại cái bàn nhỏ đối diện Trần Huyền, vừa cười vừa nói, "Từ tổng, ta nghe ngươi. Ca ca ăn cái gì, muội muội liền ăn cái gì." Từ Một đại khái mắt nhìn, xiên thịt bò thịt dê nướng, các 20 cái, 10 cái rau quả xiên, một đầu nướng cá chép, một phần nướng quả cà, 4 cái mực ống, 2 phần nướng rau hẹ, lại đến 10 cái hẩu. Hắn chỉ là tùy tiện điểm một chút tương đối thường gặp, sau đó nhìn về phía Phương Sở, đến điểm đi. "Rượu, ta chỗ này có rượu ngon, ta đi trên xe cầm." Trần Huyền đứng dậy hướng nơi xa đi đến, hắn đem bình túi đan dệt lấy ra, từ đó móc ra một cái bình nước suối khoáng. Lần nữa ngồi xuống về sau, hắn đem nước khoáng đặt ở Từ Một trước mặt. Từ Một xem xét trong bình chất lỏng, nhìn xem có chênh lệch chút ít hoàng, liền hỏi, "Đây là cái gì?" "Đây là sư phụ ta mình nấu rượu, hiện tại sư phụ không có ở đây, còn có mấy chục đàn trong thôn, ta xuống núi trước, trang mấy bình nước suối khoáng." Trần Huyền cầm lấy một bên nhựa tợ lạt tịt cụt, mở ra cái nắp, cho Từ Một rót một chén, "Ngươi trước nếm thử." Từ Một cầm lấy cái chén, đặt ở trước mũi người một cái, "Khá lắm, thiên tài địa bảo nướng." "Không sai, mấy loại thiên tài địa bảo, đây chính là đại bổ, những cái kia tiền bối tới tìm ta sư phụ, có không ít đều là đến đòi uống rượu." Trần Huyền cười gật đầu. Từ Một trước nếm thử một miếng, "Ngoa tạo, thật là lớn kỉnh, ta cảm giác lực lượng đều tăng lên một điểm." "Ca ca, ta cũng nghĩ nếm thử." Đối Tinh Lạc ở một bên vừa cười vừa nói. "Không được, người lái xe đâu?" Từ Một đối Đối Tinh Lạc quát tay. "Tẩu tử, ta túi đan dệt bên trong còn có 2 bình, một hồi đi cho ngươi 1 bình. Trần Huyền vừa cười vừa nói. Nghe đến đó, Đối Tinh Lạc lập tức vui vẻ ra mặt, cái này Trần Huyền vẫn rất có nhãn lực gặp. Mạnh Huyền ước nghe vậy, trên mặt có chút không vui, nhưng nàng cũng biết nguyên nhân. Chính nàng vẫn là quá bị động, nàng càng hy vọng Từ Một chủ động điểm. Nhưng Đối Tinh Lạc lại là chủ động xuất kích. Không đầy một lát, đồ nướng liền đi lên. Từ Một cùng Trần Huyền vừa ăn vừa uống, phải biết bình thường cồn, bọn hắn cảnh giới này đều có sức chống cự. Có thể thiên tài địa bảo nhũ rượu, cùng trực tiếp phục dụng thiên tài địa bảo, không có khác nhau. Liên như là đêm xuân cỏ ngâm nước, cường đại dược hiệu, liền xem như cổ võ giả cũng rất khó chống cự. Trần Huyền bẹn bẹn một nửa tợ lạt tịt cụt, liền nằm cái kia bất động. Từ Một thì là khẽ lắc đầu, ngươi còn kém xa lắc, đây chính là chân chính rượu ngon, đã có thể giải thèm, đối với tu hành còn có chỗ tốt. Hắn lại rót cho mình một ly, trực tiếp rót xuống dưới. "Từ tổng, đừng uống, ngươi say." Mạnh Uyển nước ở một bên nhắc nhở. "Say cái gì? Ta vừa tiến vào trạng thái, hơi say rượu mà thôi." Từ Một vừa cười vừa nói, "Hai người các ngươi mau ăn." Hắn vừa dứt lời, trực tiếp ghé vào trên mặt bàn. Đối Tinh Lạc cùng Mạnh Uyển nước hai người hai mặt nhìn nhau, gần như đồng thời xuất thủ, một người bắt lấy Từ Một một đầu cánh tay. "Ngươi làm gì?" "Ca ca say, ta tiễn hắn về nhà." Đối Tinh Lạc ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Mạnh Uyển nước, "Buông ra cho ta." "Ngươi buông ra? Ta cùng Từ tổng nhà ở đến không xa, ta sẽ tiễn hắn trở về." Mạnh Uyển nước gắt gao nắm lấy, nàng đã đoán được Đối Tinh Lạc muốn làm gì. Nói không chừng nàng sẽ vụng trộm mang theo Từ Một đi mượn phòng, sau đó khinh bạc Từ Một. Nàng nhất định phải bảo vệ cẩn thận Từ Một thân thể, không thể để cho nữ nhân này đạt được. Bốn phía những người khác nhìn đến đây, đều mập bức. Trước đó còn tưởng rằng cái này hai nam hai nữ, đúng lúc là hai đôi tình lữ, hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Một cái trước bàn mấy nam nhân, thực sự hâm mộ ghê gớm. Bọn hắn đều hai tay để trần, còn có thể nhìn thấy trên cánh tay hình xăm. Một tên mập cùng mấy người khác cười lẫn nhau, liền đứng dậy hướng phía bên kia đi đến. "Hai vị mỹ nữ, đừng kéo, cẩn thận đem hắn xé mở." Cái này phía sau lưng Hoa Văn Quan Công mập mạp cười tủm tỉm nói, "Không bằng ta cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi đem ta lôi đi, ta so hai cái này tế cậu mạnh nhiều." Cút. Đối Tinh Lạc cùng Mạnh Uyển nước hai người đồng thời quay đầu, châm miệng một lời. "Ha ha ha." Ở bên kia trước bàn ngồi mấy người, nghe đến đó, tất cả đều cười lên. Cái tên mập mạp này sắc mặt có chút không vui, "Các ngươi dám mắng ta. Vậy hôm nay các ngươi có thể đi không được." Hắn mặc dù uống rượu, nhưng cũng không có say quá ác. Từ Một cùng Trần Huyền loại người tuổi trẻ này, nhất là uống say về sau, đều thích tại mỹ nữ trước mặt khoe khoang. Ra tay không nhẹ không nặng, cho nên hai người này đang uống rượu thời điểm, hắn cũng không đến. Nhưng bây giờ, hai người kia đều uống nằm, chỉ bằng cái này nũng nịu mỹ nữ, có thể nhấc lên cái gì sóng. "Ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, cút xa một chút cho ta, nếu không ta đối với ngươi không khách khí." Mạnh Uyển nước nguyên bản còn tại nổi nóng, nhất là vừa rồi Trần Huyền gọi Đối Tinh Lạc tổ tử, để nàng dị thường khó chịu. "Ai đu, đối ta không khách khí." "Làm sao không khách khí a? Chẳng lẽ các ngươi còn có thể cùng con cua đồng dạng kẹp chết ta?" Mập mạp không khỏi cười lên. Cùng hắn ngồi cùng một chỗ đám người, cũng đều nhao nhao đứng lên, cười đi tới, cho mập mạp chiếm chẳng tử. có thể đối Tinh Lạc cùng Mạnh Uyển Đức đều không có đưa các nàng để vào mắt. Hai người bọn họ lúc này vẫn như cũ gắt gao bắt lấy từ một cánh tay không thả. Muội muội, nhanh lên, ca ca không chịu nổi, nhanh lên đối ta không khách khí a. Mập mạp tiếp tục hướng phía Mạnh Uyển Đức đi đến. Vâng. Mạnh Uyển Đức một cước đạp ra ngoài, mập mạp tại chỗ bay rất ra ngoài, nện vào cái bàn sau lưng bên trên. Bởi vì to lớn thể trọng, cái bàn đều sập xuống dưới. Cỏ. Mập mạp đau đến lăn lộn trên mặt đất, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi dám đánh lão tử, cho ta phế đi các nàng. Chương 328, Mạnh Uyển Ước tựa hồ không xứng cùng mình cạnh tranh. Chương 328, Mạnh Uyển Ước tựa hồ không xứng cùng mình cạnh tranh. Cái khác mấy nam nhân nhìn đến đây, nhao nhao cầm lấy một bên đế, hướng phía Mạnh Uyển Ước bên kia ném đi. Không nghĩ tới cái này mỹ nữ, khí lực như thế lớn. Mạnh Uyển Ước thấy thế, bung ra từ một, xài bước đi tới. Đới Tinh Lạc nhìn đến đây, lập tức nâng lên từ một, chuẩn bị dẫn đầu rời đi. Nhưng vào lúc này, một cái ghế đột nhiên bay tới, vừa vặn rơi vào từ một trên đầu. Đới Tinh Lạc nhìn đến đây, ánh mắt dần dần rét run, nàng quay đầu lại hỏi, ai đập? Cổ Phong muội muội, không ai nện a, tựa như là ghế mình bay qua. Một cái vóc người buồn bã nam nhân lộ ra nụ cười bị ổi, hảo muội muội, ngươi tức giận lên, nhìn xem tốt có cảm giác à? Đã không nói, đó chính là các ngươi tất cả mọi người đập. Đới Tinh Lạc cầm lấy một bên cái bàn sắt ký, một cây ném ra. Xoát. Sắt ký tại chỗ xuyên thấu cái này mập lùn nam nhân bắp chân. Nguyên bản còn vẻ mặt tươi cười hắn đột nhiên trừng to mắt, tiếp lấy trực tiếp ngã trên mặt đất. Ngao. Hắn phát ra một tiếng như giết heo tru lên. Xoát. Đới Tinh Lạc lại vai ra một cây, lại một người bắp chân bị đâm xuyên, cả người ngã trên mặt đất gào thét. Còn không người nói đúng không? Đới Tinh Lạc mặt mũi tràn đầy nụ cười hiền hòa, nàng liếc nhìn ở đây mấy người, lần nữa vung ra một cây. Là hắn, là cái này người mập mạp. Không phải ta, là mập mạp. Còn sót lại mấy người nhìn đến đây, doa đến tất cả đều chỉ vào trước đó bị đá bay mập mạp, vừa rồi chính là hắn ném băng ghế. Bọn hắn tất cả đều dọa đến thân thể phát run, hai nữ nhân này tình huống như thế nào? Làm sao một cái so một cái mánh? Đới Tinh Lạc vẻ mặt tươi cười hướng đi mập mạp. Mập mạp dọa đến sắc mặt trắng bệnh, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi là ai? Dám đánh ta đầu của nam nhân, hắn choáng váng tương lai còn phải ta chiếu cố hắn, nói. Cái tay nào ném? Đới Tinh Lạc sắc mặt bình tĩnh hỏi. Ta báo cảnh sát. Mập mạp dọa đến thở mạnh cũng không dám. Không nói. Đó chính là hai cánh tay. Đới Tinh Lạc đem trong tay một thanh sắt ký, chia hai phần, phân biệt đâm xuyên mập mạp hai bàn tay. A. Mập mạp phát ra một tiếng kêu rên. Hắn đau đến nước mắt đều chảy ra, ai có thể nghĩ tới, hai nam nhân nằm xuống, hai nữ nhân này mạnh hơn. Đột nhiên, Đới Tinh Lạc quay đầu, phát hiện Mạnh Uyển Ước một tay nhấc lấy một cái nam nhân, hướng phía bên kia xe chạy tới. Dừng lại. Đới Tinh Lạc lập tức đuổi kịp. Nhưng Mạnh Uyển Ước đã đem từ một cùng Trần Huyền ném tới xếp sau, lập tức lên xe, hướng phía nơi xa lái đi. Đới Tinh Lạc lên xe của mình, ở phía sau theo đuổi không bỏ. Không thể không nói, AMG loại này tính năng xe vẫn là rất nhanh. Vẹn vẹn hai cái giao lộ, nàng liền đem Mạnh Uyển Ước Escalade đoạn ngừng. Đới Tinh Lạc cùng Mạnh Uyển Ước cùng nhau xuống xe, hai người ánh mắt ở giữa, tựa hồ có lôi điện lấp lóe. Đem ca ca giao cho ta. Đới Tinh Lạc lạnh lùng nói. Không được. Đi ra ngoài bên ngoài, từ tổng thân thể, có ta bảo vệ. Mạnh Uyển Ước sắc mặt lạnh nhạt. Ngươi đánh rắm. Ta nhìn ngươi là dự định vụng trộm mang theo ca ca đi mướn phòng, sau đó gạo nấu thành cơm à. Đới Tinh Lạc đôi mắt tựa hồ xem thấu hết thảy, sau đó dùng hài tử áp chế Diệp Đồng, từ đó gả đi làm vợ. Ngươi mới đánh rắm. Đây là ngươi ý nghĩ à. Mạnh Uyển Ước sắc mặt không vui, vẫn là xem thường Đới Tinh Lạc. Vốn cho là nàng nhiều nhất khinh bạc từ một, không nghĩ tới đằng sau còn có liên tiếp xáo lộ. Nàng một mặt chính nghĩa chi sắc, ta dự định đem từ tổng đưa về nhà. Xe kia bên trên Trần Huyền làm sao bây giờ? Đới Tinh Lạc hỏi. Cái này, Mạnh Uyển Ước cũng có chút do dự, ta trực tiếp mở cho hắn cái gian phòng. Bằng không dạng này, ngươi nhìn bên cạnh chính là khách sạn, chúng ta mấy cái qua đi ngủ một giấc chờ ngày mai lại nói. Đới Tinh Lạc chỉ vào một bên khách sạn nói. Mạnh Uyển Ước gật gật đầu, dạng này cũng tốt, dù sao sắc trời đã chậm. Các nàng phân biệt lái xe tiến về khách sạn, Đới Tinh Lạc mở hai gian phòng. Mạnh Uyển Ước suy nghĩ một chút, cảm thấy dạng này rất tốt, từ một cùng Trần Huyền ngủ một gian phòng. Nàng cùng Đới Tinh Lạc ngủ ở cùng một chỗ, cũng có thể giám thị nàng, tỉnh ban đêm dạ tập. Bọn hắn ngồi thang máy đi vào gian phòng, hai gian phòng đúng lúc là hàng xóm. Đới Tinh Lạc đem Trần Huyền đặt ở một cái phòng về sau, liền đỡ lấy từ một rời đi. Ngươi đi đâu? Mạnh Uyển Ước ở một bên hỏi. Ta đương nhiên cùng ca ca ngủ trong một phòng khác. Đới Tinh Lạc không chút nghĩ ngợi trả lời. Ngươi nằm mơ. Mạnh Uyển Ước lại bắt lấy từ một cánh tay, hai người ở chỗ này lôi kéo một hồi, liền riêng phần mình lui một bước. Trong một phòng khác, Đới Tinh Lạc, Mạnh Uyển Ước còn có từ một ba người đều ở chỗ này. Đó là cái phòng đôi, có hai cái giường chiếu. Các nàng đem từ một đặt ở một tấm trong đó trên giường, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Ai, tại di tích không có việc gì, hiện tại thân thể đột nhiên buông lỏng, cảm giác mệt mỏi quá a. Mạnh Uyển Ước dùng sức dỗi người một cái, cho dù người mặc hán phục, thân thể hoàn mỹ đường cong cũng triển lộ ra. Ngươi đi tắm trước đi, ngươi tắm rồi ta tẩy. Không được. Ngươi khẳng định nghĩ đến thừa dịp ta tắm rửa, đối từ tổng nhiêu đồ làm loạn. Đới Tinh Lạc phi thường cẩn thận, dù sao Đới Tinh Lạc quá không muốn mặt. Vậy ta đi trước, tổng được rồi. Đới Tinh Lạc có chút im lặng, sau đó liền giải khai mình hán phục. Không được. Chúng ta cùng nhau tắm. Mạnh Uyển Ước cũng nghĩ tắm rửa, nếu như Đới Tinh Lạc sau khi tắm, mình lại đi. Không lại cho bọn hắn một chỗ thời gian. Nhất định phải để phòng nàng. Cùng một chỗ liền cùng một chỗ. Đới Tinh Lạc cũng lười nói thêm cái gì, nàng hiện tại chỉ muốn tắm rửa, hảo hảo ngủ một giấc. Hai người đồng thời cởi quần áo ra, tiến về phòng vệ sinh, đem cửa đóng lại. Ai u, khó trách ca ca không thích ngươi, nam nhân đều thích ta loại này lớn, liền ngươi thứ này, ca ca đều y không no, chớ nói chi là tương lai hải tử. Đới Tinh Lạc thanh âm từ bên trong truyền đến. Ngươi cũng không có lớn hơn ta bao nhiêu. Mạnh Uyển ước từ tốn nói, ta vượt qua Long Quốc Bình Đồng đều đáng giá. Ha ha, buồn cười, không có ý tứ, đứng tại trước mặt ngươi nữ nhân là 36G. Đới Tinh Lạc ngữ khí tràn đầy tự tin. Nàng đột nhiên phát giác, Mạnh Uyển ước tựa hồ không xứng cùng mình cạnh tranh. Hai người tẩy xong về sau, lại vì ngủ địa phương, cãi lộn trong chốc lát, cuối cùng quyết định đem hai tấm giường hợp lại cùng nhau. Các nàng một trái một phải, cứ như vậy nhắm mắt lại, tiến vào mộng đẹp. Từ một nhíu mày, nhẹ nhàng cọ sát hạ. Hắn vẫn là xem thường rượu này, dù sao cũng là thiên tài địa bảo, cùng trực tiếp ăn bảo, không có gì khác biệt. Hiện tại miệng bên trong còn có thiên tài địa bảo lên men hương vị, phi thường nồng đậm. Đột nhiên, từ một thân thể khẽ giật mình. Không thích hợp, vì cái gì những mùi này bên trong lại nhiều một cỗ mùi sữa? Hắn mở tròn mắt, phát hiện mặt mình ngay tại Đới Tinh Lạc trong ngực. Tình huống như thế nào? Từ một có chút choáng váng. Nàng sẽ không thừa dịp mình ngủ, như đồ làm loạn a. Hắn nhẹ nhàng xoay người, phát hiện từ một tòa lôi sơn bên trong, chạy trốn tới một tòa khác lôi sơn. Từ một lúc này mới phát hiện, Mạnh Uyển ước tại một bên khác. Hắn lúc này lại nhẹ nhàng lật ra thân thể, để cho mình bộ mặt hướng lên trên. Có lẽ là động tác của hắn, để cho hai người đều hướng từ một bên này càng gần một điểm. Từ một lúc này đầu, như là bị bốn cái thẻ chụp ngăn trở, không động được mảy may. Cái đồ chơi này, so trận phát mạnh. Từ một trong lòng tự nói. Cà ca. Đột nhiên, Đới Tinh Lạc mộng nghệ thanh âm, chuyển tới. Chương 329, ngươi đừng nhìn ta trắng, ta rất hư. Chương 329, ngươi đừng nhìn ta trắng, ta rất hư. Từ một lúc này nhắm chặt hai mắt, nhưng lại thông qua cảm giác, phát hiện Đới Tinh Lạc đã giải khai hán phục ngay lưng. Hắn lập tức ngừng thở, trước mắt tình huống này có chút không ổn. Cà ca. Đới Tinh Lạc một chút xíu hướng từ một bên người dựa vào, cuối cùng chui vào từ một trong ngực. Nàng lại nhẹ nhàng bắt lấy từ một tay, đem nó đặt ở trên thân. Từ một thân thể cứng ngắc, cái này Đới Tinh Lạc đến cùng chuyện gì xảy ra? Không phải là làm đêm xuân cỏ mộng a? Ngay tại từ một không biết làm sao thời khắc, Đới Tinh Lạc đột nhiên đưa tay vươn đi ra, vặn hạ Mạnh Uyển Ước cánh tay. Mạnh Uyển Ước mở tròn mắt, làm nàng nhìn thấy Đới Tinh Lạc lúc này ngay tại từ một trong ngực, mà từ một tay còn tại trước người nàng thịt thừa bên trên. Nàng đỗng nhiên ngồi xuống, nàng bắt lấy từ một cánh tay, chuẩn bị đem trước tiên đem từ một tay rút ra. Ai nha, cả ca thật là, muội muội đều không mặt mũi thấy người. Đới Tinh Lạc thanh âm đột nhiên cao mấy phần, một mặt thẹn thùng gục đầu xuống. Nàng lúc này che lấy trước người, nũng nịu dáng vẻ để cho người ta chịu mến, muội muội sau này còn thế nào gả đi. Từ một trong lòng thầm mắng một tiếng, cái này Đới Tinh Lạc, này thanh âm a cao, hiển nhiên là định đem mình bừng tỉnh. Nhưng nàng vĩnh viễn gọi không dậy một cái vờ ngủ người. Từ một xoay người, hướng phía Mạnh Uyển Ước bên kia, toàn bộ hành trình đều không có mở mắt. Cà ca, ngươi phải chịu trách nhiệm, phụ trách. Đới Tinh Lạc phát hiện từ một còn không có tỉnh, liền hai tay lay động từ một. Rượu ngon, rượu ngon. Ta không có say. Từ một đem Đới Tinh Lạc tay lay mở, tiếp tục giả vờ ngủ. Đừng quay dậy từ tổng đi ngủ. Mạnh Uyển Ước thấy thế, chủ động nằm tại Đới Tinh Lạc cùng từ một ở giữa. Nàng lúc này mặt hướng Đới Tinh Lạc, giữ dằn nhìn chằm chằm nàng. Đới Tinh Lạc vừa mới chuẩn bị đứng dậy, tiến về từ một phía bên kia, liền bị Mạnh Uyển Ước cho gắt gao ôm lấy. Từ một mở to mắt, lấy điện thoại di động ra mắt nhìn, hiện tại là buổi sáng 7 giờ. Hôm qua tại lúc rạng sáng, hắn đã tỉnh. Bất quá về sau, lại lần nữa ngủ. Quay đầu nhìn về phía bên người hai người, phát hiện các nàng lẫn nhau ôm, riêng phần mình tóc dài đều đan xen vào nhau. Nhìn xem cùng hảo tỉ muội, kém chút đều đích thân lên. Từ một nhìn thấy màn này, lại có một tia mỹ cảm. Hắn lập tức lấy điện thoại di động ra, đối hai người chụp ảnh. Hắn thông qua cảm giác mắt nhìn, phát hiện Trần Huyền ngay tại sát vách, thế là hắn liền chuẩn bị qua đi. Hắn mới vừa từ trên giường xuống tới, Đới Tinh Lạc cùng Mạnh Uyển Ước liền nghe được động tĩnh, cùng nhau mở to mắt. Ngoa tào. Đới Tinh Lạc phát hiện mình kém chút cùng Mạnh Uyển Ước đích thân lên, lập tức đưa tay đẩy. Mạnh Uyển Ước cũng giống như nhau ý nghĩ. Nàng hôm qua nằm mơ, rõ ràng là ôm từ một đang ngủ, cảm giác ôn nhuận mềm mại ghê gớm. Làm sao trước mắt người này, là nàng ghét nhất Đới Tinh Lạc. Từ một cười lấy điện thoại di động ra, đem vừa rồi quay chụp ảnh chụp, phân biệt gửi đi đến điện thoại của hai người bên trên. Sau đó liền rời đi ra phòng, gõ xuống phòng cửa. Không đầy một lát, Trần Huyền đem cửa phòng mở ra, "Một ca, hôm qua chúng ta uống quá mạnh, sư phụ ta bọn hắn uống rượu, đều là dùng là ít rượu tôn. Ha ha, sau này phải khiêm tốn một chút, bất quá cái đồ chơi này sát thực đủ kỉnh." Từ một vừa mới nói xong, Đới Tinh Lạc liền cùng Mạnh Uyển Ước từ trong phòng ra. "Ca ca, ngươi phát lộn xộn cái gì?" Đới Tinh Lạc mặt mũi tràn đầy không vui. "Không sai, buồn nôn chết rồi." Mạnh Uyển Ước cũng đi theo gật đầu. "Tốt, về nhà đi, sớm một chút đem công pháp cho nắm giữ." Từ một đối hai người cười nói. "Ca ca, ngươi đầu còn đau không?" Đới Tinh Lạc quan tâm hỏi. "Đầu không thương, cánh tay có đau một chút." Từ một lung lay hạ hai tay. Đới Tinh Lạc cùng Mạnh Uyển Ước liếc nhìn nhau đối phương, chẳng lẽ là hôm qua các nàng kéo? Mấy người mỗi người đi một ngả. Đới Tinh Lạc lái xe tiến về Dương thị, Từ một thì là lái xe đem Mạnh Uyển Ước cùng Trần Huyền mang về Giang thị. Hắn đem Mạnh Uyển Ước đặt ở nàng cư xá trước cửa, liền dẫn Trần Huyền tại Giang thị đi dạo. "Một ca, cái kia Miêu Hỏa, hẳn là Cửu Lê tộc a?" Trần Huyền ngồi ở sau xe sắp xếp, đột nhiên chăm chú hỏi. "Ngươi biết?" Từ một cũng không có quá mức kinh ngạc. "Sư phụ ta từng nói qua, Cửu Lê tộc tóc bạc mắt đỏ, nàng mặc dù không phải mắt đỏ, nhưng tóc lại là ngân sắc, mà lại đối cựu Lê tộc hiểu như vậy. Trần Huyền bình tĩnh nói, ngươi nói không sai, nàng là cựu Lê tộc, liên quan tới cái chủng tộc này, ngươi còn biết cái gì? Từ Mục tò mò hỏi. Sư phụ nói bọn hắn thuộc về dị tộc, thiên sinh vì chiến đấu mà sinh, cơ hồ mỗi người đều có thể vượt cấp chiến đấu, còn tốt bọn hắn nhân số ít, nếu không chính là chúng ta họa lớn trong lòng. Trần Huyền tiếp tục nói, bọn hắn chiến đấu chủ yếu chia làm vu thuật cùng chủ binh, vu thuật đa số vì dùng cổ cùng trận pháp, chủ binh nói trắng ra là chính là chiến sĩ. Từ Mục câm thầm gật đầu, cùng kịch bản bên trên ghi chép không sai biệt lắm. Lão Trần, ngươi tiếp xuống chuẩn bị đi đâu? Ta lần này xuống núi mục đích chỉ có hai cái, Từ Hôn cùng tìm ta sư tỷ. Trần Huyền ngừng tạm, nhìn về phía hàng trước Từ Mục, Mục ca, không nói gạt ngươi, đi theo ngươi quá thú vị, có thể ta không có ý tứ một mực quấy rầy. Có cái gì không có ý tứ? Từ Mục thông qua kính chiếu hậu, nhìn về phía Trần Huyền, bằng không ngươi liền ở tại Giang Thị, ngươi còn lại vị hôn thê cùng sư tỷ, chúng ta cùng một chỗ tìm. Tốt. Vậy ta liền không khách khí. Trần Huyền liên tục gật đầu. Từ Mục thật cảm thấy Trần Huyền người này cũng không tệ lắm. Hắn như vậy thích hắn sư tỷ, Từ Mục thì rút một tay tìm, hưu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Đúng rồi, Khương Huệ Huệ ra ra, gần nhất muốn cho nàng luận võ chọn rể. Từ Mục đột nhiên nhớ tới chuyện này, liền mở miệng nói. Mục ca, lần này ngươi có thể chứa không nổi nữa a? Liền thực lực của ngươi, còn không thoải mái lắm. Trần Huyền cười hỏi. Ngươi đừng nhìn ta tráng, ta rất hư, lần chiến đấu này, đa số đều là ngươi ngăn tại phía trước, ta mới có thể đánh lén. Từ Mục khẽ lắc đầu, chính diện chiến đấu, ta cũng liền hiểu sơ một hai. Dù sao ta cảm thấy ngươi nhất định có thể thắng. Trần Huyền vẻ mặt thành thật. Từ Mục lần này đem Trần Huyền đưa đến khách sạn, liền lái xe rời đi. Trước khi đi hắn nói cho Trần Huyền, mấy ngày nay cho hắn tìm phòng ở về đến trong nhà. Từ Mục phát hiện Diệp Đồng, Diệp Vũ, còn có Phùng Nguyệt đều ở nhà. Thị phu. Diệp Vũ nhìn thấy Từ Mục, lập tức từ trên ghế xạ lòn nhảy xuống, hướng phía bên này đánh tới. Độ thiện cảm 20, độ thiện cảm 20. Diệp Đồng lúc này đỉnh đầu, cũng đi theo xuất hiện hảo cảm, nàng đồng dạng hướng phía Từ Mục đi tới. Nàng đều không biết mình thế nào. Hai ngày không gặp Từ Mục, nội tâm nghĩ ghê gớm. Coi như Từ Mục đã hai đêm không cùng mình đi ngủ, rõ ràng Từ Mục ở thời điểm nàng ước gì Từ Mục đi tìm người khác, cũng không ở thời điểm, luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì, cho dù cùng Diệp Vũ ngủ ở cùng một chỗ, cũng vô pháp làm dịu. Nàng rốt cục minh bạch, mình đã không thể rời đi cái này nam nhân. Hành động lần này, không có sao chứ? Diệp Đồng quan tâm hỏi. Đây không phải hảo hảo. Từ Mục xoa nhẹ hạ Diệp Vũ đầu, đưa nàng tóc vò thành ổ gà, nhìn xem Diệp Đồng cười nói. Thị phu, ngươi đi làm cái gì rồi? Diệp Vũ lui ra phía sau mấy bước, chỉnh lý kiểu tóc. Chúng ta bây giờ địch nhân quá nhiều, ta cần mạnh lên, lần này đi lịch luyện. Từ Mục nói đến đây, đột nhiên nhớ tới trong đầu công pháp, nói đến đến bây giờ còn không có nghiên cứu. Dù sao cũng là đường triều thời kỳ, nói không chừng đã sớm thất truyền. Đúng rồi, hôm qua đệ đệ ta lại gọi điện thoại cho ta. Diệp Đồng đột nhiên nói. Diệp Thần. Từ Mục ánh mắt nhắm lại. Chương 330, không đồng ý cùng Diệp Thần hợp tác. Chương 330, không đồng ý cùng Diệp Thần hợp tác. Tỷ phu. Diệp Thần người kia thật thay đổi, ta không thích hắn. Diệp Vũ bĩu môi, hiện tại cũng trực tiếp kêu tên, cũng không gọi cả. Từ Mục vỗ nhẹ nhẹ hạ Diệp Vũ bà bay, tại nguyên bản kịch bản bên trên, Diệp Thần giải quyết phản phái Từ Mục. Tại Diệp Vũ xem ra, Diệp Thần chính là đạp trên thất thải tường vân, đến cứu vớt nàng Bạch Mã Vương tử, sùng bái đê bớm. Nhưng bây giờ nàng lại nói thẳng không thích hắn, xem ra làm hết thảy cũng không có bổ phí. Diệp Thần tìm ngươi làm gì? Từ Mục nhìn về phía Diệp Đồng hỏi. Cái này Long Vương vẫn là phải đề phòng một chút, hắn không chỉ có thực lực mạnh, thân phận của hắn cũng phi thường nghịch thiên. Hắn nói nước ngoài sinh ý, khiến người khác đem khống, hắn chuẩn bị tại chúng ta Giang Bắc mở công ty mới. Diệp Đồng giải thích nói, hôm qua hắn nói muốn tìm đối tượng hợp tác, còn giống như tìm chúng ta Từ Thị tập đoàn. Cái gì? Từ Mục nghe đến đó, sắc mặt lập tức khó nhìn lên, song phương đàm phán thành công sao? Không biết, chuyện của công ty, ba ba cùng tỷ tỷ, chắc chắn sẽ không chủ động cho ta nói. Diệp Đồng tính cách, tự nhiên cũng sẽ không hỏi thăm bọn họ. Tốt, ta đã biết. Từ Mục chuẩn bị đi tìm Khương Huệ Huệ trước đó, muốn trước đi công ty một chuyến. Ta còn hỏi đệ đệ ta, để hắn đem lần trước nói với ngươi lời nói, giải thích một chút. Diệp Đồng mắt nhìn Từ Mục, tiếp tục nói, hắn nói ngươi nghe lầm, hắn căn bản không nói loại lời này. Hắn tại nói bậy. Ta không tin tỷ phu sẽ cầm loại sự tình này nói đùa. Diệp Vũ ở một bên hung hăng nói. Lúc ấy Từ Mục cùng Diệp Thần trò chuyện xong sau, Từ Mục liền một mặt không cao hứng lên xe. Khẳng định là Diệp Thần nói cái gì buồn nôn. Khả năng lúc ấy, hắn nhất thời nhanh miệng đi. Diệp Đồng nội tâm cũng cảm thấy, Từ Mục khẳng định không có nói láo. Huống chi Diệp Thần hiện tại tính cách cũng thay đổi, nhìn xem giống như phi thường cường thế. Có lẽ xem thường hắn Từ Mục, mới đem câu nói này nói ra. Diệp Đồng cũng ở trong điện thoại nói rất rõ ràng, Từ Mục là hắn ca ca, sau này đối ca ca muốn tôn trọng. Lão công, lập tức giữa trưa, ta đi làm cơm. Diệp Đồng cũng không muốn đối với chuyện này nhiều lời, nói nhiều rồi tổn thương tình cảm. Bất quá, nàng khẳng định là đứng tại lão công mình bên này. Sau này Diệp Thần còn dám nói lời tương tự, nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ. Vậy ta liền đi về trước. Phùng Nguyệt cười từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Cùng một chỗ ăn đi, đều là người một nhà. Diệp Đồng gương mặt xinh đẹp, lại từ trong phòng bếp nô ra tới. Phùng Nguyệt nhớ tới trước đó cùng Diệp Đồng nói chuyện, nàng là thật không hiểu rõ, chẳng lẽ Diệp Đồng nói là sự thật. Bữa cơm này ăn xong, Phùng Nguyệt liền rời đi. Đúng rồi, hôm nay ngươi làm sao ở nhà? Từ Mục đột nhiên nhìn về phía Diệp Vũ. Ai, không có chút nào quan tâm ta, cũng không biết ta thi đại học kết thúc. Diệp Vũ thật sâu thở dài, vô cùng đáng thương, không người thương. Ta mấy ngày nay không phải đang bận sao? Thi thế nào? Từ Mục cười ôm Diệp Vũ bả vai. Tạm được, ngồi tại ta hai bên người, đều chép ta lựa chọn. Diệp Vũ một mặt lạnh nhạt nói, nếu như bọn hắn vốn là chuyên khoa trình độ, cái kia hẳn là bên trên bản khoa. Tiên sinh đại nghĩa. Từ một có chút chắc tay, ta thay bọn hắn cảm tạ ngươi. Ừ, ta mới không muốn trên miệng cảm tạ. Diệp Vũ khoanh tay, đem mặt xoay qua chỗ khác. Muốn cái gì? Ta nhất định thỏa mãn ngươi. Từ một vừa cười vừa nói. Dựa theo nguyên bản kịch bản, Diệp Vũ tại thi đại học sau khi tốt nghiệp nghỉ hè, liền có kỳ ngộ. Cũng không biết mình cải biến phát triển, Diệp Vũ tương lai, phải chăng cũng sẽ phát sinh biến hóa? Ta phải cẩn thận ngấp lại. Diệp Vũ liếc mắt Từ Mục nói. Vậy ngươi trước hết nghĩ đi, lão bà, đi. Cùng ta vào nhà. Từ Mục đột nhiên nhìn về phía Diệp Đồng, sắc mặt bình tĩnh nói. Cái này, giữa chưa đâu. Diệp Đồng gương mặt lập tức hiện ra hưng hạ. Nhất là Diệp Vũ ngay tại bên cạnh, để nàng hận tìm không được cái lỗ để chui vào. Nhà ai giữa chưa không nghỉ trưa? Từ Mục vừa cười vừa nói. Chủ yếu là hai ngày này, quả thật làm cho hắn góp nhặt một chút hỏa lực. Tỷ như mình nu lạc bộ, lại tăng thêm một cái mới thành viên, Lương Nghi. Hắn lúc ấy nội tâm không có ba động, khẳng định là giả. Không chỉ có như thế, tại khách sạn thời điểm, Từ Mục bị Đới Tinh Lạc cùng Mạnh Uyển Ước vây quanh. Hắn vì cái gì bộ mặt hướng lên trên? Bởi vì hắn đã tiến vào một cảnh giới, không mặt hướng bên trên không được. Không được. Giữa trưa ta cùng tỷ tỷ có thì thầm muốn nói, tỷ tỷ mới sẽ không đi theo ngươi, ngươi ít cho ta mơ mộng hao huyền. Diệp Vũ lập tức bắt lấy Diệp Đồng cánh tay. Mơ mộng hao huyền? Cái kia không ban ngày. Từ Mục nghi nói. Diệp Đồng cùng Diệp Vũ lẫn nhau, tất cả đều mặt đỏ tới mang tai. Thối tỷ phu. Lực lực lực. Diệp Vũ làm cái mặt ủy, liền bắt lấy Diệp Đồng tay, lập tức hướng phía trên lầu chạy tới. Từ Mục mỉm cười lắc đầu, cũng không tiếp tục lên lầu. Hiện tại chiến đấu, ban đêm khẳng định còn muốn chiến đấu. Diệp Đồng cảnh giới trước mắt, có lẽ không chịu được nổi, Từ Mục liền tạm thời buông tha nàng. Lấy điện thoại di động ra mắt nhìn thời gian, hắn dự định lúc trước hướng Từ Thị tập đoàn. Công pháp sự tình, vẫn là ban đêm thời điểm chiến đấu, lại nghiên cứu đi. Từ Thị tập đoàn. Từ Mục ngồi thang máy, trực tiếp tiến về văn phòng tổng giám đốc. Đối với Diệp Thần, hắn quan tâm hơn vẫn là Từ Ngưng Băng. Thông qua cảm giác mắt nhìn, Từ Mục phát hiện Từ Ngưng Băng ngay tại trong văn phòng ăn rau quả salad. Nói đến, hắn vẫn là lần đầu cơm trưa điểm tới tìm nàng. Từ Mục lần này không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Từ Ngưng Băng sắc mặt không vui ngẩng đầu, khi thấy là Từ Mục về sau, nhăn lại liễu mi, lại lần nữa giang ra. Không gõ cửa liền tiến đến, cũng không phải thói quen tốt. Từ Ngưng Băng sắc mặt lạnh nhạt nói, tại sao không đi cao quản phòng ăn ăn? Từ Mục cười đem cửa bắt giam, ngồi ở trên ghế salon. Ta ngồi ở chỗ đó, những người khác không quen. Từ Ngưng Băng cầm lấy một bên tươi ép nước trái cây, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Giữa trưa, tới đây làm gì? Hôm qua có người tới công ty nói chuyện hợp tác. Từ Mục nhìn về phía Từ Ngưng Băng hỏi. Có, hắn gọi Diệp Thần, nghe nói ở nước ngoài sinh ý làm rất lớn. Từ Ngưng Băng gật gật đầu, cha nói, hắn tựa như là Dương Thị Diệp gia người, là Diệp Đồng thân đệ đệ. Nói thế nào? Từ Mục lập tức hỏi. Kịch bản bên trong, Từ Ngưng Băng xem như hoàn toàn xứng đáng thứ nhất nữ chính. Cho dù là hậu kỳ, nàng cũng tại thông qua mình thực lực cường đại, trợ giúp Diệp Thần. 10 cấp thiên mệnh, hoàn toàn xứng đáng. Bản ý của hắn cũng không hy vọng Từ Ngưng Băng cùng Diệp Thần có quá nhiều tiếp xúc. Chúng ta còn tại cân nhắc, cái kia Diệp Thần nói chuyện rất chứa, ta không thích, nhưng mở ra điều kiện rất mê người. Từ Ngưng Băng ngẩng đầu nhìn một chút Từ Mục, cha nói, hắn dù sao cũng là Diệp Đồng đệ đệ, ta đoán cuối cùng khẳng định đồng ý. Từ Mục tựa ở trên ghế salon suy tư, cuối cùng hắn vẫn là quyết định bắt bỏ. Cùng Diệp Thần có quá nhiều liên lụy, đối Từ gia không có chỗ tốt. Từ trước mắt đến xem, cho dù Từ Mục cải biến một chút kịch bản, nhưng đại khái đi hướng không thay đổi. Cùng Diệp Thần hợp tác, cuối cùng chỉ làm cho hắn chiếm đoạt Từ gia, thành lập điều kiện. Mà lại hắn cũng có thời gian, cùng Từ Ngưng Băng cái này chấp hành giám đốc tiếp xúc. Còn có điểm trọng yếu nhất, tương lai nếu như hắn đối phó Diệp Thần, bởi vì quan hệ hợp tác, Từ gia cũng sẽ có không ít tổn thất. Thì, ta gặp qua người này, ta không đồng ý cùng hắn hợp tác. Từ Mục nhìn về phía Từ Ngưng Băng nói. Chương 331, Phương Sở dự định chương 331, Phương Sở dự định Từ Ngưng Băng nghe đến đó, ngẩng đầu nhìn một chút Từ Mục, vì cái gì? Hơi có chút lực lượng, liền bắt đầu đắc ý quên hình, loại người này đi không xa. Từ Mục bắt chéo hai chân, hắn cơ duyên xảo hợp trở thành cổ võ giả, đột nhiên liền trở nên không coi ai ra gì, ngươi có biết trước đó gặp mặt, hắn nói với ta cái gì? Cái gì? Từ Ngưng Băng hỏi. Hắn nói ta không xứng với Diệp Đồng, để cho ta cách Diệp Đồng xa một chút, mà hắn cùng Diệp Đồng không có quan hệ máu mủ, hắn nghĩ chiếm lấy Diệp Đồng. Từ Mục cũng không có cố ý nói Diệp Thần nói xấu, đây đều là chân thực phát sinh. Còn có loại sự tình này. Từ Ngưng Băng nghe đến đó, con mắt lập tức trừng tròn xoe. Khó trách hôm nay hắn đến nói chuyện hợp tác, một mặt trang bức bộ dáng, cái loại cảm giác này, tựa như là công ty mình thiếu hắn đồng dạng. Không nghĩ tới buồn nôn như vậy, ngay cả mình tỷ tỷ đều nghĩ chiếm lấy. Trải qua người ta Diệp Đồng đồng ý sao? Đi, theo ta lên lầu. Từ Ngưng Băng đem đũa buông xuống, bắt lấy Từ một cánh tay, chạy lên lầu. Nàng gõ mở từ thủ cửa ban công, liền cùng nhau đi vào. Thế nào? Từ Thủ lúc này ngồi tại lão bản trên ghế, chính hút thuốc, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Cha, ngày hôm qua cái Diệp Thần, chúng ta không thể cùng hắn hợp tác. Từ Ngưng Băng đem vừa rồi Từ Mục nói tới, tất cả đều nói cho hắn biết. Từ Thủ nghe đến đó, sắc mặt cũng băng lãnh xuống tới, nguyên lai còn có loại sự tình này, vậy cái này Diệp Thần, thật đúng là đủ phách lối. Hắn vận khí phi thường tốt, thiên phú cực dai, thủ hạ có rất nhiều cao thủ, đây đều là hắn ngắn ngủi trong vài năm có. Từ Mục cười ngồi ở trên ghế salon, hiện tại hắn chính như mặt trời giữa trưa, chúng ta không cần thiết để ý tới, tìm lý do cự tuyệt là được rồi. Có thể loại này phách lối người, chắc chắn sẽ có nhân giáo hơn hắn. Tư Thủ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn xem Từ Mục hỏi, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Từ Mục nở nụ cười, hắn đương nhiên biết, mình nhìn tiểu thuyết, hắn nhưng là nhân vật chính, hết thảy kịch bản đều là vây quanh hắn chuyển. Bất quá chuyện này, coi như Từ Mục nói ra, Từ Thủ cùng Từ Ngưng Băng cũng không tin. Các ngươi có chỗ không biết, bên cạnh ta mạnh về nước, chính là hắn phái tới, bất quá, hiện tại Huyền Ước đã đi theo ta. Từ Mục giải thích nói, những việc này đều là nàng nói cho ta biết. Mạnh Huyền Ước? A, nữ nhân kia a, không sai không sai. Từ Thủ hồi tưởng lại trước đó, tại Nam Cung gia ngồi tại Từ Mục nữ nhân bên cạnh. Cha, ngươi không tệ cái gì? Từ Ngưng Băng ở một bên hỏi, ngươi không phải là muốn cho chúng ta tìm mẹ kế a? Nói mỏ, ta và mẹ của ngươi thế nhưng là chân ái. Từ Thủ nhìn qua một bên không hình cười nói, mẹ ngươi nếu như biết ta cưới những nữ nhân khác, sẽ giết ta. Từ Mục lúc này cũng đang hồi tưởng trong đầu ký ức, Từ Thủ tựa hồ chưa từng nói qua, lão bà hắn chết rồi. Vậy ngươi nói không tệ làm gì? Từ Ngưng Băng hỏi. Đương nhiên là dựa theo con dâu tiêu chuẩn tới nói, không tệ. Từ Thủ cười ha hả nói. Hừ, nằm mơ đi. Từ Ngưng Băng lạnh lùng mắt nhìn Từ Mục, ngươi dám có lỗi với Diệp Đồng, nhìn ta không đánh chết ngươi. Đúng vậy a, cái mông lại nghĩ bị đánh. Từ Mục ý vị thâm trường nói. Từ Ngưng Băng sắc mặt lập tức trở nên mất tự nhiên, trước đó tìm Từ Mục luyện tập chiến đấu, hắn chỉ đánh mình nơi đó. Mấu chốt Từ Ngưng Băng ngay cả hoàn thủ đều làm không được, tức giận đến không được. Ta trở về, cái kia Diệp Thần, ta sẽ tìm lý do cự tuyệt. Từ Ngưng Băng mắt nhìn Từ Mục, quay người rời đi. Ta cũng rút lui. Từ Mục cười đi theo Từ Ngưng Băng sau lưng. Hai người ở chỗ này chờ thang máy lúc, Từ Mục đột nhiên mở miệng nói, ta lần này ra ngoài, lại lấy được 3 bộ công pháp. Tiểu Mục, cho ta. Nguyên bản còn khoảng cách từ Mục xa nửa mét Từ Ngưng Băng, trong nháy mắt tới, ôm lấy Từ Mục cánh tay. Từ Mục lập tức cảm giác cánh tay mình bị hai cái kinh khủng đồ vật uy hiếp, không cách nào động đậy. Không hổ là 10 cấp thiên mệnh, quả nhiên so đối tinh lạc mạnh mấy cấp độ. Ai bảo ngươi là tỷ ta đâu? Từ Mục nhàn nhạt mắt nhìn Từ Ngưng Băng. Độ thiện cảm 15 tiểu Mục, ngươi thật tốt. Từ Ngưng Băng tràn đầy cảm kích, nàng trước mắt đối cổ võ giả sự tình đã đại khái hiểu rõ. Nàng thật sâu biết, công pháp chân quý, ta một hồi phát cho ngươi, vẫn uy củ cũ, gặp được không hiểu, ngươi hỏi lão đầu. Từ Mục nhìn thấy thang máy tới, liền đi lên nói. Từ Ngưng Băng gật gật đầu. Phương Sở lúc này từ trong di tích đi tới, hắn lúc này trên mặt tất cả đều là lửa giận. Lần này tới tìm kiếm bà bối, kết quả là tìm đến một thanh độ cứng rất mạnh chủy thủ. Trừ cái đó ra, hắn cái gì cũng không tìm được, còn không công bị Triệu Cương cho thép. Hắn cơ duyên xảo hợp tìm được mộ thất chỗ, có thể trung quanh đều lật cả đáy lên trời, cũng không có cái khác bà bối. Về phần cái kia rắn tại không trung quá tải, hắn cũng đem nó mở ra, ngoại trừ một cái khô lâu bên ngoài, cái gì cũng không có. Cỏ. Phương Sở thầm mắng một tiếng. Hết thảy nguyên nhân cuối cùng đều là bởi vì Từ Mục. Nếu như không phải hắn, mình làm sao có thể bị bừa? Còn có Triệu Cương cái này hỗn đản, cũng đã rơi vào tử vong của hắn trên danh sách. Hắn quyết định mau chóng chém giết. Vạn nhất hắn đem chuyện này nói ra, rất nhiều người đều biết mình bị thét qua, sau này hắn còn như thế nào làm người? Đúng lúc này, một thanh âm tại Phương Sở vang lên bên tai. Phương Sở, lần này cần cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, chúng ta còn tìm không thấy lăng mộ chỗ. Nói chuyện chính là công nhân vệ sinh, Nhậm Tăng Tăng. Phương Sở nhìn thấy cái này chia 3-7 kiểu tóc lự tỉ, trên mặt lộ ra mỉm cười, khách khí, ta cũng chính là vận khí tốt. Bất kể nói thế nào, lần này cũng coi như quen biết một trung cấp công nhân vệ sinh, vẫn là cái mỹ nữ, tương lai có thể xâm nhập trao đổi một chút, xem như không có uổng phí tới. Chúng ta đi về trước. Nhậm Tăng Tăng nói xong, liền cùng cái khác công nhân vệ sinh cùng nhau rời đi, chuẩn bị đi bảo vệ môi trường chỗ báo cáo. Lần này thượng cổ di tích chỉ là một cái lăng mộ, chỉ có một ít cổ lão chôn cùng đồ vật, cũng không có liên quan tới tu hành bảo bối. Phương Sở đang chuẩn bị lúc rời đi, phát hiện Triệu Cương tại một đám đệ tử chen chúc dưới, từ đằng xa đi tới. Lần này công nhân vệ sinh bên trong, cái kia trung cấp công nhân vệ sinh Tôn Tự Cường là trận pháp cao thủ. Tại Phương Sở trùng hợp phát hiện chỗ cao trận pháp lúc, Tôn Tự Cường trực tiếp đem trận pháp phá hư. Nói cách khác, tất cả mọi người phát hiện chỗ cao cửa hang, mà những người này cũng đều từ trong di tích ra. Phương Sở huynh đệ, Triệu Cương cười đi tới, dùng sức vỗ xuống Phương Sở bả vai, ngươi đã từng là không phải được mở mang lối đi nhỏ đường. Phương Sở nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Không có sao, ta chính là cảm giác có chút lòng, sau này có việc liền đến tìm ta Triệu Cương. Triệu Cương nói xong, liền cười rời đi nơi này. Phương Sở dùng sức nắm chặt nắm đấm, hắn nhất định phải giết cái này hỗn đản. Bất quá, hắn cần hảo hảo chu hoạch một chút, tỉ như cái này Từ Mục, không nghĩ tới hắn thực lực mạnh như vậy. Không hổ là đến từ tông môn. Ngay tại hắn do dự thời khắc, thấy được xa xa Lương Nghi, còn có sư phụ của nàng. Phương Sở đi tới, một người năng lực cuối cùng có hạn, hắn cũng phải tìm một chút đồng đội. Từ Mục lúc này dừng ở Dương Thị phân bộ công ty trước cổng chính, không bao lâu, hắn liền nhìn thấy Khương Huệ Huệ, cưỡi xe đi tới. Hắn cởi xuống xe, hướng phía bên kia đi đến, cũng nên thương lượng một chút, luận võ chọn rể chuyện này. Chương 332, chỉ cần một động tác, định để Diệp Đồng chắp tay mà hàng. Chương 332, chỉ cần một động tác, định để Diệp Đồng chắp tay mà hàng. Hôm nay Khương Huệ Huệ cũng không có mặc y phục hàng ngày, mà là mặc rộng rãi công nhân vệ sinh trang phục. Tóc dài tùy ý tản mát, lộ ra tấm kia tư thế hiên ngang mặt. Nàng đem xe điện dừng ở Từ Mục trước mặt, kẹo cao su thổi cái phao phao. Hôm nay làm sao mặc bộ quần áo này? Từ Mục dựa vào xe của mình, tò mò hỏi. Buổi sáng vừa mới thi hành nhiệm vụ, còn chưa kịp đuổi. Khương Huệ Huệ giải thích nói. Luận võ chuyện kiếm chồng, ngươi nói cho ta một chút đi. Từ một thẳng vào chủ đề, Khương Huệ Huệ gật đầu. Theo nàng nói, gia gia của nàng Khương Thịnh đã từng cho một chút lão bằng hữu hứa hẹn, nói Khương Huệ Huệ vị hôn phu cần thủ linh 3 năm. 3 năm kỳ hạn kết thúc, liền sẽ xuống núi cùng Khương Huệ Huệ thành thân. Bởi vậy, Khương Huệ Huệ có mấy năm giảm sốc kỳ, nhưng lại tại vài ngày trước, lại có người hỏi thăm Khương Thịnh. Trước khi nói kỳ hạn đã sớm tới, vì sao Khương Huệ Huệ còn không có thành thân? Còn đoán trách Khương Thịnh, có phải hay không xem thường bọn hắn, không muốn để cho Khương Huệ Huệ xuất giá, cố ý kéo lấy. Khương Thịnh không có cách nào, chỉ có thể nói ra trận tướng, nói cho bọn hắn nói, Trần Huyền tứ hôn. Mà Khương Thịnh có lẽ nặng, trong khoảng thời gian này chọn lựa ngày, cho Khương Huệ Huệ luận võ chọn rể. Hừ, nói dễ nghe, kỳ thật chính là ham chúng ta Khương gia thiên cấp công pháp. Khương Huệ Huệ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh. Thiên cấp công pháp? Từ một hơi kinh ngạc, nếu là như vậy, liền nói thông. Khó trách những người kia như thế nhớ thương, Khương gia trước mắt liền Khương Huệ Huệ một cái hậu nhân. Ai cưới nàng, chẳng phải tương đương với đạt được thiên cấp công pháp? Dù là Khương Huệ Huệ không đem công pháp truyền cho nàng nam nhân, tương lai cũng đại khái suất sẽ truyền cho nàng hai tử. Như vậy, công pháp vẫn là rơi vào nhà trai tộc. Ngoại trừ ham công pháp bên ngoài, còn ham mỹ mạo của ngươi. Từ một vừa cười vừa nói. Độ thiện cảm mời Khương Huệ Huệ từ trong túi móc ra một mảnh kẹo cao su, sát mặt bình thản đưa cho Từ một. Ta cũng không ép buộc ngươi, ngươi tới hay không? Đến. Ta đáp ứng rồi sự tình, nhất định nói được thì làm được. Từ một tiếp nhận kẹo cao su, sát mặt chân thành nói. Độ thiện cảm mời Khương Huệ Huệ mặt không biểu tình, nhưng đỉnh đầu độ thiện cảm đã chứng minh tâm tình của nàng. Lần này so cái gì? Ra ra ngươi định sao? Từ một đột nhiên hỏi. Định, mắt điểm 100, chiến đấu 80. Khương Huệ Huệ nhìn chằm chằm Từ một, ngươi được hay không a? Nam nhân không thể nói mình không được. Từ một cười hạ. Kỳ thật cái này rất bình thường, thế giới này dù sao lực lượng trí thượng. Nếu như Khương Thịnh đem chiến đấu điểm số định thấp, nhất định sẽ gây nên những người khác bất mãn. Sau đó là so hội họa, mắt điểm 10 phần. Khương Huệ Huệ nói đến đây, gương mặt hơi hiện ra đỏ ửng. Đây là có lý do, mọi người đều biết, gia gia của ta yêu thích tranh. Khương Thịnh đang nói cái này khoa mục thời điểm, cố ý nói cho Khương Huệ Huệ, nói cái này 10 phần, chính là đưa cho Từ Mục. Nhưng duy nhất có thể làm, cũng chỉ có những thứ này. Từ Mục hỏi, đây không phải mới 90 điểm sao? Còn có cái gì? Đối với hội họa cái này 10 phần, Từ Mục khẳng định nhất định phải được. Sau cùng 10 phần là kèm theo kỹ năng, gia gia của ta sẽ cùng mấy cái trọng tài, cùng một chỗ cho điểm, xem ai kỹ năng càng mạnh. Khương Huệ Huệ nói đến đây, liền đối với Từ Mục nói, ngươi không phải biết ý thuật sao? Đây là một cái cường đại kỹ năng, ta hiểu được. Từ một cười gật đầu, hắn không chỉ biết ý thuật, sẽ còn một đống lớn chiêu số. Lần này nói trắng ra là chính là chiến đấu 80 điểm, lại thêm 20 điểm cái khác. Hội họa đối Từ một tới nói, chính là lấy đồ trong túi. Cũng liền nói, chiến đấu hắn không cần cầm mắt điểm, tăng thêm hội họa cùng cái khác, cũng có thể đoạt giải quán quân. Nhưng đây đều là suy đoán, vì thiên cấp công pháp, có lẽ sẽ xuất động một chút tông môn đỉnh cấp thiên tài. Từ một vẫn là phải hết sức nỗ lực. Đã ngươi đồng ý, vậy ta liền đem tên ngươi báo lên. Khương Huệ Huệ lấy điện thoại di động ra. Có thể. Từ một gật đầu, bất quá, ta bên này có một vấn đề, nếu như ta may mắn thắng, chúng ta nên làm cái gì? Ta đã cho ra ra nói qua, hắn nói chỉ cần ngươi có thể thắng, ta liền danh hoa có chủ, có thể không nóng nảy kết hôn. Khương Huệ Huệ lộ ra vẻ tươi cười, chúng ta có thể chậm mấy năm lại nói. Tốt, đó chính là còn lại cái cuối cùng khó khăn. Từ một nhìn về phía Khương Huệ Huệ, ngươi muốn cùng ta về nhà một chuyến, ta cần ta lão bà đồng ý. Cái gì? Còn cần ngươi lão bà đồng ý? Khương Huệ Huệ nghe đến đó, sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Nàng là lão bà của ta. Ta đem nàng mơ mơ màng màng đi tham gia những nữ nhân khác luận võ chọn rể, nàng biết sau sẽ thương tâm. Từ Mục nhẹ nói. Độ thiện cảm mời Khương Huệ Huệ nội tâm đối Từ Mục lại xem trọng mấy phần. Nàng thế nhưng là biết đến những tông môn kia hoặc là ẩn thế gia tộc, trừ phi là lao bà thân phận tôn quý, các nam nhân mới trưng cầu lao bà ý kiến. Về phần thân phận phổ thông hoặc là nhà gái gia tộc không bằng nhà trai tộc lúc, nam nhân đều không cần để ý tới. Khương Huệ Huệ cũng điều tra qua Từ Mục, lao bà của hắn là Dương thị người Diệp gia, huống hồ Diệp gia đã hủy diệt, thân phận của nàng tại Từ Mục xem ra khẳng định không tính tôn quý. Nhưng dù cho như thế, Từ Mục còn như vậy tôn trọng nàng, mình quả nhiên không nhìn lầm. Từ Mục người này, quả thật không tệ. Tốt. Vậy ta tự mình đi cho nàng nói, liền nói chúng ta giả kết hôn, ta tin tưởng nàng sẽ đồng ý. Khương Huệ Huệ dùng sức chút đầu. Bằng không chúng ta bây giờ liền đi qua đi, hôm nay nàng vừa vặn không có đi làm. Từ Mục đối Khương Huệ Huệ nói. Được. Khương Huệ Huệ gật đầu, nàng người này nguyên bản cũng không thích giày vò khốn khổ, có thể sớm một chút giải quyết tốt nhất. Nàng đem mình xe điện cưới đến phân bộ công ty bên trong, liền ngồi xe cùng Từ Mục cùng nhau trở về giám thị. Trên xe, Khương Huệ Huệ phát hiện mình bắt đầu khẩn trương. Nàng nhìn về phía Từ Mục hỏi, ngươi nói, nếu như nàng không đồng ý làm sao bây giờ? Ta cũng không biết. Từ Mục khẽ lắc đầu. Được rồi, ta chỉ có thể dùng ta tuyệt chiêu, ta chỉ cần một động tác, định để nàng chắp tay mà hàng. Khương Huệ Huệ nắm chặt nắm đấm, thổi cái phao phao. Giang thị. Khương Huệ Huệ đến nơi này về sau, còn cố ý tại tiệm trái cây mua hoa quả, lại để một dương sữa bò. Từ Mục đem lái xe đến khu biệt thự, đem xe dừng ở nhà để xe. Khương Huệ Huệ một tay nhấc lấy hoa quả, một tay nhấc lấy sữa bò, cũng không cho Từ Mục hỗ trợ. Mở ra biệt thự đại môn. Diệp Đồng cùng Diệp Vũ hai người đã nghỉ trưa kết thúc, đang ngồi ở trên ghế salon xem TV. "Thì phu, ngươi trở về." Diệp Vũ đang khi nói chuyện, thấy được một bên Khương Huệ Huệ, nàng gái kia khả ái gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt nghiêm túc lên. "Lão công, vị này là ai vậy?" Diệp Đông lúc này đứng dậy, do xét một bên Khương Huệ Huệ. Loại công nhân này trang phục cũng không có che giấu nàng mỹ lệ. Khương Huệ Huệ đồng dạng nhìn về phía Diệp Đông, cảm giác nữ nhân này rất tài trí, hẳn là tương đối tốt nói chuyện. Nàng hít sâu một hơi, đem hoa quả cùng sữa bò đưa cho Từ Mục, sau đó một cái trượt quỷ qua đi, ôm lấy Diệp Đông thẳng tắp đôi chân dài. "Tỷ tỷ, cứu mạng. Ta và ngươi, cứu mạng a." Khương Huệ Huệ ngẩng đầu lên cầu khẩn nói. Từ Mục nhìn đến đây, trực tiếp ngậm. Nói đến trước đó, Khương Huệ Huệ còn một mực nói cho mình quỳ xuống, nhưng đều dùng nhiều người ở đây lý do cho trốn tránh. Có thể đối mặt Diệp Đông, lại quỳ như thế tơ lụa, như thế tự nhiên. Diệp Vũ cũng ngây ngẩn cả người, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Chương 333, chính cung Diệp Đông. Chương 333, chính cung Diệp Đông. "Mau dậy đi, mau dậy đi." Diệp Đông cũng không biết tình huống như thế nào, Covid bắt lấy Khương Huệ Huệ cánh tay, đưa nàng từ dưới đất kéo. Từ Mục không khỏi cười lên, nguyên lai đây chính là Khương Huệ Huệ trong miệng vũ khí bí mật. Nếu như là bình thường sự tình, Diệp Đông loại tính cách này, có lẽ thật đúng là đồng ý, nhưng lần này sự tình không tầm thường, Từ Mục cũng không biết Diệp Đông ý nghĩ. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Đông lôi kéo Khương Huệ Huệ tay, cùng nhau ngồi ở trên ghế salon. "Tỷ tỷ, ta cần Từ Mục hỗ trợ, chuyện này liên quan đến ta cả đời hạnh phúc." Khương Huệ Huệ kéo lại Diệp Đông cánh tay. "Có chuyện gì liền nói, chỉ cần ta có thể giúp đỡ, nhất định sẽ giúp ngươi." Diệp Đông mỉm cười nhìn về phía Khương Huệ Huệ. "Gia gia của ta phải cho ta luận võ chọn rể, ta không muốn gả người, cho nên ta muốn cho Từ Mục tham gia luận võ chọn rể." Khương Huệ Huệ nhìn về phía Diệp Đông, lộ ra điểm đạm đáng yêu biểu lộ. "Cái gì? Luận võ chọn rể? Đều thời đại nào? Gạt người không tìm cái ra dáng lý do." Diệp Vũ nghe đến đó, không khỏi bĩu môi nói. "Đây là sự thực, Khương Huệ Huệ đến từ ẩn thế gia tộc, cổ võ giả rất nhiều truyền thống, đều cùng cổ đại không sai biệt lắm. Từ Mục mới vừa rồi còn nghĩ đến, phải hình dung như thế nào Khương gia, về sau vẫn là dùng ẩn thế gia tộc để thay thế. Như vậy mọi người đều có thể nghe hiểu." "Ẩn thế gia tộc?" Diệp Đông kinh ngạc hỏi. "Không sai, ta cùng Từ Mục là bạn tốt, cho nên ta muốn cho hắn hỗ trợ tham gia." "Tốt, ta đồng ý. Đã ngươi là ẩn thế gia tộc, hẳn là cũng không thèm để ý ta bà lão này tồn tại a." Diệp Đông nắm chặt Khương Huệ Huệ tay. Nàng đột nhiên phát hiện, mình từ bắt đầu con đường liền đi nhầm. Cần gì phải để Phùng Nguyệt Mạnh Uyển ước các nàng tiếp nhận ẩn thế gia tộc quen thuộc? Mình trực tiếp tìm ẩn thế gia tộc nữ nhân, chẳng phải là đơn giản hơn? "A." Khương Huệ Huệ có chút ngập ngừng, tình huống như thế nào? Mình có vẻ như còn chưa nói ra giả kết hôn chuyện này a, nói như vậy, ngươi để ý. Diệp Đông nguyên bản hưng phấn mặt, dần dần bình tĩnh trở lại. "Không ngại." "Ta đương nhiên không ngại." Khương Huệ Huệ lập tức nói. Nàng làm sao có thể để ý? Nàng liền trông cậy vào Từ Mục cứu mạng đâu, nếu như ngại lời nói, Từ Mục lại thế nào khả năng trợ giúp chính mình? "Như vậy cũng tốt, muội muội, ta đương nhiên đồng ý lão công đi tham gia." Diệp Đông lại lộ ra thiếu dung, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền thành công, xem ra sau này muốn bao nhiêu tiếp xúc một chút ẩn thế gia tộc nữ nhân. "Tỷ, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì đâu?" Diệp Vũ nghe vậy, từ trên ghế xạ lọn nhảy xuống, đi vào Diệp Đông trước mặt chất vấn. "Đại nhân sự việc, tiểu hài tử đừng lẫn vào." Diệp Đông nhàn nhạt mắt nhìn Diệp Vũ. "Ta không phải tiểu hài tử, ta đều tốt nghiệp trung học, ta đã trưởng thành, hướng phía trước đầy 20 năm, nhiều ít ta như thế lớn người, đều sinh con làm mụ mụ." Diệp Vũ mặt mũi tràn đầy không vui phồng lên miệng. "Ngươi yên tâm." Khương Huệ Huệ đối Diệp Vũ nói, "Ta cùng Từ Mục là giả kết hôn." "Cái gì?" Diệp Đông cùng Diệp Vũ đồng thời khẽ giật mình, tiếp lấy biểu lộ trao đổi. Nguyên bản còn một mặt hưng phấn Diệp Đông khôi phục lại bình tĩnh, mà một mặt bất mãn Diệp Vũ thì là có chút kinh hỉ. "Có ý tứ gì?" Diệp Đông không hiểu hỏi. "Mục đích của ta là không gả cho người khác, nếu như Từ Mục thắng được lần này chọn rể, ta coi như danh hoa có chủ, những người khác liền đoạn mất tưởng niệm." Khương Huệ Huệ vừa cười vừa nói, "Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đụng Từ Mục một chút, chờ thời cơ chín muồi, ta liền từ hôn." "Tốt tốt." Diệp Vũ liên tục gật đầu, "Cái này có thể có, dù sao cũng là bằng hữu, tỷ phu, ta đồng ý." "Ngươi đồng ý có cái dám dùng?" Từ Mục lúc này ngồi ở trên ghế salon, "Cần tỷ ngươi đồng ý mới được." "Thì ta không phải mới vừa đã đồng ý?" Diệp Vũ lại nhảy đến Từ Mục bên này, dùng đôi bàn tay trắng như phấn đánh lấy Từ Mục cánh tay. "Ta không có đồng ý." Diệp Đông quanh tay, sắc mặt lạnh nhạt nói. Khương Huệ Huệ nghe đến đó, khắp khuôn mặt là nghi hoặc, vừa rồi rõ ràng đồng ý, tại sao lại đổi ý? Từ Mục thì là quan sát lúc này Diệp Đông, làm sao nữ nhân này đột nhiên có loại chính cung nương nương khí chàng? "Tỷ tỷ, đây là vì sao? Ngươi không phải mới vừa đã đáp ứng?" Khương Huệ Huệ lại ôm lấy Diệp Đông cánh tay. "Muội muội, từ gia cũng là muốn mặt mũi, ta hỏi ngươi, lão công ta tân tân khổ khổ tham gia chọn rể, có lẽ còn có nguy hiểm, thật vất vả thành công, cuối cùng ngươi chạy, người ta nhìn ta như thế nào lão công?" Diệp Đông liếc mắt Khương Huệ Huệ, nói, "Không chừng còn có người nói lão công ta không được chứ?" Từ Mục nghe đến đó, sắc mặt nghiêm trọng, Diệp Đông nói rất hay có đạo lý, hắn vậy mà không phản bác được. Khương Huệ Huệ cũng có chút ngượng, nàng có chút lúng túng hỏi, "Vậy tỷ tỷ có ý tứ là thật kết hôn?" Diệp Đông nói, "Đã muốn rút, vậy liền một bang đến cùng, nếu như ngươi không muốn gả lão công ta, vậy cũng chớ tìm hắn hỗ trợ." Tiếng nói của nàng vừa dứt, ở đây ba mặt một bức. Diệp Vũ cũng không biết nói cái gì, tỷ tỷ của mình, như thế khẳng khái sao? "Vậy ngươi không nhìn một chút thân muội muội của mình, muội muội phi thường nguyện ý a?" Từ Mục cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, hắn không xác định Diệp Đông có phải hay không đang nói mát. Nếu như không phải nói mát, vậy cái này là thật lao bà à? Khương Huệ Huệ đều cho là mình nghe lầm. "Gả cho ta lão công?" Thật nhỏ chúng từ ngữ, nàng nửa ngày đều không có hiểu rõ. "Không phải, tỷ tỷ, ngươi..." Khương Huệ Huệ sẽ không, nàng bụng trộm mắt nhìn Từ Mục, lộ ra xin giúp đỡ biểu lộ. Khụ khụ. Lão bà, ngươi đừng nói giỡn. Từ Mục đối Diệp Đồng nói, ngươi nhìn để người ta dọa đến. Ta không có nói đùa. Diệp Đồng vẻ mặt thành thật nhìn về phía Từ Mục. Lão bà, ngươi cũng đem ta dọa sợ, ngươi nói, không phải là thật sao? Từ Mục không xác định hỏi. Ngươi muốn hỏi ta ý kiến, vậy ta chính là cái này ý tứ, đương nhiên, lão công cũng có thể không nghe ta. Diệp Đồng là thật nhịn không được. Từ Mục gần đây tựa như càng ngày càng mãnh, nàng sắp thực cần một người đến hấp dẫn hỏa lực. Tốt, chuyện này ta sẽ cân nhắc. Khương Huệ Huệ dùng sức chút đầu, về sau đến sự tình, sau này hãy nói. Hiện tại hàng đầu mục đích là luận võ chọn rể chuyện này, nàng cũng không muốn gả cho những người khác. Diệp Đồng nhẹ nhàng gật đầu. Từ Mục cùng Khương Huệ Huệ cùng nhau rời đi biệt thự, hắn lái xe trở về Dương thị. Trong lúc đó, Khương Huệ Huệ là trăm mối vẫn không có cách giải, vì cái gì Diệp Đồng sẽ là loại ý nghĩ này? Thật sự có nữ nhân nguyện ý chủ động chia sẻ mình nam nhân sao? Không hiểu rõ. Không hiểu rõ. Khương Huệ Huệ lắc đầu, từ trong túi xuất ra kẹo cao su, nhét vào miệng bên trong. Yên tâm, khi về nhà ta hỏi thêm một cái. Từ Mục cười nhìn về phía Khương Huệ Huệ. Có thể. Khương Huệ Huệ gật đầu, hiện tại cũng chỉ có dạng này. Từ Mục đi vào Dương thị, đem Khương Huệ Huệ đưa đến mình phân bộ công ty. Khương Huệ Huệ liền cưỡi xe điện rời đi. Từ Mục bên này cũng có mình sự tình, tỉ như trong đầu công pháp, hắn cần tĩnh hạ tâm nghiên cứu. Về nhà Giang thị, Từ Mục liền chuẩn bị về nhà, nhưng lại trên đường thấy được một người quen. Tiêu Nhiễm, Long Vương phụ tá đắc lực. Nàng người mặc áo khoác, giữ lại tóc ngắn, phủ lên một con mắt. Loại này tóc ngắn mỹ nhân, đối tướng mạo yêu cầu rất cao. Tiêu Nhiễm cũng chú ý tới Từ Mục xe, liền cười ngoắc. Từ Mục do dự một chút, dừng xe ở bên đường, vừa vặn tìm hiểu một chút Long Vương ý nghĩ. Chương 334, Nhiễm tỷ, ngươi cũng đi theo Từ tổng A. Chương 334, Nhiễm tỷ, ngươi cũng đi theo Từ tổng A. Tiêu Nhiễm kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, không chút khách khí ngồi lên đến. Từ Mục, thật là đúng dịp à, vừa vặn bất đi tiền xe. Đi đâu? Từ Mục tò mò hỏi. Tiêu Nhiễm lộ ra tiểu dung, ngoại trừ đi huyện ước bên kia, ta còn có thể đi đâu? Ngươi không phải một mực đi theo Long Vương sao? Từ Mục khởi động cố xe, một lần nữa lên đường. Ta cũng không thể một mực đi theo hắn a, cũng nên cho ta thả vài ngày nghỉ. Tiêu Nhiễm tựa lưng vào ghế ngồi, mắt nhìn Từ Mục, có câu nói, ta không biết có nên nói hay không. Có việc liền nói, lời này nói hết ra, ngươi không nói ta ngược lại hiếu kỳ. Từ Mục nhìn về phía trước. Long Vương dự định tại Giang Bắc An định lại, ta cũng không biết ý nghĩ của hắn, dù sao hôm qua, đi các ngươi từ ra nói chuyện hợp tác. Tiêu Nhiễm ngừng tạm, tiếp tục nói, ta có thể nhìn ra, Long Vương tựa hồ đối với tỷ tỷ ngươi, cảm thấy rất hứng thú. Từ Mục nghe đến đó, ánh mắt dần dần băng lãnh xuống tới. Không cao hứng rồi. Tiêu Nhiễm lộ ra mỉm cười, lần trước hắn nói với ngươi câu nói như thế kia, ngươi rất không thích hắn, đúng hay không? Ngươi cũng không thích hắn. Từ Mục cũng không trả lời, mà là hỏi ngược lại. Ta quan hệ với hắn, cũng không có thích cái này nói chuyện, hắn từng cứu mạng của ta, ta tại báo đáp hắn, cho nên tại dưới tay hắn công việc. Tiêu Nhiễm nhẹ nói. Ý là, ngươi là hắn nhân viên. Từ Mục hỏi. Không sai. Tiêu Nhiễm gật gật đầu. Vậy ngươi dám từ trước sao? Ta. Tiêu Nhiễm không biết nên trả lời như thế nào, có thể nội tâm của nàng đã có đáp án. Nếu như nàng thật muốn từ trước không làm, Long Vương có lẽ sẽ đáp ứng. Nhưng nàng nếu như từ trước sau đi ăn mắng khác, cũng tỉ như đi theo Từ Mục, Long Vương 100% sẽ không đồng ý hắn làm người phi thường bá đạo, hắn có thể không cần, nhưng hắn sẽ không cho phép người khác dùng. Mệt không? Từ Mục đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Nghe đến đó, Tiêu Nhiễm cả người sửng sốt. Độ thiện cảm 15 nàng cảm giác chính mình cũng không có nhàn qua, không phải bồi tiếp Long Vương làm nhiệm vụ, chính là vì hắn đi trong di tích, cùng cái khác cao thủ tranh đoạt bà bối. Trên người nàng những cái kia to to nhỏ nhỏ vết thương, đều là cái này mấy năm lúc chiến đấu lưu lại. Mệt mỏi, nàng đương nhiên mệt mỏi. Chỉ là nàng chưa từng nghĩ tới, người khác cũng chưa từng hỏi qua nàng. Tạm được, nhân sinh không phải liền là dạng này, bận rộn, mê man, cả một đời liền kết thúc. Tiêu Nhiễm nhìn ngoài cửa sổ, thở dài. Nhân sinh cũng có thể rất đặc sắc. Từ Mục nhẹ nói. Ngươi nói đúng. Tiêu Nhiễm không muốn tiếp tục cái đề tài này, bởi vì nàng nghĩ đến Mạnh Huyền Nước. Mạnh Huyền Nước từ nguyên bản tên sát thủ kia máy móc, dần dần có nhân tính. Nàng đương nhiên biết, đây đều là từ một công lao. Cái đề tài này tiến hành càng sâu, nàng liền càng hâm mộ Mạnh Huyền Nước. Cái này tựa hồ không phải đi huyện nước nhà đường. Tiêu Nhiễm đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, rời đi chủ đề. Hiện tại thời gian này điểm, huyện nước không ở trong nhà, mà là tại trong núi rừng tu hành. Từ Mục đem lái xe đến ngoài thành, cũng không lâu lắm, hắn liền dừng xe ở một cỗ ngũ lăng hoành quang đằng sau. Tiêu Nhiễm nhìn xem biển số xe, chiếc xe này chính là Mạnh Huyền Nước. Ta cũng không rời đi, ta trở về còn có chút việc, ngươi đi tìm nàng đi. Từ Mục đối Tiêu Nhiễm nói. Tốt, đa tạ. Tiêu Nhiễm đối Từ Mục khoát tay, liền xuống xe hướng phía đường cái phía dưới đi đến. Vừa mới nhảy xuống đường cái, nàng liền cảm nhận được một tiếng chấn động. Tiêu Nhiễm mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thế là nàng lặng lẽ nấp đi qua, quan sát xa xa Mạnh Huyền Nước. Cảm thụ ngoại phóng cương khí, Tiêu Nhiễm hai mắt trợn tròn xoe. Nàng thấp giọng nỉ non, cương khí hậu kỳ. Làm sao có thể? Ta nhớ được nửa năm trước, nàng mới tiến vào cương khí. Ai? Nơi xa Mạnh Huyền Nước đột nhiên gầm nhẹ, một đạo màu đen cái bóng, trong nháy mắt từ trên người nàng bay ra ngoài. Những nơi đi qua, một cây đại thụ tại chỗ bị cắt mở một nửa. Tiêu Nhiễm nhìn xem nhanh chóng đánh tới cái bóng, thân thể lập tức bay ngược, Huyền Nước, là ta. Mạnh Huyền Nước phát hiện là Tiêu Nhiễm, lập tức dừng lại động tác, màu đen cái bóng biến mất không thấy gì nữa. Nhiễm tỷ, thật xin lỗi, sao ngươi lại tới đây? Mạnh Huyền Nước hướng phía Tiêu Nhiễm chạy chậm tới. Huyền Nước, ngươi thật sự là thâm tàng bất lộ à, vừa mới qua đi bao lâu, đều cương khí hậu kỳ. Tiêu Nhiễm lộ ra vẻ tươi cười, tiếp tục như vậy, qua không được mấy ngày là có thể đuổi kịp ta, đến lúc đó ta nên gọi Huyền Ước tỷ. Nhiễm tỷ, đừng nói giỡn. Mạnh Huyền Ước ngượng ngùng cúi đầu xuống, ngươi cả một đời đều là tỷ tỷ ta. Chuyện gì xảy ra? Thực lực tiến bộ nhanh như vậy, có cái gì quyết khiếu sao? Nhanh nói cho tỷ tỷ. Tiêu Nhiễm cười híp mắt hỏi. Quyết khiếu? Quyết khiếu chính là, Tư tổng cho ta mấy quả khí hải đan. Mạnh Huyền Ước ăn ngay nói thật. Cái gì? Khí hải đan? Còn mấy quả? Tiêu Nhiễm nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, loại cấp bậc kia bà bối, hắn vậy mà đưa ngươi. Mạnh Huyền Ước nhìn thấy Tiêu Nhiễm lúc này biểu lộ, liền đoán được đan dược này tầm quan trọng. Nhất là nghĩ đến lần thứ nhất, Từ Mục vì để cho nàng ăn, còn cố ý lừa nàng. Mạnh Huyền Ước liền cảm động ghê gớm. Độ thiện cảm 20 không sai, Từ tổng không chỉ có đưa ta mấy quả, trả lại cho ta mấy bộ công pháp. Mạnh Huyền Ước tiếp tục nói. Công pháp? Còn mấy bộ? Tiêu Nhiễm ngây ra như phỗng, nhớ tới vừa rồi bóng đen, tốc độ cực nhanh, tuyệt đối không phải phổ thông công pháp. Nàng lúc này nội tâm đã từ hâm mộ chuyển biến thành ghen ghét. Mạnh Huyền Ước mới đi theo Từ một bao lâu thời gian, thất phẩm khí hải đan, nói cho liền cho, công pháp đưa một cái chính là mấy bộ. Trái lại Diệp Thần, mình vì hắn nhiều lần thụ thương, hắn cho mình chân quý nhất đan dược, hẳn là tẩy tủy đan cùng tụ khí đan. Nàng đều không dám nghĩ, cứ theo đà này, Mạnh Huyền Ước siêu việt nàng, căn bản không dùng đến bao nhiêu thời gian. Đã từng trong mắt mình tiểu muội muội, thực lực chỉ là ám kình, trong khoảng thời gian ngắn đều muốn vượt qua nàng. Tiêu Nhiễm trong lòng phi thường cảm giác khó chịu, nhất là nghĩ đến lần trước Diệp Thần mời Từ Mục một nhà ăn cơm, về sau đơn độc cùng Từ Mục nói lời. Diệp Thần để Từ Mục từ bỏ Diệp Đồng, Từ Mục trực tiếp bắt bỏ. Sau đó Từ Mục để Diệp Thần từ bỏ Tiêu Nhiễm, Diệp Thần lại lập tức đồng ý nàng vì Diệp Thần liều sống liều chết, nhiều lần suýt nữa mất mạng, có thể nàng tựa hồ tại Diệp Thần trong mắt chỉ là cái có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Giữa người và người chênh lệch sao có thể lớn như vậy chứ? Nhiễm tỷ, ngươi cũng đi theo Từ tổng đi. Mạnh Huyền Ước bắt lấy Tiêu Nhiễm tay, Từ tổng so Diệp Thần tốt hơn nhiều. Nàng còn chưa nói xong, Tiêu Nhiễm liền đưa tay che giấu Mạnh Huyền Ước miệng. Huyền Ước, nếu như là nửa năm trước, ngươi dám nói loại lời này, ta một bàn tay liền đánh tới ngươi trên mặt. Tiêu Nhiễm thở dài, để Long Vương biết chuyện này, ngươi cảm thấy ngươi còn có mệnh sống sao? Đây là ta không thích hắn lý do, ngươi biết Từ tổng làm sao nói cho ta biết không? Hắn hy vọng ta tự do, mà không phải vì ai mà sống. Mạnh Huyền Ước chăm chú nhìn về phía Tiêu Nhiễm, Nhiễm tỷ, ngươi người xinh đẹp, thực lực còn mạnh hơn, mấu chốt còn rất giảng nghĩa khí, Từ tổng nhất định sẽ tiếp nhận ngươi. Chính là bởi vì giảng nghĩa khí, ta mới không thể rời đi Diệp Thần. Tiêu Nhiễm buông xuống Mạnh Huyền Ước bà bay, Từ một đối ngươi như vậy, có lẽ là thích ngươi, ta liền không nhất định. Ai nói? Nhiễm tỷ so ta xinh đẹp, vẫn còn so sánh ta biết nói chuyện, khả năng mấy câu, Từ tổng liền yêu ngươi không thể tự thoát ra được. Mạnh Huyền Ước giữ chặt Tiêu Nhiễm tay, đi, chúng ta đi tìm Từ tổng. Chương 335, thiên cấp công pháp, bán ngược tổn thương. Chương 335, thiên cấp công pháp, bán ngược tổn thương. Mạnh Huyền Ước giữ chặt Tiêu Nhiễm, nhưng Tiêu Nhiễm lại bất vi sở động. Nhiễm tỷ, Huyền Ước, ta lại suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Tiêu Nhiễm cũng không có nói là tình hình thực tế, Mạnh Huyền Ước cùng Diệp Thần thời gian chung đụng vẫn là quá ngắn, căn bản không biết Diệp Thần tính tình. Nếu như nàng đầu nhập vào Từ Mục chuyện này, bị Diệp Thần biết, vô luận là nàng vẫn là Từ Mục, đều sẽ đứng trước Diệp Thần tru sát. Chỉ bằng Từ Mục hoặc là Từ gia, căn bản không phải Diệp Thần đối thủ. Nàng coi như thật muốn đầu nhập vào, cũng không phải hiện tại. Bất quá, nàng cùng Diệp Thần ở giữa đã tồn tại khúc mắc. Sau này nàng cảm thấy, cũng sẽ không vì Diệp Thần cam nguyện chịu chết. Nàng là người, nàng cần chính phản quỹ, vì Diệp Thần làm nhiều như vậy, kết quả là người ta căn bản là không có đem nàng để ở trong lòng. Cho dù là ở ngay trước mặt chính mình, lừa gạt một chút, Tiêu Nhiễm cũng sẽ không muốn nhiều như vậy. Tốt a. Mạnh Huyền Ước gật gật đầu, sự tình vẫn là phải một chút xíu tới. Phương Sở đưa mắt nhìn Lương Nghi cùng nàng sư phó rời đi. Hắn cũng không biết hai người kia thân phận, nhưng duy nhất có thể kéo gần quan hệ, tự nhiên là cộng đồng mục tiêu. Hắn trước đối Hắc Bảo nhân này ngỏ ý cảm ơn, tạ ơn hắn cứu mình. Sau đó liền nói cho bọn hắn, Từ Mục là địch nhân của hắn, hắn ước gì Từ Mục chết. Vốn là muốn thông qua cộng đồng mục tiêu đến thành lập hữu nghị. Có thể hắn đột nhiên phát hiện, Lương Nghi đối Từ Mục cừu hận, tựa hồ không có sâu như vậy. Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị lái xe rời đi, hắn cần hảo hảo nghiên cứu một chút. Từ Mục hiện tại là tông môn đệ tử, muốn giải quyết hắn, hẳn là không dễ dàng như vậy. Hắn cảm thấy mình hiện tại tu vi khôi phục, cũng nên kết bạn một chút tông môn hoặc là ẩn thế gia tộc người. "Ngươi tốt, ngươi là Phương Sở sao?" Đúng lúc này, một người mặc hắc bào nam nhân từ đằng xa đi tới. Nghe hắn thanh âm, hẳn là một cái trung niên nhân, niên kỷ tại hơn 50 tuổi. "Ta là, ngươi là ai?" Phương Sở cảnh giác nhìn về phía áo bào đen nam nhân. "Tiểu thư nhà ta, muốn mời ngươi đi qua." Áo bào đen nam nhân quay người chỉ vào xa xa một nữ nhân nói. Phương Sở thuận áo bào đen nam nhân chỉ phương hướng, ánh mắt lập tức giật mình. Khá lắm, nữ nhân kia thật đẹp. Người mặc váy dài, bên hông treo một thanh thái đao, nhất là trên thân loại kia tươi mát thoát tục khí chất, để cho người ta mê mẩn. Người ở ngoài xa, chính là thần cung Phong Hoa. Phương Sở lộ ra tiếu dung, tiểu thư nhà ngươi mời ta làm gì? Không phải là muốn cảm tạ ta, tìm tới lối ra à? Hẳn là. Áo bào đen nam nhân cười hắc hắc một tiếng. Đột nhiên, áo bào đen phía dưới, một cây chủy thủ xuất hiện. Trong nháy mắt hướng phía Phương Sở phần gáy đâm tới. Phương Sở cảm nhận được sau lưng sát ý, lập tức hướng phía cạnh tránh đi. Xoát. Phương Sở người mặc quần áo bị mở ra một đường vết rách, hắn lắc lư cánh tay, cảm giác mình thụ thương. Còn tốt vừa rồi phản ứng kịp thời, nếu không, hắn đem vạn kiếp bất phục.
Ngươi là ai?
Thấy rõ ràng mặt của ta, ta là Phương Sở, không phải Từ Mục. Phương Sở xuất ra từ trong di tích tìm tới truy thủ, nghiêm nghị quát. Hắn coi là lại là Từ Mục dở cho quỷ, giả mạo tên của hắn. Ta giết chính là Phương Sở. Người áo đen lần nữa hướng phía Phương Sở đánh tới. Phương Sở hừ lạnh một tiếng, nắm chặt truy thủ nên đón tiếp lấy. Xoát xoát xoát. Hai người tại chân núi liên tục chiến đấu mấy hiệp, hắc bào nhân này phát hiện, truy thủ trong tay mình tất cả đều là lỗ hổng. Cơ hồ đến kết thúc nước biên giới. Hắn do dự một chút, lập tức hướng phía nơi xa bỏ chạy. Phương Sở cũng không có truy, hắn lúc này ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, mình ngoại trừ đắc tội Từ Mục bên ngoài, cũng không có đắc tội những người khác. Người này vì sao muốn giết mình? Chẳng lẽ là Phương gia chúng ta cựu nhân? Phương Sở thấp giọng nỉ non, gia tộc bọn họ bị diệt, chỉ có hắn trở về từ coi chết. Người này điểm danh muốn giết mình, có lẽ là muốn chạm cỏ trừ tận gốc. Hắn hít sâu một hơi, xem ra gần nhất mình cần kiếm tốn, thuận tiện lại tìm một chút có thực lực đồng bạn. Từ Mục đã về đến nhà, thừa dịp Diệp Đồng tại làm cơm tối, Diệp Vũ đi Phùng Nguyệt bên kia thông cửa thời khắc, nghiên cứu một chút trong đầu công pháp. Hắn cảm thụ não hải đoàn kia năng lượng, nếm thử tính dùng tinh thần của mình đem nó mở ra. Ầm. Đột nhiên, cỗ lực lượng này nổ tung, từ Mục não hải hiện ra từng cái hình tượng. Một cỗ lực lượng tự động tại Từ Mục trong thân thể khu động, tựa hồ là đang biểu thị thiên cấp công pháp, ác ma thủ hộ. Từ Mục trong đầu tự động xuất hiện liên quan tới môn công pháp này năng lực. Dùng khí kích phát thể nội kim loại nguyên tố, rèn đúc thể phách, ngoại trừ có thể ngăn kháng cường đại công kích bên ngoài, còn có thể bắn ngược bộ phận tổn thương. Nhìn đến đây, Từ Mục ánh mắt bên trong tràn đầy vui sướng. Không hổ là thiên cấp công pháp, sắp thực đủ bá đạo. Nếu để cho người biết, cái này thượng cổ di tích bên trong có được thiên cấp công pháp, tất nhiên sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Nhưng môn công pháp này lại rơi tại Từ Mục trong tay. Chiêu này cùng hắn nắm giữ đầu chuyển tinh di, cơ hội là tuyệt phối. Sau này cái này hai chiêu đồng thời sử dụng, ngoại trừ có thể bắn ngược tổn thương, còn có thể chuyển di tổn thương. Vô luận là một đối một, vẫn là một đối nhiều, hắn đều hữu dụng võ chi điểm. Bất quá, môn công pháp này còn muốn tu luyện, cái này hơi rắc rối rồi. Từ Mục từ trên ghế xạ lọn đứng lên, căn cứ vừa rồi biểu thị, vận chuyển công pháp. Hắn cảm giác thể nội khí đang không ngừng tán loạn. Ông. Từ Mục mặt ngoài thân thể xuất hiện trong suốt kim sắc, nhìn xem như là chiến giáp. Nhưng vừa mới xuất hiện, kim sắc liền trực tiếp nổ tung, biến mất không thấy gì nữa. Không hổ là thiên cấp công pháp, vẫn rất khó nắm giữ, bất quá ta tựa hồ tìm tới quyết hiếu. Từ Mục tiếp tục thi triển công pháp, vận chuyển cố lực lượng này, mặt ngoài thân thể lần nữa hiện ra trong suốt kim sắc. Lần này kéo dài đến mười mấy giây mới biến mất. Lao công, cơm tối tốt, gọi điện thoại gọi Diệp Vũ. Diệp Đồng cười từ phòng bếp thò đầu ra. Từ Mục cầm điện thoại di động lên, cũng không có lập tức gọi, mà là đi vào phòng bếp trước. Hôm nay Khương Huệ Huệ sự tình, ngươi đến cùng là ý tưởng gì? Ta ý nghĩ đã nói, ta không thích những nữ nhân khác, vô điều kiện lợi dụng ngươi. Diệp Đồng bưng đĩa, hướng phía bàn ăn đi đến. Luận võ chọn rể ngươi thắng, nàng sau đó chạy, mọi người nhìn ngươi thế nào? Ai, nữ nhân các ngươi luôn luôn khẩu thị tâm phi, nếu như Khương Huệ Huệ thật đến nhà chúng ta, ngươi lại không cao hứng. Từ Mục đi theo Diệp Đồng sau lưng cười nói, ta rất sớm trước đó cũng đã nói, ta không thèm để ý. Diệp Đồng ước gì mau chạy tới cá nhân, giúp nàng cản thương cản tháo. Hôm nay một nhà ba người, ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Diệp Vũ la hét chuẩn bị đi ra ngoài chơi, Từ Mục cũng không có cự tuyệt. Theo lý thuyết tại mùa hè này, Diệp Vũ hẳn là có thể thu được cơ duyên, nàng mạnh lên, đối Từ Mục tới nói là chuyện tốt. Ăn uống no đủ về sau, Từ Mục liền lấy điện thoại di động ra, đại khái mắt nhìn lần này trong di tích, đạt được 3 bộ huyền cấp công pháp. Chỉ nhìn danh tự, cũng không biết đây là thứ đồ gì. Hắn chuẩn bị ngày mai hỏi một chút những người khác, hiện tại hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Thế là liền lôi kéo Diệp Đồng cùng nhau đi tới gian phòng, bắt đầu truyền đạo thụ nghiệp. Một chút thư tịch bên trên chất dinh dưỡng, vẫn là phải thụ người lấy cá. Từ Mục mở ra hệ thống bảng, xem xét chính nghĩa của mình giá trị, phát hiện đã có thể 10 liên rút. Hai ngày này mặc dù tại di tích, nhưng vẫn là chưa từng ít người trên thân thu được điểm số. Hắn mở ra rút thưởng, nhìn lần này có thể có cái gì tốt đồ vật. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần cấp năng lực, cấp 4 cảm giác. Chương 336, để Diệp Vũ thấy rõ chân chính Diệp Thần. Chương 336, để Diệp Vũ thấy rõ chân chính Diệp Thần ta đi. Từ Mục trong lòng khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới mình thời gian qua đi nhiều ngày như vậy, lại rút thần cấp năng lực. Tuy nói vẫn là cảm giác. Hắn hiện tại phạm vi là 200m, không biết lại tăng thêm một cái cấp bậc, có thể gia tăng đến bao nhiêu. Hắn cũng không có xem xét, mà là chờ lấy rút thưởng kết thúc lại nói. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được không gian chữa vật đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 20 tu hành điểm đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 20 điểm thuộc tính từ một âm thầm gật đầu. Không tệ, mấy lần trước đồ vật đều phi thường tốt. Cảm giác phạm vi càng lớn, hắn liền càng an toàn. Không gian chữa vật cũng là đồ tốt, giữ gốc cũng giống như vậy. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được khí hải đan hộp quả đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được cấp 5 trận pháp, thúc vượt trận từ một thần sắc chấn động, không nghĩ tới còn có thể rút đến trận pháp. Trận pháp thế nhưng là đồ tốt, tại hắn biết kịch bản bên trong. Thân phận địa vị cao nhất chức nghiệp là luyện đan sư. Nói trắng ra là, cái nghề nghiệp này có thể để cho người ta tăng cao tu vi, đồng dạng thiên tài địa bảo, tại luyện đan sư tăng thêm dưới, dược hiệu thậm chí có thể gấp bội. Ngoại trừ luyện đan sư bên ngoài, xếp hạng thứ 2 chính là trận pháp sư. Trận pháp sư cánh cửa rất cao, đó là cái tinh tế sống, bởi vì rất khó khăn truyền thừa tiếp, dẫn đến trận pháp sư phi thường khan hiếm. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 30 tu hành điểm đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 20 điểm thuộc tính đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tam phẩm thiên tài địa bảo, đêm xuân cỏ từ mục. Hắn liền không hiểu rõ, cái hệ thống này là cùng đêm xuân cỏ đòn kiêng lên. Cái cuối cùng, đến cái giữ gốc không được sao? Lại cho mình đêm xuân cỏ, lần trước rút thưởng lấy được cái kia, còn không có sử dụng đây. Bất quá, lần này rút thưởng đối từ một tới nói, đã thuộc về phi thường cao cấp. Hắn trước xem xét cấp 4 cảm giác, phát hiện cũng không có mở rộng phạm vi. Vẫn như cũng là 200m cảm giác, nhưng lại nhiều một cái năng lực mới. Đó chính là trong phạm vi 100 thước, có thể thông qua cảm giác không khí chấn động, nghe được thanh âm. Nói cách khác, từ một hiện tại cảm giác, không chỉ là hình tượng, còn có thanh âm. Bất quá, thanh âm phạm vi là 100m. Không tệ. Từ một câm thầm gật đầu, như vậy, sau này muốn giám thị người nào đó, liền không cần lắp đặt máy nghe trộm. Chỉ cần tại trong vòng 100 thước, liền có thể cảm ứng được. Bất quá, có một chút lại phi thường gần cả, đa số tình huống phía dưới nghe trộm, là muốn đem thanh âm quay xuống, xem như chứng cứ. Từ một tự mình biết, cho dù nói ra, người ta cũng có thể phủ nhận. Cuối cùng, thường thường vẫn là phải lắp đặt máy nghe trộm. Sau đó, hắn lại mở ra mình không gian chữ vật, phát hiện lại tăng thêm một cái tủ lạnh lớn nhỏ phạm vi. Hắn tiếp tục xem xét, lần này lấy được trận pháp. Cẩn thận nghiên cứu về sau, mới hiểu được cái này thuốc phục trận. Thuộc về cạm bẫy loại trận pháp, cần sớm thiết trí, trận pháp tiếp tục thời gian đại khái 1 giờ. Trong lúc đó, chỉ cần có người không cẩn thận bước vào trận pháp này, liền sẽ bị trận pháp khống chế, không cách nào động đậy. Nhưng từ một trước mắt ở vào sơ cấp trận pháp sư, trận pháp này là cấp 5, thuộc về trung cấp trận pháp. Từ một có lẽ có thể khắc họa, nhưng hẳn là không cách nào phát huy thực lực chân chính. Lần này rút đến đồ vật nhiều, tu hành giá trị mới 70 điểm, thuộc tính giá trị 60 điểm. Hắn đem giữ gốc điểm số tất cả đều cộng vào, cảm thụ thể nội phát sinh biến hóa, từ một liền mở ra bảng. Tính danh, từ một nhân vật, phản phái thánh thể, từ thị tập đoàn bộ phận nhân sự quản lý cảnh giới, thần thông trung kỳ thể phách, 975 tinh thần, 975 tu hành giá trị, 690, đầy 800, thiên mệnh chi lực, 1142. Từ một nhìn thấy cái này bảng, âm thầm gật đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, lần sau 10 liên rút, hẳn là có thể tiến vào thần thông hậu kỳ. Lần này thiên mệnh chi lực tăng lên 100 điểm, là tại trong di tích, từ phương sở trên thân lấy được. Từ một nhắm mắt lại, ngày mai cần thêm ra đi vòng vòng, thu hoạch càng nhiều chính nghĩa giá trị. Diệp thần đã bắt đầu tại Giang Bắc bố cục, hắn bên này, cũng muốn tăng tốc tăng lên chính mình. Ngày thứ hai, từ một sớm tỉnh lại, rửa mặt xong sau, hắn liền phát hiện Diệp Đồng cũng đi theo bắt đầu. Hắn cười vỗ xuống đào tử, liền trước một bước xuống lầu. Ăn xong điểm tâm về sau, từ một liền chuẩn bị đi công ty nhìn xem. Nhưng Diệp Vũ nhất định phải theo tới, từ một nghĩ nghĩ, cảm thấy không có gì. Diệp Đồng còn muốn đi làm, đến lúc đó liền Diệp Vũ một người đợi ở nhà, nàng khẳng định cũng không có ý nghĩa. Vừa vặn để Diệp Vũ đi theo, còn có thể kiếm chút chính nghĩa giá trị tốt, đi theo ta đi. Từ một đối Diệp Vũ cười nói, tạ ơn tỷ phu. Diệp Vũ lập tức vui vẻ ra mặt, đỉnh đầu toát ra màu đen tiểu chữ. Độ thiện cảm mời từ một lái xe mang theo Diệp Vũ tiến về công ty, hai người ngồi thang máy, cùng nhau đi vào từ một chỗ văn phòng. Diệp Vũ lúc này ngồi ở trên ghế salon, khoanh tay, từ tốn nói, biểu hiện coi như không tệ. Biểu hiện gì? Từ một tò mò hỏi. Đoạn đường này đi tới, ta không thấy được ngươi cùng những nữ nhân khác, mắt đi mày lại. Diệp Vũ vẻ mặt thành thật. Ngươi cả ngày đang miên man suy nghĩ cái gì? Từ một có chút im lặng, hắn dùng sức dối người một cái, nhìn xem chuyển động cái ghế, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn văng lên. Xuất ra mắt nhìn, phát hiện là Mạnh Huyền Ước điện thoại. Huyền Ước, thế nào? Từ một kết nối điện thoại hỏi. Từ tổng, đêm qua, nhiễm tỷ tại ta chỗ này nghỉ ngơi. Mạnh Huyền Ước ở bên kia nói, sáng sớm hôm nay, nàng liền tiếp vào Diệp Thần điện thoại, nói muốn đi từ thị tập đoàn. Từ một nghe đến đó, sắc mặt dần dần lạnh lùng xuống tới, xem ra hẳn là đám trước đó hợp tác sự tình. Ta đã biết. Từ một đáp ứng một tiếng, ngươi tiếp tục làm việc ngươi, chuyện này ta đến ứng phó. Được rồi. Mạnh Huyền Ước cúp điện thoại. Thị phu, ai vậy? Diệp Vũ lúc này đang ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem điện thoại. Diệp Thần muốn tới công ty của chúng ta. Từ một nhìn xem Diệp Vũ nói, hôm nay vừa vặn nàng ở chỗ này, nội tâm của hắn có một cái đối sách, để Diệp Vũ càng thêm thấy rõ, Diệp Thần là người. Hắn đến công ty của chúng ta làm gì? Diệp Vũ lập tức không vui méo miệng. Không biết, một hồi ta đi xem một chút. Từ một vừa cười vừa nói, ta cũng muốn đi. Diệp Vũ đứng lên nói, không được, dù sao cũng là chuyện của công ty. Từ một ngừng tạm nói, ngươi người không thể đi, nhưng chúng ta có thể mở video trò chuyện. Nếu như Diệp Vũ đi, Diệp Thần có lẽ sẽ ẩn tàng, nhưng Diệp Vũ không tại, hắn nhất định sẽ lộ ra chân diện mục. Vừa vặn để Diệp Vũ mở mang kiến thức một chút, chân chính Diệp Thần. Độ thiện cảm mời Diệp Vũ đối từ một lộ ra tiểu dung, tỷ phu thật tốt. Trong chớp mắt, đã là buổi sáng 10 giờ rưỡi. Từ một tiếp vào tin tức, Diệp Thần cùng Tiêu Nhiễm đã đi tới công ty phòng họp. Lần này tiếp đãi là từ Ngưng Băng cùng từ một. Từ thủ cũng chưa qua đi. Từ một sớm cùng Diệp Vũ mở ra video trò chuyện, sau đó đưa điện thoại di động đặt ở túi áo trên, đem camera đối bên ngoài, liền rời đi văn phòng. Đi vào phòng họp. Từ một phát hiện Diệp Thần Tiêu Nhiễm, còn có Tử Ngưng Băng đã ở bên trong. Tỷ. Từ một mặt mỉm cười đi qua. Tiêu Nhiễm nhìn thấy Từ một về sau, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện màu đen kiểu chữ. Độ thiện cảm sáu Từ một hơi kinh ngạc, cái này Tiêu Nhiễm là tình huống như thế nào? Chương 337, Từ Ngưng Băng giảng trò cười. Chương 337, Từ Ngưng Băng giảng trò cười. Diệp Thần nhìn thấy Từ một về sau, sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên. Hắn phi thường chán ghét cái này nam nhân, trong lòng của hắn, người này sớm đáng chết. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn là Diệp Đồng nam nhân, vẫn là Từ Ngưng Băng đệ đệ. Liên cái thân phận này, Diệp Thần liền không thể trắng trợn động đến hắn. Bất quá, hắn nhẫn mại là có hạn độ, nếu như Từ Mục dám ở trước mặt hắn cản rỡ, hắn không ngại để Từ Mục thần không biết quỷ không hay biến mất. Từ Mục lúc này ngồi tại Từ Ngưng Băng bên cạnh, chính đối Diệp Thần, túi áo trên điện thoại camera, tự nhiên cũng có thể quay chụp đến. Tổng giám đốc Từ, ta đã cho các ngươi 2 ngày thời gian, các ngươi cân nhắc thế nào? Diệp Thần sắc mặt bình tĩnh hỏi. Đứng tại phía sau hắn Tiêu Nhiễm cúi đầu, còn đang suy nghĩ hôm qua Mạnh Uyển Ước nói tới sự tình. Ta cùng cao quản nhóm cẩn thận thương lượng, chúng ta không đồng ý hợp tác. Từ Ngưng Băng dựa vào ghế, hai tay ôm trước người. Nhưng nào đó hai cái đáng sợ đồ vật, suýt nữa che khuất cánh tay của nàng. Diệp Thần đều nhìn ngây người, hắn trọn vẹn dừng lại hồi lâu, mới phản ứng được, ngươi nói cái gì? Các ngươi không đồng ý? Không sai. Từ Ngưng Băng sắc mặt lạnh nhạt nói, ngươi sẽ không cho là ta đang gạt các ngươi a? Cho lúc trước ngươi video trò chuyện người, là Trung Đông Hoàng thất, bán dầu hỏa nhà giàu. Diệp Thần có chút nhíu mày, hắn nhưng là chính miệng nói, sẽ đầu tư chúng ta hợp tác công ty mới. Chúng ta cũng không có cảm thấy ngươi đang gạt chúng ta, chỉ là chúng ta cao quản nhất trí cho rằng, ăn một miếng không thành mập mạp. Từ Ngưng Băng đẩy hạ trên mặt kính phẳng kính mắt, gần nhất chúng ta từ thị tập đoàn khuyết trương quá nhanh, đây không phải chuyện tốt. Từ Một mắt nhìn Từ Ngưng Băng, lý do này quả thật không tệ. Cơ bất khả thất, ta và các ngươi hợp tác là cho các ngươi mặt mũi, ta hoàn toàn có thể cùng những công ty khác hợp tác. Diệp Thần sắc mặt có chút không vui, hắn không thích người khác cự tuyệt chính mình. Xin cứ tự nhiên. Từ Ngưng Băng từ tốn nói, đến lúc đó các ngươi từ thị tập đoàn cũng sẽ là chúng ta đối thủ cạnh tranh, ta cũng sẽ không bởi vì Diệp Đồng đến từ gia liền đối với các ngươi thủ hạ lưu tình. Diệp Thần sắc mặt bất thiện, có cạnh tranh là chuyện tốt. Từ Mục ở một bên nói, ngươi là ai? Ta tại cùng Từ Ngưng Băng nói chuyện, không tới phiên ngươi xen vào. Diệp Thần sắc mặt dần dần lạnh lùng, ta là tỷ phu ngươi, là ngươi trưởng bối, ta liền cắm miệng của ngươi, thế nào? Từ Mục nhìn chằm chằm Diệp Thần nói, nếu như không phải Từ Ngưng Băng ở chỗ này, ngươi đã chết. Diệp Thần nắm đấm dần dần nắm chặt, hắn cũng không biết tình huống như thế nào. Từ lần thứ nhất nhìn thấy Từ Mục, đều muốn cho hắn biến mất. Hiện tại là xã hội pháp trị, ngươi còn muốn giết ta? Từ Mục ngừng tạm nói, có tin ta hay không báo cảnh? Pháp trị, thứ này chỉ là trói buộc tầng dưới chốt người công cụ. Diệp Thần ánh mắt như là mãnh hổ, từ một loại nào đó tình huống phía dưới tới nói, ta chính là pháp, bởi vì ta có thể quyết định sinh tử của các ngươi. Diệp Thần, chúng ta không có ý định hợp tác với ngươi, mời trở về đi. Từ Ngưng Băng sắc mặt càng thêm âm trầm, người này quả nhiên không nói đạo lý, ở trước mặt nàng dám uy hiếp đệ đệ mình. Từ Ngưng Băng, ngươi sẽ hối hận, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, qua không được bao lâu ngươi sẽ đến cầu ta hợp tác. Diệp Thần nói xong liền đứng lên hướng phía bên ngoài đi đến. Hắn đi tới cửa trước dừng bước lại, Từ Mục, ngươi thật đáng chết, ngươi cái này thích cáo trạng tiểu nhân. Cáo trạng? Có ý tứ gì? Từ Mục trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Lần trước chúng ta nói chuyện, ngươi cho Diệp Đồng nói. Ta cho ngươi biết, không sao cả. Diệp Thần từ tốn nói, liền như ngươi loại này rất rưởi, không xứng có được Diệp Đồng, trên đời này chỉ có ta có thể. Cái kia Diệp Vũ đâu? Từ Mục kéo cái cửu hận. Nàng sống hay chết, cùng ta có liên can gì? Diệp Thần nói xong, liền mở cửa rời đi. Tiêu Nhiễm có chút lúng túng mắt nhìn Từ Mục, liền đi theo Diệp Thần sau lưng. Hai người rời đi sau, Từ Mục đưa điện thoại di động lấy ra, đóng lại video trò chuyện. Từ Ngưng Băng một tay đập vào trên mặt bàn, mẹ nó, cái đồ hỗn đản. Nếu như không phải cha nói, không cần thiết cùng hắn lên xung đột, ta sớm mang hắn. Từ Mục nhìn xem Từ Ngưng Băng lúc này biểu lộ, trong lòng có chút kinh ngạc. Sau đó hắn cười nói, ngươi không cảm thấy hắn rất có nam tử khí khái? Rất bá khí. Bá mẹ hắn, nam tử khí khái. Cùng cái như chó điên. Từ Ngưng Băng khí trước người nâng lên hạ xuống, làm việc chế phục nút thắt, tại tiếp nhận áp lực thật lớn. Từ Mục không khỏi cười lên, chí ít trước mắt, Từ Ngưng Băng chắc chắn sẽ không cùng nguyên tắc như thế, cùng Diệp Thần thân cận. Bất quá, hết thảy còn muốn cẩn thận cẩn thận. Cũng tỉ như trước đó Lý Vân, cho dù như vậy hận Phương Sở, lần trước còn kém chút đi Phương Sở gian phòng. Từ Ngưng Băng loại này thứ nhất nữ chính, tương lai có lẽ còn có chuyện khác kiện, hắn nhất định phải đề phòng. Nói lên Phương Sở, Từ Mục liền nhớ lại mình còn để xài vượng xuất tiền, mua chết bảng thứ 6 sát thủ áo bào đen. Nhưng đến bây giờ đều không có xuất thủ, hắn cũng hoài nghi, Bách Quỷ Dạ hành chân thực tính. Thất thần làm gì? Đi. Từ Ngưng Băng phát hiện Từ Mục ngồi ở chỗ này bất động, không khỏi vỗ xuống bả vai hắn. Nha. Từ Mục kịp phản ứng, từ trên chỗ ngồi bắt đầu. Làm sao? Bị uy hiếp của hắn dọa sợ, mất mặt xấu hổ. Từ Ngưng Băng nhàn nhạt liếc mắt Từ Mục. Không có, con người của ta ngoại trừ lôi, cái gì cũng không sợ, nhất là pháo nổ hai lần lôi, thật là đáng sợ, ta hẳn là chống đỡ không được. Từ Mục mắt nhìn Từ Ngưng Băng, cười hắc hắc nói. Từ Ngưng Băng một bộ chỉ tiếp rèn sắc không thành thép bộ dáng, nam tử hán đại trợ phu, còn sợ lôi. Vậy ngươi dứt khoát nằm xuống giả chết đi. Vì cái gì? Từ Mục hỏi. Bởi vì giả chết tránh xét. Từ Ngưng Băng mặt không thay đổi đi ra phòng họp. Ha ha ha. Tiểu thư của ta tỷ, ngươi là thế nào mặt không biểu tình dạng cho cười? Từ Mục cười theo sau, ôm Từ Ngưng Băng bà bay. Cút. Từ Ngưng Băng đem Từ Mục đẩy ra, đồ hèn nhát. Nếu như ta là đồ hèn nhát, trước đó liền sẽ không bước lên nguy hiểm tính mạng đi cứu ngươi. Từ Mục cắm túi quần, bình tĩnh nói. Độ thiện cảm mời Từ Ngưng Băng đẩy hạ kính mắt, lầm bầm một tiếng, thối đệ đệ. Từ Mục trở lại phòng làm việc của mình, Diệp Vũ trực tiếp đánh tới. Thị phu. Diệp Thần cái này trời đánh, buồn nôn chết. Diệp Vũ ôm lấy Từ Mục eo, ngửa đầu nhìn xem Từ Mục, cặp mắt của nàng đều có chút thường đỏ. Thua thiệt nàng trước đó biết được Diệp Thần không có việc gì, còn cao hứng như vậy. Hắn vậy mà nói mình sống hay chết, không có quan hệ gì với hắn. Hắn tính là gì đồ chơi? Năm đó nếu như không phải mình phụ mẫu đem hắn nhặt về nhà, nói không chừng hắn liền chết. Không có việc gì, vì hắn sinh khí không đáng. Từ một vỗ xuống Diệp Vũ đầu. Độ thiện cảm 15 Diệp Vũ dùng ống tay áo lau chùi đi con mắt, khẽ gật đầu. Từ một rất rõ ràng, tại kịch bản bên trong, Diệp Thần chỉ đối Diệp Đồng có hảo cảm. Diệp Vũ bởi vì Diệp Thần giết Từ một, đối với hắn sùng bái ghê gớm, vụ trộm vì Diệp Thần làm rất nhiều chuyện. Diệp Thần biết về sau, mới đối Diệp Vũ có chuyển biến. Đúng lúc này, Từ một điện thoại di động kêu bắt đầu, hắn xuất ra mắt nhìn, phát hiện là Triệu Doanh Doanh điện thoại. Hắn có chút nhíu mày, không phải là Phương Sở lại đi tìm nàng chuyện đi. Chương 338, nàng đều nói xin lỗi, ngươi còn muốn nàng như thế nào? Chương 338, nàng đều nói xin lỗi, ngươi còn muốn nàng như thế nào? Từ một kết nối điện thoại, cười hỏi, Doanh Doanh, xảy ra chuyện gì rồi? Phương Sở lại tìm ngươi phiền phái. Không phải, một ca, trường học của chúng ta lập tức nghỉ, lão sư nói buổi tối hôm nay có tụ hội. Triệu Doanh Doanh ở bên kia nói, ta không tiện cự tuyệt, ta muốn hỏi dưới, ngươi ban đêm có thời gian không? Ta muốn cho ngươi theo giúp ta đi. Từ một nghe đến đó, hơi nghi hoặc một chút nói, các ngươi học lớp, ta đi không quá phù hợp à? Ta còn là nói thật đi, chúng ta phụ đạo viên bị một cái đồng học mua được, hắn muốn làm bạn trai ta, nhưng ta một mực dùng ta có bạn trai lý do này cự tuyệt. Triệu Doanh Doanh thanh âm thấp mấy phần, lần tụ hội này, bọn hắn để cho ta đem bạn trai dẫn đi, để bọn hắn nhìn xem. Từ một nghe đến đó, lập tức minh bạch. Nhớ kỹ trước đó hắn còn nhìn qua Triệu Doanh Doanh điện thoại, xác thực có mấy cái nam nhân, cả ngày phát tin tức. Có thể a, ta vừa vặn không có việc gì. Từ một vừa cười vừa nói, buổi tối hôm nay ta theo ngươi đi một chuyến. Ta ơn một ca, ban đêm ta gọi điện thoại tìm ngươi. Triệu Doanh Doanh ở bên kia cười nói. Từ một cúp điện thoại, đưa điện thoại di động để lên bàn. Nhớ ký Triệu Doanh Doanh ngay tại Giang Thị Đại học, nếu như Diệp Vũ muốn bên trên cái này trường học, Triệu Doanh Doanh còn tính là Diệp Vũ học tỷ. Đối với Triệu Doanh Doanh lý do này, hắn cũng không để ý, xác thực có không ít nữ nhân sẽ dùng loại lý do này cự tuyệt nam nhân. Nếu như ăn ngay nói thật, nói mình không muốn nói, khả năng nam nhân sẽ còn theo đuổi không bỏ. Nhưng nói ta có bạn trai, rất nhiều nam nhân đều sẽ từ bỏ. Bởi vì Vương không thấy Vương. Ái chà chà. Diệp Vũ khoanh tay, âm dương quái khí mà nói, ai vậy? Còn cần ban đêm bồi. Dùng ta cho tỷ tỷ lên tiếng kêu gọi sao? Xem như học tỷ của ngươi, chúng ta phân bộ công ty một cái nhân viên nữ nhi. Từ một đối Diệp Vũ cười nói, nàng nói trường học có tụ hội, muốn cho ta giả vờ một chút bạn trai của nàng. Thối tỷ phu. Trước nữ nhân để ngươi giả vờ lao công, cái này để ngươi giả vờ bạn trai, ngươi thật đúng là bận điệu à. Diệp Vũ bất mãn vồng lên miệng. Đi. Ta hiện tại thông thả. Từ một bắt lấy Diệp Vũ tay, liền xuống lầu rời đi. Hôm nay dù sao Diệp Vũ đi theo mình ra, cũng nên mang nàng chơi một chút. Từ một nhớ kỹ buổi sáng có tin tức, cách bọn họ công ty không xa trong vườn thú, mới tới hai con gấu trúc. Hắn liền cùng Diệp Vũ cùng một chỗ, tiến về vườn bách thú. Hai người mua phiếu về sau, liền tới đến nội bộ. Diệp Vũ lúc này lôi kéo Từ một, hưng phấn chạy đông chạy tây. Từ một nhìn xem Diệp Vũ đỉnh đầu, thỉnh thoảng xuất hiện độ thiệt cảm, lộ ra nụ cười vui mừng, xem ra hôm nay nàng thật cao hứng. Thị phu, lão hổ, thật lớn a. Diệp Vũ lúc này lôi kéo Từ một, đứng tại cao sử nhìn xuống. Hai con lão hổ lúc này ghé vào bên bờ ao trên tảng đá phơi nắng. Đây là hổ đông bắc. Từ một nhìn xem phía dưới lão hổ cười nói. Ầm. Đúng lúc này, lão hổ bên cạnh ao nước đột nhiên tóe lên một nước, để lão hổ một cái giật mình. Chuẩn xác mà nói, là bởi vì có người hướng bên kia ném thạch đầu. Từ một cùng Diệp Vũ đồng thời nhíu mày, nhìn về phía một bên. Một cái trung niên nữ nhân, ôm 5-6 tuổi đầu chọc tiểu Nam Hải. Mà tiểu Nam Hải lúc này cầm nắm đấm lớn thạch đầu, hướng phía dưới lão hổ đập tới. Ngao ngao ngao. Đánh lão hổ. Lên núi đánh lão hổ. Đầu chọc hải tê, lại cầm lấy thạch đầu, lại hướng phía dưới lão hổ ném đi. Ầm. Lần này, hắn thạch đầu vừa vặn nện vào lão hổ trên đầu. Đánh trúng. Đánh trúng. Đầu chọc hải cười kêu lên. Ôm hắn trung niên nữ nhân, cũng đi theo cười ra tiếng, bảo bảo thật là lợi hại. Ngươi có thể quản quản con của ngươi sao? Có thể hay không đừng làm như thế không có tố chất sự tình. Một bên nam nhân trẻ tuổi, nhìn không được, không khỏi đối người trung niên này nữ nhân nói. Ngươi có thể quản tốt miệng của ngươi sao? Hai tử của ta làm cái gì, mắc mớ gì tới ngươi? Hắn đánh ngươi nữa? Vẫn là đánh ngươi mẹ? Trung niên nữ nhân sắc mặt không vui nói, chúng ta mua vé tiền đến, chúng ta làm cái gì là tự do của chúng ta, hạ đầu nam. Lược lược lược. Ngốc tất. Đầu chọc hài đối nam nhân trẻ tuổi làm mặt quỷ, lại cầm lấy thạch đầu, hướng phía lao hổ ném đi. Diệp Vũ nhìn đến đây, nàng nhịn không được. Nàng nhìn về phía mặt tròn trung niên nữ nhân, quản tốt cháu của ngươi, cẩn thận hắn rơi xuống. Ngươi. Xú nha đầu, ngươi làm sao nói chuyện? Đây là nhi tử ta. Trung niên nữ nhân nghe đến đó, lập tức tức giật quát. A, là con của ngươi. Chủ yếu ngươi có chút lão, vừa rồi ta kèm chút mắng ngươi giả mà không kính, thật có lỗi a. Diệp Vũ một mặt đầy náy. Nhưng cái này âm dương quái khí âm điệu, là cá nhân đều biết có ý tứ gì. Bên cạnh tuổi trẻ nam nhân nghe đến đó, cũng thổi phù một tiếng bật cười. A a a. Cỏ. Tiểu nha đầu này ra trường đâu? Cút ra đây cho ta. Ngươi là ăn phân lớn lên sao? Trung niên nữ nhân táo bạo gầm thét. Ta là nhà nàng giải, nàng là muội muội ta. Từ một đi tới, nhìn về phía cái này nữ nhân trẻ tuổi nói. Quản tốt cái này nha đầu chết tiệt kia, cẩn thận ta xé nát miệng của nàng. Trung niên nữ nhân đối từ một quát. Muội muội ta đánh ngươi nữa? Vẫn là đánh ngươi mẹ? Nàng đều nói xin lỗi, ngươi còn muốn nàng như thế nào? Từ một ôm Diệp Vũ bà bay, muội muội ta có bệnh trầm cảm, làm phiền ngươi nhỏ giọng một chút. Độ thiện cảm 15 Diệp Vũ ngửa đầu nhìn xem Từ một, lộ ra thiếu dung. Minh tỷ phu vẫn rất thông minh, biết dùng nữ nhân lời nói tới đối phó nữ nhân. Cô nương, hai tử làm hư sẽ xảy ra chuyện, ngươi muốn cho hắn dựng nên tốt tam quan. Một cái lao đầu cũng nhìn không được, mở miệng nói: con của ta, ta dạy thế nào là chuyện của ta, bảo, mặc kệ chó sủa, tiếp tục nện. Trung niên nữ nhân ôm đầu Trọc Hải, trực tiếp đem hắn ngã vào rào chắn bên trong. Đánh lao hổ. Đầu Trọc Hải cầm thạch đầu, dùng sức vung vẩy cánh tay, dẫn đến trung niên nữ nhân tay không có nắm vững, hải tử trực tiếp rớt xuống. A, con của ta, con của ta. Trung niên nữ nhân nhìn đến đây, trực tiếp ngộng, điên cuồng hô. Đầu Trọc Hải lúc này cũng dọa đến sắc mặt trắng bệnh, ngao ngao khóc lớn lên. Xa xa một con hổ đông bắc, đông nhiên nào tới, điêu lên Nam Hải, trở lại trước đó vị trí. Tại lao hổ cường đại lực căn phía dưới, Nam Hải máu tươi đều gắn một chỗ. Mặc dù bốn phía đám người nội tâm đều cảm thấy đáng đời, nhưng dù sao cũng là một đầu sinh mệnh, có nhân mã đi lên gọi nhân viên công tác, có người thì là đối lao hổ là to, muốn đem lao hổ hủ đến trong huyệt động. Mau cứu nhi tử ta, cầu các ngươi. Trung niên nữ nhân la lên. Tỷ phu. Diệp Vũ nhẹ nhàng kéo lại từ một góc áo. Từ một gật đầu, hắn thả người nhảy lên, vượt qua rào chắn, nhảy đến phía dưới. Người chung quanh nhìn đến đây, nhao nhao kinh hô. Tiểu hòa tử, ngươi điên rồi. Ca môn. Mau lên đây, đây chính là lao hổ a. Mọi người chung quanh tất cả đều hô hào. Về phần người trung niên này nữ nhân, cũng không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt. Vừa mới mắng muội muội của hắn, hắn lại không sợ sinh tử cứu mình nhi tử. Lúc này, Từ Mục nhanh chân hướng phía lao hổ đi đến, lập tức hấp dẫn con cọp này chú ý nó bung xuống hải tử, hướng phía Từ Mục bổ nhào tới. Từ Mục thân thể chậm rãi ra bên ngoài phóng thích cương khí, lao hổ còn chưa tới trước mặt, liền đột nhiên dừng lại. Động vật năng lực nhận biết đều rất mạnh, lao hổ cũng không biết tình huống như thế nào. Vì cái gì người này nhìn xem trăm ngàn chỗ hở, lại có một loại tự mình ra tay liền sẽ lập tức bị xử lý ảo giác. Chương 339, ngươi liền dài dạng này, ta máy ảnh sẽ không nói dối. Chương 339, ngươi liền dài dạng này, ta máy ảnh sẽ không nói dối. Lao hổ nhìn xem Từ Mục tới gần, nó một bên hà hơi, một bên lui về sau, căn bản không dám chủ động công kích. Về phần một bên của cái, cũng đi theo bắt đầu, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Từ Mục. Từ Mục nhìn cũng chưa từng nhìn, đem trên mặt đất đầu Trọc Hải ôm. Nhìn thấy hắn chỉ là cánh tay thụ thương, cũng không có nguy hiểm tính mạng, thế là liền quay người rời đi. Hắn vừa đi hai bước, phía trên Diệp Vũ liền vội vàng hô, "Thị phu, cẩn thận đằng sau." Từ Mục lập tức trở về đầu, phát hiện một con hổ đã nhào tới. Hắn tiêu sái nghiêng người né tránh, phóng xuất ra cương khí. Lão hổ dọa đến một cái giật mình, trực tiếp nằm trên mặt đất, lộ ra cái bụng. "Ngươi còn muốn cắn ta?" Từ Mục níu lấy lão hổ mặt, cho nó một bàn tay. Lúc này, mọi người vây xem đã sợ ngây người. "Ngoa tào, người anh em này tình huống như thế nào? Phiên bản hiện đại võ tòng đánh hổ. Con hổ này không phải là hắn cho ăn a? Bằng không cũng quá vượt qua lẽ thường. Hẳn là, bất quá vẫn là quá đẹp rồi." Từ Mục lúc này đã đi tới biên giới. Hắn phát hiện phía trên người vây xem bên trong, đỉnh đầu cũng bắt đầu xuất hiện độ thiệt cảm. Tuy nói điểm số chỉ có 1 điểm 2 điểm, nhưng người lại không ít. Từ một tay đem Nam Hải này kẹp ở bên hông, thả người nhảy lên, liền dẫm lên thạch đầu hướng phía trước nhảy. Cuối cùng bắt lấy rào chắn, nhảy đi lên. Bốn phía lập tức chuyển đến như sấm sét tiếng vang. Nhi tử, nhi tử. Vừa rồi trung niên nữ nhân sau khi thấy, cuốn bít đi lên, đem Nam Hải ôm vào trong ngực. Bất quá, Nam Hải đã sợ đến nghẹn nào, chỉ biết là rơi nước mắt. Trung niên nữ nhân trực tiếp đối Từ Một quỳ xuống, đa tạ, đa tạ. Hiện tại biết, vừa rồi làm như vậy rất nguy hiểm đi. Từ Mục nhàn nhạt hỏi. Biết, biết. Trung niên nữ nhân cuốn quýt gật đầu. Nhân giáo người vô dụng, sự tình dạy người, chỉ cần một lần. Thị phu. Ngươi thật lợi hại a, quá đẹp rồi. Diệp Vũ kéo lại Từ Mục cánh tay, ở chỗ này điên cuồng lay động. Độ thiện cảm 20 nhất là nhìn thấy những người chung quanh, đối Từ Mục đánh giá, Diệp Vũ mình cũng cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Hai người vừa rời đi không đầy một lát, vườn bách thú nhân viên công tác liền cầm lấy súng gây mê, bước nhanh chạy tới. Mọi người nhanh nhường một chút. Cái này hai con lão hổ là vừa dẫn vào hổ đông bắc, giá tính 10 phần. Vườn bách thú nhân viên công tác lập tức nói, nghe đến đó, nơi xa người vây xem đều ngộng. Tình huống như thế nào? Vừa rồi cái kia ca môn không phải chăn nuôi biển. Vậy hắn làm sao xoay người một cái, liền dọa đến lão hổ nằm trên mặt đất, đây cũng quá mạnh liệt đi. Cùng lúc đó, Từ Mục đang cùng Diệp Vũ xếp hàng, đang chờ nhìn gấu trúc. Dù sao cũng là quốc bảo, nhưng muốn từ lâm nguy trình độ tới nói, hổ đông bắc so gấu trúc càng thưa thớt. Xếp hàng chờ đến gấu trúc về sau, Từ Mục liền cầm lấy điện thoại, cho Diệp Vũ một trận chụp ảnh. Về sau, hai người liền rời đi nơi này. Diệp Vũ cùng Từ Mục ngồi tại trên ghế dài, uống vào mật tuyết băng thành. Diệp Vũ là trà sữa, Từ Mục là nước chanh, hắn không thích quá ngọt quá dính đồ vật. Nước chanh là hắn duy nhất có thể tiếp nhận. Diệp Vũ liếc nhìn Từ Mục điện thoại album ảnh, nhịn không được lẩm bẩm, xấu quá. Thị phu, ngươi đem ta đập xấu quá à? Ngươi liền lớn lên dạng. Từ Mục nhìn về phía Diệp Vũ, ta máy ảnh sẽ không nói dối. Hừ, rõ ràng là ngươi kỹ thuật không được. Diệp Vũ hừ lạnh một tiếng, vẫn là chọn lấy mấy chương không tệ, phát đến điện thoại di động của mình bên trên. Bất chi bất giác đã hơn 4 giờ chiều. Từ Mục lái xe mang theo Diệp Vũ chuẩn bị trở về nhà. Hôm nay tại Diệp Vũ trên thân thu hoạch được không ít chính nghĩa giá trị. Diệp Vũ thì là cầm tại động vật vườn mua linh vật, trên mặt một mực treo tiếu dung. Nói đến còn là lần đầu tiên đơn độc cùng Từ Mục đi ra ngoài chơi, quả nhiên sảng khoái. Trở lại biệt thự, Từ Mục nằm trên ghế salon nghỉ ngơi, Diệp Vũ vẫn ngồi ở một bên đảo anh chủ. Không đầy một lát, Từ Mục điện thoại liền thu được Triệu Doanh Doanh tin tức, nói nàng hiện tại đã ra về, chuẩn bị cưỡi xe điện về nhà. Từ Mục hơi do dự một chút, liền cho Triệu Doanh Doanh gọi điện thoại. Cũng liền vài giây đồng hồ, Triệu Doanh Doanh bên kia liền tiếp thông, "Mục ca, thế nào? Ta muốn hỏi chính là, ta cần một cái gì nhân vật?" Từ Mục đối điện thoại nói, "Là một người bình thường thân phận, vẫn là một cái phú nhị đại, ta là lái làm bùa gọi in đi đón ngươi, vẫn là mở Escala." "Mục ca, vẫn là phổ thông điểm a. Ta sợ người khác phía sau nói ta nhàn thoại." Triệu Doanh Doanh chỉ là gia đình bình thường, từ cao trung bắt đầu, liền thường xuyên làm kiêm chức. Nếu để cho các nàng biết, mình giao dạng này một người bạn trai, khả năng hơn 9 thành người đều sẽ cảm thấy nàng được bao nuôi. "Tốt, ta đã hiểu, vậy ta mở Escala tiếp ngươi, chúng ta khiêm tốn một điểm." Từ Mục gật gật đầu. Hắn V8 Escala hơn 200 vạn, làm bùa gọi ý nhị rơi xuống đất cũng hơn ngàn vạn. "Mục ca, còn có thể lại điệu thấp một chút sao?" Triệu Doanh Doanh ở bên kia nói. "Vậy ta liền thừa một cỗ Porsche 911." Từ Mục suy nghĩ một chút nói, "Ngươi vẫn là mở ra cái khác xe, ta cưới ta xe điện nhỏ đi đón ngươi đi." Triệu Doanh Doanh tại điện thoại bên kia nói, "Cái này ta cũng có." Từ Mục nhớ tới trong viện ngừng chiếc kia ẻn mạ xe điện, dù sao Diệp Vũ mấy ngày này cũng không cần đến. "Vậy thì tốt, ngươi liền cưới xe tới đi." Triệu Doanh Doanh ở bên kia nói. Từ Mục sau khi cúp điện thoại, trước hết đem xe điện sạc điện. Diệp Vũ biết được Từ Mục muốn đi ra ngoài, liền đi Phùng Nguyệt trong nhà tản bộ. Lại đợi gần một giờ, Triệu Doanh Doanh liền cho Từ Mục gửi đi tin tức. Từ Mục cưới xe điện, tiến về Triệu Doanh Doanh chỗ thành trung thôn. Đến sau này, Từ Mục liền gõ cửa. Triệu Doanh Doanh lập tức chạy tới mở cửa, nàng hôm nay mặc vàng nhạt váy liền áo, nguyên bản tóc tán loạn, lúc này buộc thành đuôi ngựa, nhìn xem tự nhiên hào phóng. Phải biết Triệu Doanh Doanh tướng mạo thuộc về loại kia nhà bên muội muội, rất là thanh thuần. Hôm nay cái này một thân, càng là lồi ra sạch sẽ thuần khiết. Độ thiện cảm 11K, bọn hắn vừa mới đem địa chỉ phát tới, chúng ta bây giờ đi qua đi. Triệu Doanh Doanh mỉm cười nói. Được. Từ Mục gật gật đầu, địa điểm ở đâu? Bọn hắn nói muốn đi chúng ta Giang Thị khách sạn 5 sao, gọi Ngưng Băng Ánh Tuyết. Triệu Doanh Doanh nói. Từ Mục có chút im lặng, cái này còn thế nào khiêm tốn. Hắn gửi xe mang lên Triệu Doanh Doanh, hướng phía khách sạn vị trí chạy tới. Đi vào khách sạn bên này, đã là hơn nửa giờ về sau. Bọn hắn vừa mới xuất hiện, nơi xa cũng nhanh chạy bộ đến mấy người. Doanh Doanh. Lên tiếng trước nhất, là cái ly tử năng nam nhân. Hắn một chút liền nhìn về phía cơi xe Từ Mục, ngươi là Triệu Doanh Doanh bạn trai? Không sai, ta gọi Từ Mục. Từ Mục mỉm cười nói. Nơi này mấy người đều đánh giá Từ Mục, không thể không nói, chí ít từ ngoại hình tới nói, nơi này mấy người đều cảm thấy không bằng. Thân cao 1.85, dáng người cũng tốt, mặt dài đến cũng tiểu soái. Có thể thế giới này, nhất là nam nhân, tướng mạo thứ này, muốn về sau sắp xếp. Nghe Doanh Doanh nói, ngươi đã tốt nghiệp, trước mắt đang làm việc. Ly tử năng nam nhân hỏi. Từ Mục mắt nhìn Triệu Doanh Doanh, sau đó cười nói, không sai. Vậy sao ngươi không có mua xe? Cả ngày cưới xe điện, muốn cho Doanh Doanh dám đen đúng không? Chương trình. Triệu Doanh Doanh đánh gãy cái này nam nhân, tại nội thành, xe điện không thể so với ô tô chậm bao nhiêu. Cái kia trời mưa đâu? Đi xa nhà đâu? Chương trình đang khi nói chuyện, xuất ra chìa khóa xe, nhìn xem đây là cái gì? Tiểu mễ tô 7, cha ta mua cho ta, trong nhà của ta còn có một cô Audi A8. Chương 340, ngươi có thể cho Doanh Doanh muốn sinh hoạt sao? Chương 340, ngươi có thể cho Doanh Doanh muốn sinh hoạt sao? Từ một đem xe điện dừng ở một bên, khẽ gật đầu, vậy ngươi thật có tiền à? Chương thiếu trong nhà là làm ăn. Đương nhiên là có tiền. Ta nói ca môn, ngươi thật không xứng với Triệu Doanh Doanh, các ngươi vẫn là sớm làm chia tay đi. Ngươi liền xe đều không có, càng mua không nổi phòng, ngươi sẽ chỉ chậm trễ người ta. Chương trình đi theo phía sau những người này, Liễu Diễu nói. Ta tại sao muốn mua nhà? Đây không phải vợ chồng song phương, cộng đồng cố gắng sao? Từ Mục đột nhiên nhìn về phía mấy người. Không sai, những chuyện này không tới phiên các ngươi quan tâm, tương lai tốt nghiệp, ta cùng một ca phòng cho thuê ở, cùng một chỗ dốc sức làm. Triệu Doanh Doanh đối trước mắt mọi người nói. Nghe đến đó, chương trình càng nghĩ đến hơn đến Triệu Doanh Doanh. Tốt bao nhiêu nữ nhân á, hắn biết rõ, Triệu Doanh Doanh không có nói sai. Bởi vì hắn cố ý điều tra qua, Triệu Doanh Doanh vừa có thời gian liền ra ngoài kiêm chức. Hắn đã từng còn cùng ca môn, đi qua nàng chỗ làm việc, không có làm bộ. Chương trình, bạn trai ta là ngươi để cho ta mang tới, đã ngươi không chào đón chúng ta bây giờ liền đi. Triệu Doanh Doanh bắt lấy Từ Mục tay, chuẩn bị rời đi. Doanh Doanh chớ đi, chúng ta phụ đạo viên, còn có những bạn học khác, đều đã ở bên trong chờ các ngươi. Chương trình tăng tốc mấy bước, ngăn tại Triệu Doanh Doanh cùng Từ Mục trước mặt. Hắn đã mua được phụ đạo viên cùng Triệu Doanh Doanh quê mật, cam đoan đem Triệu Doanh Doanh đem tới tay. Sau đó rèn sắc khi còn nóng, tranh thủ tại mùa hè này, cùng nàng xâm nhập giao lưu. Đi thôi, đã tới, liền ăn một bữa. Từ Mục đang khi nói chuyện, không quên nhìn về phía chương trình, lần này là ngươi mời khách, vẫn là đường đột. Đương nhiên là ta mời khách, một bữa cơm mới bao nhiêu tiền. Chương trình một mặt ngạo nghễ nói, nếu như không phải ta, chỉ bằng ngươi thân phận này, cả một đời cũng vào không được à. Vậy ngươi có thể nghĩ sai, ta trước đó thường xuyên xuất nhập nơi này. Từ Mục thản nhiên nói, tiểu tử ngươi liền tuổi a. Còn thường xuyên xuất nhập, cho là chúng ta là kẻ ngu. Chương trình bĩu môi khinh thường. Trung quanh những người khác cũng đều đi theo gật đầu, đây chính là Từ Thị tập đoàn kỳ hạ khách sạn 5 sao. Vô luận là nhà ở vẫn là phòng ăn, đều thuộc về cao tiêu phí. Đương nhiên, người bình thường trong tay tiền tiết kiệm, khẳng định có thể tiền đến, nhưng đại đa số người đều không bỏ được. Ta lừa ngươi làm gì, trước đó ta ở chỗ này, làm qua bảo an. Từ Mục nhìn về phía chương trình nói. Triệu Doanh Doanh nghe đến đó, lập tức che miệng cười lên. Độ thiện cảm 10 không nghĩ tới một ca vẫn rất hài hước. Về phần chương trình cùng vài người khác, tất cả đều đi theo một người. Camôn, ngươi ra châu. Chương Trình đối từ một giơ ngón tay cái lên, một cái chỉ là bảo an, còn muốn cùng mình cạnh tranh, nằm mơ đi thôi. Mấy người lúc này đi vào khách sạn Đại Môn. Đứng tại cổng bảo an, nhìn thấy từ một về sau, lập tức chạy chậm tới. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, từ một trước tiên mở miệng, huynh đệ vất vả, từ ca ta nhàn rồi không chuyện gì, tới chỗ này ăn bữa cơm. Phải biết, nơi này bảo an cùng canh cổng đại gia cũng không đồng dạng. Ngoại trừ cơ bản hình tượng quá quan, vẹn vẹn là trình độ đều muốn chuyên khoa trở lên. Bọn hắn lập tức liền minh bạch từ một ý tứ. Trong đó một cái vóc người cao lớn bảo an, cung kính nói ra, hoan nghênh từ ca thường tới. Khách khí. Từ một khoát khoát tay, liền cùng những người khác đi vào chung. Bên cạnh một cái đầu đinh nam nhân, tò mò hỏi, nhìn dáng vẻ của ngươi, vẫn là cái bảo an đầu lĩnh. Làm thời gian dài, hắn chính là ta mang ra. Từ một tùy tiện biên cái lý do. Mấy người ngồi thang máy, tiến về lầu 8. Từ một lại tới đây, đơn giản dùng cảm giác quét mắt. Phát hiện hết thảy ba cái bao lớn ở giữa, mỗi cái trong phòng, có hai cái bàn lớn. Tại chương trình dẫn đầu dưới, từ một đám người đi tới trong đó một cái gian phòng. Bọn hắn vừa mới tiến đến, một người mặc câu phục, mang theo kính mắt đầu đinh nam nhân, liền mỉm cười đứng lên. Tuổi của hắn so từ một không sai biệt lắm, hẳn là thuộc về loại kia vừa tốt nghiệp không mấy năm, liền tại đại học làm phụ đạo viên. Doanh Doanh tới. Hàn Đào đối Triệu Doanh Doanh cười nói. Hàn lão sư. Triệu Doanh Doanh mỉm cười chào hỏi. Doanh Doanh, nhanh ngồi, chúng ta cũng chờ ngươi đã nửa ngày. Một người mặc quần áo thoải mái tóc ngắn nữ nhân, tiến lên kéo lại Triệu Doanh Doanh cánh tay, lôi kéo nàng ngồi tại phụ đạo viên bàn này. Nàng tướng mạo trung đẳng khuynh hướng bên trên, mặc dù không bằng Triệu Doanh Doanh, nhưng phóng nhãn chung quanh, cũng coi là cái mỹ nữ. Triệu Doanh Doanh thì là bắt lấy từ một tay, cùng một chỗ ngồi xuống. Chương Trình lúc này cùng bên người mấy cái ca môn cũng đều ngồi xuống. Một ca, đây là chúng ta phụ đạo viên, Hàn Đào. Triệu Doanh Doanh nhẹ giọng giới thiệu nói, sau đó nàng lại chỉ vào bên người tóc ngắn nữ nhân, vị này là ta tốt khuê mật, Tào Đình. Các ngươi tốt, ta là Từ Mục, là Doanh Doanh bạn trai. Từ Mục mặt mỉm cười nhìn về phía mấy người. Triệu Doanh Doanh nghe đến đó, trên mặt không khỏi hiện ra một chút đỏ ửng. Độ thiện cảm 15 Tào Đình đánh giá Từ Mục, không thể không nói, người này phong nhã. Mà dù sao lấy được chỗ tốt của người khác, nàng cũng chỉ có thể làm theo. Từ ca, xem ngươi niên kỷ, hẳn là so nhà ta Doanh Doanh lớn hơn mấy tuổi a? Tào Đình cười hỏi. Không sai, ta đã tốt nghiệp. Từ Mục nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi cũng là chúng ta Giang Đại sao? Ta nhớ được Doanh Doanh lúc trước thành tích, có thể đi tốt hơn trường học, Giang Đại các loại đưa phúc lợi, mới đem Doanh Doanh lưu lại. Tào Đình tò mò hỏi. Ta không phải Giang Đại, bất quá đương sơ, cũng có rất nhiều trường học cấp ta, thi đại học điển nguyện vọng, ta tất cả đều nhận được thư thông báo. Từ Mục sắc mặt lạnh nhạt. Nghe đến đó, ở đây mấy người đều là trong lòng cảm thán, không nghĩ tới vẫn là cái cao tài sinh. Mấu chốt dáng dấp cũng xoái, khó trách Triệu Doanh Doanh sẽ thích hắn. Tào Đình vốn là muốn tại trình độ bên trên chen ép hắn, xem bộ dáng là không thể thực hiện được. Hàn Đào lúc này bưng chén lên, nhẹ nhàng uống một hớp, vậy ngươi tốt nghiệp cái nào trường học a? Từ Mục hồi đáp, Giang Thị chức nghiệp kỹ thuật trường học. Phúc. Hàn Đào nước trong miệng trực tiếp phun ra ngoài. Trung quanh những người khác nghe đến đó, tất cả đều cười lên, bao quát bàn bên những người kia. Nguyên lai là chuyên khoa, khó trách nói trường học được hắn. Ca môn, ngươi thật bá khí. Chương Trình nhịn không được cười nạo, vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ, học tập tốt như vậy, làm sao lại làm bảo an. Tào Đình lúc này sắc mặt lạnh lùng, Doanh Doanh, ngươi chuyện gì xảy ra? Tìm loại người này làm bạn trai, tam quan kiến thức cũng không giống nhau. Hàn Đào nhìn về phía Từ Mục, tiếp tục hỏi, không biết ở đâu cao liền a? Lúc trước hắn là cái này cái khách sạn bảo an. Chương Trình cười đột đáp. Nghe đến đó, mọi người ở đây lại là nghị luận ở Mỹ Triệu Doanh Doanh loại học tập này tốt, hình tượng tốt nữ nhân. Tìm cái chuyên khoa tốt nghiệp, làm bảo an bạn trai. Cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy không đáng. Lúc này Tào Đình sắc mặt bất thiện, hiện tại, cho dù là không lấy tiền, nàng cũng muốn ngăn cản. Triệu Doanh Doanh loại này cô gái ngoan ngoãn, hiển nhiên là bị cái này nam nhân hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Từ ca, đừng trách ta nói chuyện khó nghe, ngươi sẽ chậm trễ Doanh Doanh, nếu như ngươi thật thích nàng, nên buông tay. Tào Đình nhìn về phía Từ Mục nói, muốn trình độ không có trình độ, đòi tiền không có tiền, tương lai ngươi có thể cho Doanh Doanh muốn sinh hoạt sao? Chương Trình nghe đến đó, miệng méo mỉm cười, đem tiểu mễ chìa khóa xe để lên bàn. Chương 341, đã trang, vậy sẽ phải một chứa vào ngọn nguồn. Chương 341, đã trang, vậy sẽ phải một chứa vào ngọn nguồn. Tào Đình nhìn thấy Chương Trình trên bàn chìa khóa xe, lập tức vui vẻ ra mặt, "Chương thiếu, đây cũng là tiểu mễ ô tô chìa khóa. Chú ý ngữ khí của ngươi, đây là tiểu mễ tố 7, bốn khu siêu trường bay liên tục mắt bạn, đây là đỉnh phối, muốn hơn 30 vạn." Chương Trình bỗng nhiên ngửa ra sau, sắc mặt ngạo nghễ nói, "Hơn 30 vạn?" Tào Đình kinh hô một tiếng, che miệng. Sau đó nàng nhìn về phía Từ Mục, "Từ ca, hơn 30 vạn đều có thể tại Giang Thị giao tiền đặt cọc, Chương thiếu lại dùng để mua xe, ngươi làm sao so?" "Khiêm tốn một chút." Chương Trình nhẹ nhàng khoát tay, "Cha ta còn cố ý nói qua chờ ta tốt nghiệp, mua cho ta chiếc xe thể thao." Tào Đình ngay vậy, khắp khuôn mặt là hâm mộ, sau đó nàng bắt lấy Triệu Doanh Doanh tay, "Doanh Doanh, ngươi cảm thấy có thể so tính sao?" "Đình Đình, ngươi có ý tứ gì? Ta tại sao muốn bắt ta bạn trai cùng những người khác so?" Triệu Doanh Doanh có chút không vui, "Chúng ta tương lai cùng một chỗ cố gắng không tốt sao? Làm lão sư, ta không thể không nói cho ngươi, ngươi thật quá ngây thơ rồi, người này không xứng với ngươi." Hàn Đào nhẹ giọng thở dài, "Ra xã hội ngươi liền biết, thế giới này cái gì đều là giả, chỉ có tiền là thật, hắn có thể cho ngươi cái gì?" "Một ca, chúng ta đi thôi." Triệu Doanh Doanh bắt lấy Từ Mục tay, đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Nàng nguyên bản cảm thấy, lần này chỉ cần mang lên Từ Mục, khiến cái này người biết mình có bạn trai, sự tình liền đi qua. Không nghĩ tới bọn hắn những người này, từ đầu đến giờ đều tại rèm pha từ một, cái này khiến nàng phi thường không thoải mái. Nàng cảm thấy không cần thiết ở chỗ này tiếp tục. Doanh Doanh, chúng ta không nói, mang thức ăn lên đi, các bạn học cũng chờ gấp. Hàn Đào vừa cười vừa nói, hắn cho Chương Trình một ánh mắt. Chương Trình sắc mặt âm trầm nắm chặt nắm đấm, cũng không biết cái này từ một cho Triệu Doanh Doanh hạ cái gì thuốc mê. Từ một lúc này giữ chặt Triệu Doanh Doanh, đối nàng nói ra, liền lưu lại ăn chút đi. Triệu Doanh Doanh nhìn thấy từ một đều lên tiếng, liền nhẹ nhàng gật đầu. Đồ ăn đi lên, nơi này đông đảo học sinh cũng bắt đầu cơm khô, bọn hắn mới lười nhác quản Triệu Doanh Doanh cùng Chương Trình sự tình. Mặc dù Triệu Doanh Doanh gia đình phổ thông, nhưng loại này bình dân hoa khôi lớp cũng không phải bọn hắn có thể nhúng chạm. Hàn Đào vừa ăn, một bên nhìn về phía Từ Mục, "Đúng rồi, ngươi bây giờ là làm cái gì?" "Ta bây giờ còn đang tìm việc làm." Từ Mục nhàn nhạt giải thích. Nghe đến đó, chung quanh mấy người sắc mặt càng thêm kinh thường. Hàn Đào thì là cười nói, "Bằng không ngươi đi Chương Trình nhà công ty đi, có cái tầng quan hệ này, chí ít có thể chiếu ứng lẫn nhau." "Ta mới không cho." Chương Trình đang nói, liền nhìn thấy Hàn Đào ánh mắt. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, đúng à, nếu như Từ Mục đi nhà hắn công ty công việc, vậy coi như là hắn nhân viên. Trong nhà mình phát lương cho hắn, đây không phải là tùy tiện liền có thể nắm hắn. Khu khu. Lão sư nói đúng. Chương Trình thản nhiên nói. Được rồi, ta nghĩ mình lập nghiệp, không thích đi làm cho người khác. Từ Mục vừa cười vừa nói. Chương Trình hư lạnh một tiếng, người này hoàn toàn là cho thể diện mà không cần. Ăn vào trung tuần. Tào Đình liền lôi kéo Triệu Doanh Doanh, cùng đi nhà vệ sinh. Từ Mục ngồi ở chỗ này, bình tĩnh ăn cơm. Kỳ thật, nếu như hắn có hứng thú, hoàn toàn có thể thông qua cảm giác xem xét đường. Nhưng không cần thiết. Bởi vì lúc trước Từ Mục phóng thích cảm giác thời điểm, 200 mét phạm vi bên trong, thường thường đều có thể quét đến một chút nhà vệ sinh, đã sớm nhìn mệt mỏi. Chương Trình toàn bộ hành trình mặt tâm trầm, không nghĩ tới mình tân tân khổ khổ chu hoạch, Triệu Doanh Doanh làm mềm không được cứng không xong. Đúng lúc này, một nữ nhân bước nhanh chạy tới, "Lão sư, không xong, Tào Đình cùng Triệu Doanh Doanh bị người cản lại." Nghe đến đó, Từ Mục lập tức đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Chương Trình cùng bên người những người khác, tất cả đều theo sát phía sau. Đi vào nhà vệ sinh bên này, Từ Mục phát hiện Tào Đình đang cùng một người mặc tây trang nam nhân mắng nhau. Triệu Doanh Doanh nhìn thấy Từ Mục tới, cuống quýt kêu lên, "Mục ca, chuyện gì xảy ra?" Từ Mục đi qua hỏi, "Người này phạm tiện, hỏi Đình Đình bao nhiêu tiền cùng hắn?" Triệu Doanh Doanh giải thích, "Cỏ, ngươi mẹ nó mới phạm tiện, lại nói ngươi bao nhiêu tiền? Hẳn là so nữ nhân này quý a." Cái này Âu Phục nam nhân nổi giận mắng, "Mẹ nó, muốn chết. Mấy ca, lên cho ta." Chương Trình nhìn đến đây, lập tức đối sau lưng mấy người nói, xem ra chính mình vận khí còn không tính chênh lệch, vừa vặn gặp được anh hùng cứu mỹ nhân tình tiết. Sau lưng mấy người cùng Chương Trình đồng thời xuất động, ngươi một quyền ta một ước, trước mặt mọi người đem cái này nam nhân đổ nhào trên mặt đất. "Doanh Doanh, ngươi không sao chứ?" Chương Trình lập tức quan tâm hỏi. "Ta không sao." Triệu Doanh Doanh lập tức bắt lấy Tào Đình tay, "Đình Đình, ngươi đây, còn tốt." Tào Đình thấp giọng nói, "Cỏ, mấy người các ngươi chờ đó cho ta." Cái này Âu Phục nam nhân nổi giận gầm lên một tiếng. "Vậy lão tử liền đợi đến. Nhớ kỹ, lão tử gọi Chương Trình." Chương Trình cười lạnh nói. Tào Đình nhìn đến đây, ánh mắt nóng bỏng, nhịn không được nói ra, "Chương thiếu, ngươi thật quá ba khí, cảm ơn ngươi giúp chúng ta." Bốn phía mọi người khác cũng đều nhao nhao tán dương. Bình thường, Chương Trình cũng cảm thấy mình quá đẹp rồi, tại những bạn học này tán dương bên trong, mê thất bản thân. Từ Một đám người lại lần nữa ngồi tại trước bàn, bọn hắn còn không có phiếm vài câu. Liền có mười mấy người mặc tây trang cao lớn nam nhân, cùng nhau đi vào bọn hắn chỗ phòng. "Tiểu tử, tới, chúng ta hoàng thiếu cho mời." Mới vừa rồi bị đánh Âu Phục nam nhân, bụng mặt gò má, sắc mặt âm trầm nói. Nhìn thấy đột nhiên tới nhiều người như vậy, Chương Trình sắc mặt cũng có chút biến hóa. Nhưng đã trang, vậy sẽ phải một chứa vào ngọn nguồn. "Làm sao? Ngươi cho rằng ta sợ các ngươi?" Chương Trình thản nhiên nói, "Các huynh đệ, cùng ta đi qua nhìn một chút." "Tốt." Bốn phía mấy người nhìn thấy Chương Trình tự tin như vậy, bọn hắn cũng cùng nhau đứng dậy, chuẩn bị tại cùng lớp nữ đồng học trước mặt lắp đặt một lần. Tại những nam nhân này dẫn đầu dưới, Chương Trình cùng mấy cái đồng học cùng nhau ngồi thang máy, tiến về cao tầng. Ra cửa thang máy, bọn hắn đi vào một chỗ xa hoa phòng. "Làm sao? Ai muốn tìm ta?" Chương Trình đi vào, lạnh lùng nói. Khi hắn nhìn thấy ngồi hút thuốc một cái hoàng mao lúc, sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Hắn run rẩy nói ra, "Hoàng, Hoàng thiếu, người trước mắt thế nhưng là Hoàng Hạo, Giang thị có mặt mũi phú nhị đại. Trong nhà tại Giang thị cỡ lớn thương mậu thành, khoảng chừng 3 cái, trong nhà tài sản chí ít 500 triệu trở lên. Mà Chương Trình trong nhà công ty, tổng tư sản cũng liền ngàn vạn khoảng chừng." "Chương Trình, ngươi thật bá khí a, ta người cũng dám đánh." Hoàng Hạo hút thuốc, nhàn nhạt hỏi. "Hoàng thiếu, hiểu lầm, ta không biết hắn là người." Quỳ xuống. Hoàng Hạo đánh gãy Chương Trình, "Xin lỗi." Chương Trình nghe đến đó, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nếu như chỉ một mình hắn, khẳng định quỳ, nhưng nơi này còn có đồng học. Nếu như cứ như vậy quỳ, sau này còn thế nào làm người? "Không tệ, có chút đảm lượng, chân đánh cho ta đoạn." Hoàng Hạo gậy hạ khói bụi. Phía sau hắn một tên trắng hán, cầm một cái gậy bóng chày đi tới. "Ngươi, các ngươi muốn làm gì?" "Ta báo cảnh sát." Trong đó một cái nam đồng học nhìn thấy cái tràng diện này, doa đến nói chuyện đều run rẩy. "Vậy liền báo cảnh đi, dù sao không phải ta đánh." Hoàng Hạo bình thản nói, "Đánh gãy chân, tối đa cũng liền quan mấy năm, ta sẽ cho nhà ngươi 60 vạn." "Đa tạ Hoàng thiếu." Trắng hán nghe được, ánh mắt dần dần quyết tâm. Nơi này mấy cái học sinh, lúc nào nhìn qua cảnh tượng như thế này. "Đại ca, đừng đánh ta, ta quỷ." Có một người dẫn đầu, mấy người khác tất cả đều quỳ theo dưới, bao quát Chương Trình. Chương Trình biết Hoàng Hạo là người, người này hắn không thể chơi vào. Chương Trình, nghe ta người nói, vừa rồi có hai cái mỹ nữ. Hoàng Hạo tiếp tục hỏi. Là. Chương Trình gật đầu. Đi đem các nàng hai cái gọi tới. Hoàng Hạo từ tốn nói. Chương 342, ta họ Từ, Từ thị tập đoàn Từ. Chương 342, ta họ Từ, Từ thị tập đoàn Từ. Chương Trình căn bản không dám cự tuyệt, cuốn quýt gật đầu. Tốt, Hoàng thiếu, ta hiện tại liền đi. Nói xong, hắn liền từ trên mặt đất đứng lên, cùng chạy trốn đồng dạng rời đi. Chương Trình, ta nhưng biết nhà ngươi. Hoàng Hạo ở phía sau từ tốn nói. Nghe đến đó, Chương Trình cả người ngơ ngẩn, nguyên bản hắn còn muốn lấy trực tiếp chạy, xem bộ dáng là không có biện pháp. Hắn quay đầu nói ra, ta biết. Trong lòng của hắn thầm mắng, không nghĩ tới vận khí kém như vậy, đánh cái người, đúng lúc là Hoàng Hạo người. Một lần nữa trở lại phòng riêng của mình. Hàn Đào nhìn thấy bọn hắn trở về, liền mỉm cười hỏi, không có sao chứ? Khẳng định không có việc gì, Chương thiếu lợi hại như vậy. Tào Đình đi theo cười nói, có việc. Chương Trình sắc mặt tái nhợt, nhưng khẳng định không thể ở trước mặt những người này mất mặt, vừa rồi ta đánh người kia, phía sau có đại nhân vật chỗ dựa, thân phận tại Giang thị số 1 số 2. Bốn phía đám người nghe đến đó, tất cả đều có chút dọa đến trong lòng run sợ. Bất quá, ta cùng hắn quan hệ không tệ, Triệu Doanh Doanh, Tào Đình, hai người các ngươi theo ta đi, đi nói lời xin lỗi, việc này coi như xong. Chương Trình nhìn về phía bên này hai nữ nhân nói. Bốn phía đông đảo đồng học nghe vậy, lại bắt đầu khe khẽ bàn luận. Không hổ là Chương Trình, vậy mà và đến một số hai đại nhân vật có giao tình. Chương Trình nghe những người chung quanh, không khỏi ngửa đầu, trong lúc lơ đãng, lại xếp vào một lần. Chỉ có bên cạnh hắn mấy cái nam đồng học tràn đầy xấu hổ. Xác thực có giao tình, gặp mặt đều quỳ xuống. Tào Đình không dám vi phạm, nàng kéo lại Triệu Doanh Doanh, nhẹ nói, Doanh Doanh, chúng ta đi qua đi, dù sao Trương Thiếu cùng hắn quan hệ tốt, không có chuyện gì. Vì cái gì đi? Doanh Doanh, chúng ta tiếp tục ăn cơm. Từ Mục đè lại Triệu Doanh Doanh bả vai, ngươi lại không đánh hắn, cho hắn đạo cái gì xin lỗi. Được rồi Mục ca. Triệu Doanh Doanh nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết đối phương là ai. Ta nói thật cho ngươi biết, thủ hạ của hắn có tử sĩ cấp bậc nhân vật, đắc tội hắn, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Chương Trình nhìn chằm chằm Từ Mục gầm nhẹ, Triệu Doanh Doanh nếu như không đi, Hoàng Hạo khẳng định sẽ tìm hắn phiền phức. Hắn cũng không muốn trêu chọc loại người này, nghe nói Hoàng Hạo còn nhận biết Dương thị đại tập đoàn công tử ca, nhân mạch thông thiên. Doanh Doanh, ngươi ăn no chưa? Từ Mục mỉm cười hỏi. Đã sớm ăn no rồi. Triệu Doanh Doanh trả lời. Vậy thì tốt, chúng ta về nhà đi. Từ Mục đứng người lên nói. Không được, các ngươi không thể đi. Chương Trình sắc mặt lập tức đen lại, vừa rồi hắn chính là vì Triệu Doanh Doanh mới động thủ đánh người. Hiện tại đắc tội với người, nàng lại muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Có ý tứ gì? Ngươi không phải nói cùng đối phương quan hệ không tệ, ngươi cho hắn nói một chút không được sao? Từ Mục có chút nhíu mày. Ta, dù sao không được. Chương Trình đang nói, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, lộ ra tiểu dung, ta cùng hắn quan hệ là không sai, bằng không ta để hắn tới. Có thể, ta liền đợi thêm hắn vài phút đi. Từ Mục lại lần nữa ngồi xuống. Chương Trình cho bên người mấy người nháy mắt, để bọn hắn lưu lại nhìn chằm chằm Triệu Doanh Doanh. Một mình hắn lập tức tiến về thang máy, đi tìm Hoàng Hạo. Sau khi đi tới bao gian, Chương Trình lập tức đi vào Hoàng Thiếu trước mặt, bịch một tiếng quỳ xuống đến, Hoàng Thiếu, vừa rồi nhiều người, ta hiện tại ta chủ động ủy. Hoàng Hạo nhàn nhạt nhìn về phía Chương Trình, tao mày nói, hai nữ nhân kia đâu? Có cái nam, là trong đó một nữ nhân bạn trai, hắn nhất định phải ngăn đón, không cho hắn bạn gái tới, chúng ta là lớp tụ hội, ta cũng không thể ngay trước mặt của nhiều người như vậy đánh hắn. Chương Trình tiếp tục nói, ta cũng báo Hoàng Thiếu đại danh, có thể hắn nói Hoàng Thiếu chính là trái trứng, căn bản không có đem ngươi để vào mắt, còn để ngươi tự mình qua đi. Cái gì? Hoàng Hạo đống nhiên đứng lên, muốn chết. Mang ta đi. Chương Trình trong lòng lộ ra tiểu dung, vừa vặn để cái này Hoàng Hạo đi giáo huấn Từ Mục. Hắn tiếp tục nói, Hoàng Thiếu, bên ngoài nhiều người, cũng đều là đồng hảo. Có thể hay không cho ta cái mặt mũi? Hoàng Hạo nhìn xem quỷ gối trước mặt Chương Trình, lộ ra tiểu dung, khó trách ngươi quỷ nhanh như vậy. Trong phòng, Chương Trình cùng Hoàng Hạo bảo tiêu dẫn đầu tiến đến. Chương Trình chỉ vào Từ Mục nói ra, chính là cái này tiểu tử. Chung quanh học sinh nhìn thấy những thứ này tráng hán khôi ngô, tất cả đều dọa đến đại khí không dám thở. Liên nhìn những người này khí chàng, đều biết không phải người bình thường. Tiểu tử thúi, Hoàng Thiếu người gọi, ngươi cũng dám cản. Một tên tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Từ Mục đi đến. Từ Mục trở tay bắt lấy tráng hán cổ tay, nhẹ nhàng dùng sức, tráng hán liền phát ra một tiếng heo gọi, tại chỗ ngã trên mặt đất. Ta quản hắn là cái gì ít, hắn người khi dễ người khác, hẳn là hắn nói xin lỗi. Từ Mục thản nhiên nói. Chương Trình nhìn đến đây, trong lòng mừng thầm, cái này nẽ con mới để không sợ cọp ra hỏa. Thật không biết Hoàng Hạo là ai. Bất quá, dạng này càng tốt hơn hắn xảy ra chuyện, Triệu Doanh Doanh chính là mình. Để cho ta xin lỗi. Đến cùng là ai như thế cùng a? Đúng lúc này, Hoàng Hạo một tay cắm túi quần, một cái tay khác cầm điếu thuốc đi tới. Chương Trình sau khi thấy, lập tức định nọ chạy chậm qua đi, Hoàng Thiếu, ngươi đã đến. Hoàng Thiếu, nơi này đông đảo chẳng hán, tất cả đều cung kính hô một tiếng. Chu Vi xem học sinh nhìn đến đây, rung động trong lòng không thôi, người này xem xét chính là đại lão. Bất quá, từ Chương Trình cái này túi đầu ngáp thái độ, liền biết hai người tôn thi. Là ta. Từ Mục nhàn nhạt nhìn về phía Hoàng Hạo. Hoàng Hạo nhìn thấy trước mắt Từ Mục về sau, tại chỗ ngộng. Hắn dọa đến đầu góc đều đứng máy, không biết tiếp xuống nên làm gì. Mẹ nó, như thế nào là Từ Mục cái này hỗn đản, nguyên bản còn muốn lấy tới, tìm kiếm một cái xinh đẹp sinh viên. Vì cái gì hắn ở chỗ này? Đã từng, Từ Mục một cái nữ bảo tiêu, đem hắn đánh nằm viện một tuần. Về sau hắn đi Phùng gia cáo trạng, ai biết Phùng gia xảy ra chuyện, trực tiếp không có. Mà Từ gia tiếp tục phát triển không ngừng, hiện tại ủy vào mới y dược công ty, đã sớm vượt qua trước đó đỉnh phong. Trước mắt mơ hồ muốn trở thành Giang Bắc đệ nhất tồn tại. Mẹ nó, ngươi dám nhìn như vậy Hoàng thiếu, tìm đánh đúng hay không? Chương Trình chỉ vào Từ một mắng. 3. Hoàng Hạo một bàn tay quất vào Chương Trình trên mặt, mạo muội ra hỏa. Chương Trình có chút ngộng, tình huống như thế nào? Không phải mới vừa đáp ứng cho mình lưu mặt mũi sao? Từ thiếu, ngài làm sao ở chỗ này? Hoàng Hạo cúi đầu ngáp hướng phía Từ một đi đến, hắn lúc này động tác cùng vừa rồi Chương Trình không có sai biệt. Bốn phía tất cả mọi người nhìn đến đây, tại chỗ mắt trợn tròn. Tình huống như thế nào? Triệu Doanh Doanh bạn trai, không phải cái chuyên khoa bảo an sao? Như vậy đại nhân vật, làm sao đối với hắn cái dạng này? Hoàng thiếu, hắn là ai? Chương Trình miệng đều trở nên không lưu loát. Vừa rồi gặp mặt, ta không phải đã tự giới thiệu qua, ta họ Từ, Từ thị tập đoàn Từ. Từ một bình tĩnh nhìn hướng Chương Trình. Từ thị tập đoàn. Chương Trình nghe đến đó, cả người dọa đến trong lòng run sợ. Tại Giang thị, người nào không biết nhà này xí nghiệp, đã từng chính là Giang thị thứ nhất, hiện tại cũng muốn trở thành Giang Bắc đệ nhất. Chương Trình mặt đỏ tới mang tai, cảm giác bị người điên cuồng rút cái tát, mình cầm chỉ là 30 vạn tiểu mẹ ô tô. Vậy mà tại Từ thị tập đoàn công tử ca trước mặt trăng bức. Lúc trước hắn có thể nghe qua Từ thiếu nghe đồn, đi quán ba tiêu phí, thiện tay chính là mấy chục vạn. Làm sao hắn cấp bậc quá thấp, tan không được hắn vòng tròn, không biết Từ một. Mặc dù có chút nhìn quen mắt, hắn cũng liên tưởng không đến, Triệu Doanh Doanh bạn trai, chính là hắn. Hoàng thiếu, ngươi chẳng lẽ không nên xin lỗi? Từ một cười hỏi. Chương 343, Long Vương cùng Mục gia hợp tác chương 343, Long Vương cùng Mục gia hợp tác nên. Quá nên nói xin lỗi. Hoàng Hạo quay đầu quát, bỏ tới đây cho lão tử. Vừa rồi cái kia bị đánh Âu phục nam nhân, nơm nớp lo sợ đi tới, hắn nhưng là nghe qua Từ một đại danh. Hoàng Hạo tại Từ một trước mặt, đó chính là tiểu vu gặp đại vu. Thật xin lỗi, ta đáng chết, hai vị mỹ nữ, ta uống một chút rượu, ta sai rồi. Cái này Âu phục nam nhân, nói liên tục xin lỗi. Độ thiện cảm 20 triệu Doanh Doanh lúc này vụng trộm mắt nhìn Từ một, thời khắc mấu chốt, vẫn là một ca ra sức. Mọi người chung quanh, đối Từ một nổi lòng tôn kính, nguyên lai chân chính đại lão, ngồi ở chỗ này. Hàn Đào thầm mắng một tiếng, mình bỏ lỡ một cái cơ hội tốt. Cái này phụ đạo viên, hắn đã sớm không muốn làm, bởi vì hắn không có biên chế. Hiện tại xuất sinh nhân khẩu càng ngày càng ít, học sinh cũng càng ngày càng ít. Nhưng hàng năm dự thi lão sư lại càng ngày càng nhiều. Trường học cũng không phải làm từ thiện, căn bản không cần nhiều như vậy lão sư, lại càng không cần phải nói biên chế. Hắn bởi vì tiền lương quá thấp, mua nhà vô vọng, bạn gái đều chạy. Sớm biết Triệu Doanh Doanh bạn trai mạnh như vậy, tiến vào Từ thị tập đoàn, đãi ngộ phúc lợi nhưng so sánh lão sư này mạnh hơn nhiều. Dù sao cũng không phải cái đại sự gì, đã nói xin lỗi, liền đi đi thôi. Từ một đối Hoàng Hạo khoát tay. Đa tạ Từ thiếu. Hoàng Hạo có chút thụ sủng nhược kinh, làm sao Từ một gần nhất trở nên dễ nói chuyện, ta trở về nhất định hào hào dạy bảo. Nói xong, hắn liền mang theo đám người, trùng trùng điệp điệp rời đi. Từ một lúc này cũng vỗ xuống Triệu Doanh Doanh bà bay, ta cũng đưa ngươi về nhà đi. Được. Triệu Doanh Doanh khẽ gật đầu. Doanh Doanh, ta đưa ngươi. Hàn Đào lập tức đứng dậy đi tới. Tào Đình cũng đi theo là Triệu Doanh Doanh bên người. Chương Trình lúc này sững sờ tại nguyên chỗ, không biết nên nói cái gì, ai có thể nghĩ tới Triệu Doanh Doanh bạn trai là Từ một. Mặc dù hắn biết, Từ một có lẽ chỉ là muốn chơi chơi, nhưng hắn cũng không dám đi đoạt ai trên thang máy. Hàn Đào mỉm cười nói ra, Doanh Doanh, ta đã sớm nhìn thấy bạn trai ngươi khí vũ bất phàm, nhân trung chi lòng, không nghĩ tới thân phận quả nhiên người tiên. Triệu Doanh Doanh ha ha cười, dù sao cũng là phụ đạo viên, nàng cũng không tiện nói thêm cái gì. Từ thiếu, sau này Doanh Doanh ở trường học, ngươi cứ việc yên tâm, ta cam đoan sẽ chiếu cố tốt. Hàn Đào lại đối Từ một cười nói. Từ một chỉ là khẽ gật đầu, loại người này hắn gặp nhiều. Lần này là Triệu Doanh Doanh cưới xe điện, mang Từ một về nhà. Trong lúc đó, Từ một đột nhiên nói ra, Doanh Doanh, xin lỗi, thân phận không có ẩn tàng tốt. Độ thiện cảm 15 triệu Doanh Doanh gương mặt có chút nóng lên, không có chuyện gì, mặc kệ như thế nào, sau này Chương Trình hẳn là sẽ không quấn lấy ta, huống chi một ca lại giúp ta. Người một nhà, đều là hẳn là. Từ một vừa cười vừa nói. Đem Triệu Doanh Doanh đưa về nhà, Từ một liền cưới xe điện về nhà. Đi vào trong nhà về sau, Từ một phát hiện Diệp Đồng cùng Diệp Vũ hai người, ngay tại trên ghế salon xem TV. Phát hiện Từ một trở về, Diệp Vũ liền cười chào hỏi, tỷ phu. Độ thiện cảm 10 Diệp Đồng lúc này đỉnh đầu, cũng đi theo toát ra giống nhau kiểu chữ. Hôm nay cùng Diệp Vũ đi vườn bách thú rồi. Diệp Đồng cười hỏi. Ừm, nhàn rồi không chuyện gì đi xem một chút. Từ một nhẹ nhàng gật đầu. Tỷ phu, ta đã đem ngươi quang huy sự tích, đều nói cho tỷ tỷ, lão hổ nhìn thấy ngươi, đều dọa đến lật cái bụng. Diệp Vũ một mặt hưng phấn. Từ một cười hát hát nói, nhìn thấy ta lật cái bụng nhiều hơn, tỷ ngươi cũng thế. Diệp Đồng nghe vậy, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, nàng gắt một cái, chán ghét. Nói xong, liền lập tức hướng lấy trên lầu chạy tới, không mặt mũi thấy người. Diệp Vũ thì là phồng lên miệng, vô sỉ. Sau đó nàng cũng ba chân bốn cẳng, hướng phía trên lầu phóng đi. Từ một lập tức xuất thủ, từ phía sau bắt lấy Diệp Vũ phần gáy, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì, ngươi muốn đi chúng ta gian phòng đúng không? Không phải, ta không có. Diệp Vũ mị biện nói, lại bị đoán được. Nàng vốn chỉ muốn là cùng Diệp Đồng một cái phòng, sau đó đem cửa khóa trái, không cho Từ một tiến đến tiến đánh tỷ tỷ mình. Ta còn không biết ngươi. Từ một đem Diệp Vũ ôm, thả ta ra. Thối tỷ phu. Diệp Vũ đang điên cuồng dãy rủa, nhưng trên đầu lại xuất hiện độ thiệt cảm, lập tức liền thả ra ngươi. Từ một mở ra Diệp Vũ cửa phòng, đưa nàng ném tới trên giường, sau đó bước nhanh rời đi, trở lại gian phòng của mình, đem cửa phòng khóa trái. Diệp Đông lúc này đã chui vào chăn. Nàng đột nhiên dò hỏi, "Lão công, ngươi chừng nào thì đi tham gia luận võ trọng rể? Ngươi hỏi cái này để làm gì?" Từ Mộc không hiểu hỏi. Diệp Đông chỉ là muốn biết, khi nào có thể đem Khương Huệ Huệ mang về nhà, nàng thật rất cần. "Ta liền tùy tiện hỏi một chút. Ta cũng không biết, hẳn là liền mấy ngày nay đi." Từ Mộc đối Diệp Đông nói, "Chúng ta muốn hay không chơi cái vai trò trò chơi nhỏ? Ta mới không muốn mặc những cái kia kỳ quái quần áo." Diệp Đông trực tiếp đem chăn đóng đến lỗ mũi mình. "Ngươi hiểu được vẫn rất nhiều a." Từ Mộc cười nói, "Cái gì cũng không cần, ngươi bây giờ là một cái dính líu, trốn thuế lậu thuế công ty tổng giám đốc, ta bên này muốn tra ngươi." "Tốt a." Diệp Đông cũng không tiện cự tuyệt, lập tức tiến vào trạng thái, "Đại ca, công ty của chúng ta tuyệt đối không có trốn thuế lậu thuế." "Không có. Ta chỗ này đã có chứng cứ xác thực, nhìn ta đem ngươi tránh thuế, tất cả đều điều tra ra, công bố tại chúng." Từ Mộc nghiêm nghị nói. "Diệp Đông." Sáng sớm hôm sau, Từ Mộc sớm tỉnh lại, hôm qua Diệp Vũ cùng Triệu Doanh Doanh đã cho mình cống hiến 10 liên rút. Ngay tại hắn chuẩn bị rút thường lúc, phát hiện điện thoại di động kêu bắt đầu. Lấy ra mắt nhìn, là Từ Thủ điện thoại. Từ Mộc đem nó kết nối, thấp giọng hỏi, "Thế nào? Ta còn đang ngủ đâu. Ăn cơm xong, lập tức tới công ty." Từ Thủ nói xong, liền cúp điện thoại. Từ Mộc nghe đến đó, liên rút thưởng tâm tư đều không có. Bình thường Từ Thủ gọi điện thoại cho mình, hẳn là đều có việc gấp. Hắn liền bắt đầu rửa mặt, chuẩn bị một hồi đi trước công ty, nhìn xem xảy ra chuyện gì. Diệp Đông làm bữa sáng về sau, Diệp Vũ cũng không có xuống tới. Từ Mộc thuận tiện kỳ mà hỏi, nàng không ăn điểm tâm. Dù sao gần nhất không lên học, liền để nàng ngủ nướng đi. Diệp Đông vừa cười vừa nói. Từ Mộc gật gật đầu. Sau bữa ăn, Từ Mộc liền lái xe tiến về công ty. Hắn liền ngồi thang máy, đi vào tập đoàn tầng cao nhất chủ tịch văn phòng. Từ Mộc gõ mấy lần cửa phòng, nghe được Từ Thủ thanh âm về sau, hắn liền đi vào. Từ Ngưng Băng giống như ngày thường, đã tới trước nơi này. "Thế nào?" Từ Mộc ngồi ở trên ghế salon, nhìn về phía Từ Thủ hỏi. "Ta bên này vừa mới nhận được tin tức, hôm qua Diệp Thần từ chúng ta chỗ này rời đi về sau, liền đi Mộc gia." Từ Thủ hít một hơi thuốc lá, không có gì bất ngờ xảy ra, song phương hợp tác. "Mộc gia?" Từ Mộc cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, Mộc Thanh Ảnh cái này âm nhạc lão sư, tại kịch bản bên trong cũng là Long Vương hậu cung. Diệp Thần tại Từ gia bên này vấp phải trắc trở, đi Mộc gia hợp tác, theo lý thường nên được. "Không sai, Mộc Viễn Thắng người này, vẫn là có nhất định dạ tâm, tăng thêm Diệp Thần, ta cảm giác bọn hắn sẽ đối với chúng ta bất lợi." Từ Thủ nhìn về phía Từ Mộc nói, "Chúng ta phải cẩn thận, sớm chuẩn bị sẵn sàng." "Được." Từ Mộc gật gật đầu. "Chúng ta bây giờ có ra tay trước ưu thế, Dương thị hai cái ẩn thế gia tộc, hẳn là cũng sẽ không đối với chúng ta xuất thủ, không cần vội vàng sao động." Từ Thủ đối Từ Mộc cười nói, "Lần này gọi ngươi tới, còn có một việc, nghe nói ngươi muốn tham gia luận võ chọn rể." "Cái gì?" Từ Ngưng Băng nghe vậy, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chương 344, Âm Dương Tông đệ tử chương 344, Âm Dương Tông đệ tử Từ Mộc cũng có chút ngoài ý muốn, tò mò hỏi, "Làm sao ngươi biết?" "Ta có Ngụy Kính Chi phương thức liên lạc, là hắn nói cho ta biết, nghe nói lần này luận võ chọn rể, hắn cũng là ban giám khảo một trong." Từ Thủ vừa cười vừa nói, "Hắn nói trong danh sách, thấy được tên của ngươi." "Từ Mộc, ngươi làm càn. Diệp Đông cái nào điểm có lỗi với ngươi? Ngươi lại còn dám tham gia loại hoạt động này?" Từ Ngưng Băng ngồi tại Từ Mộc bên cạnh, trực tiếp ghìm chặt Từ Mộc cổ. Từ Mộc tại cỗ này quán tính dưới, mặt dán tại Từ Ngưng Băng trong ngực, bị cưỡng ép sử dụng rửa mặt mãi. "Hiểu lầm." Từ Mộc lập tức hô, nhưng hắn cũng không có tránh thoát, mà là tiếp tục dán, "Thả ta ra." Từ Ngưng Băng lúc này mới buông ra Từ Mộc, "Ta giải thích cho người cơ hội." Từ Mộc bĩu môi, "Hôm nay Từ Ngưng Băng làm sao như thế nghe lời? Bình thường không phải thích nhất cùng mình làm trái lại, càng để nàng thả, nàng siết càng chặt sao?" Hắn một lần nữa tựa ở trên ghế salon, đem lần này chuyện xảy ra, tất cả đều nói một lần. Hơn nữa còn cố ý nói cho bọn hắn đã mang theo Khương Huệ Huệ về nhà, đem chuyện này nói cho Diệp Đông. Diệp Đông cũng đã đồng ý Từ Thủ cùng Từ Ngưng Băng hai người đều không nói chuyện, mà là tại suy tư chuyện này. Nói cách khác, lần này luận võ chọn rể, ngươi cần cùng tông môn đệ tử cạnh tranh. Từ Thủ nhóm lửa một điếu thuốc, nghi ngờ hỏi, "Cái này Khương Huệ Huệ là thần thánh phương nào?" Nha nàng mở một cái xào gà cửa hàng, cảm giác cũng không tính nhận thế gia tộc, "Đúng, gia gia của hắn cứ gọi Khương Thịnh." Từ Mộc nghi nói, "Cái gì?" Từ Thủ nghe đến đó, ánh mắt trừng tròn xoe, kẹp lấy thuốc lá tay, đều đang run rẩy, "Khương Minh Đốt là nàng người nào?" "Khương Minh Đốt? Ta không biết ta chỉ biết là phụ thân của nàng gọi Khương Hưng Quân." Từ Mộc giải thích nói. "Hưng Quân? Thì ra là thế." Từ Thủ manh rút một ngụm thuốc lá, tới cái sự thi cấp qua phổi, "Tiểu tử, đã đáp ứng người ta, sự tình liền muốn làm được. Ta khẳng định hết sức." Từ Mộc đột nhiên hiếu kỳ nhìn về phía Từ Thủ, "Ngươi mới vừa nói Khương Minh Đốt là ai?" "Ta đã từng thấy qua người này, nghe nói phụ thân của hắn liền gọi Khương Thịnh." Từ Thủ vừa cười vừa nói, "Vậy ngươi trong miệng người, có lẽ là Khương Huệ Huệ đại bá." "Ồ, ngươi nghe qua?" Từ Thủ hơi kinh ngạc. Khương Thịnh chính miệng nói hắn đại nhi tử là cái tội ác tày trời ác nhân, chính là bởi vì con của hắn, dẫn đến nhà hắn thiếu rất nhiều ân tình. Từ Mộc nhìn về phía Từ Thủ cười nói, "Tội ác tày trời ác nhân? Xác thực, ta sở dĩ nghe qua hắn, cũng là bởi vì hắn rất ác." Từ Thủ hít một hơi thuốc lá, chuyển động lão bản ghế dựa, nhìn về phía ngoài cửa sổ. "Cha, vậy chúng ta đi trước." Từ Ngưng Băng mở miệng nói. "Ừm, trở về mau lên." Từ Thủ nhẹ nói. Từ Mộc cùng Từ Ngưng Băng hai người cùng nhau rời đi nơi này. Đang chờ đợi thang máy lúc, Từ Ngưng Băng đột nhiên hỏi, "Ngươi nói cha thế nào?" hắn hẳn là nhận biết Hương Minh Đốt, đột nhiên nói lên cái tên này, bắt đầu hồi ức đã từng. Từ Mục vừa cười vừa nói, hắn biết rõ, Từ Thủ không đơn giản, đã từng hẳn là một cái cao thủ. Như vậy, rất có thể gặp qua Hương Minh Đốt, thậm chí nói, hai người là địch nhân, còn giao thủ qua. Dù sao Hương Minh Đốt là đại ác nhân. Cha mình loại này, trong nhà là tốt phụ thân, đi ra ngoài bên ngoài là nhà từ thiện người tốt, khẳng định cùng hắn thế bất lưỡng lập. Từ Ngưng Băng gật gật đầu, xác thực có khả năng này. Hai người ngồi thang máy, Từ Ngưng Băng đi xuống trước, Từ Mục thì là trở lại phòng làm việc của mình. Hắn ngồi xuống vừa mới chuẩn bị rút thưởng, Khương Huệ Huệ liền đem điện thoại cho đánh tới. Từ Mục lập tức kết nối, vừa cười vừa nói, "Huệ Huệ, thế nào? Gia gia của ta hôm nay chuẩn bị tìm bảo vệ môi trường chỗ, muốn cho cung cấp một cái di tích làm sân bãi." Khương Huệ Huệ ở bên kia nói, "Nếu như nói thuận lợi, ngày mai hoặc là hậu tiên, hẳn là liền bắt đầu luận võ chọn rể." "Nhanh như vậy sao?" Từ Mục có chút ngoài ý muốn, xem ra Khương Thịnh là không muốn kéo. "Ngươi đến cùng được hay không a?" Khương Huệ Huệ tại điện thoại bên kia hỏi, "Ta hiện tại thật khẩn trương." "Yên tâm, ta chỗ này có hai tay dự định, ta nhất định hết sức giúp ngươi." Từ Mục cười nói, "Tốt ta, lại có tin tức, ta thông chi ngươi." Khương Huệ Huệ bên kia cúp điện thoại. Từ Mục từ trên ghế bắt đầu, đã luận võ chọn rể đang ở trước mắt, hắn hiện tại cũng cần có hành động. Hắn cho Trần Huyền gửi đi tin tức, về sau liền lái xe đi tìm hắn. Trần Huyền chính là Từ Mục cũ chuẩn bị. Đi vào khách sạn trước cửa, Trần Huyền đem túi đan dệt vác tại sau lưng, từ đằng xa đi tới. Từ Mục sau khi thấy, nhịn không được nói ra, "Lão Trần, hôm nay tìm ngươi cũng không có việc lớn gì, túi đan dệt ngươi có thể đặt ở trong tiểu điểm. Ta nơi này còn có vật phẩm quý giá, ta sợ mất đi, tốt hơn theo thân mang theo tốt." Trần Huyền cười đi vào Từ Mục trước mặt, "Làm sao vậy, Mục ca?" Khương Huệ Huệ luận võ chọn rể, qua một hai ngày liền sẽ bắt đầu, ta hy vọng ngươi cũng tham gia." Từ Mục gọn gàng dứt khoát nói. "Cái gì? Ta tham gia? Không được không được, ta thật vất vả mới đem cưới cho lui, ta sao có thể tham gia cái này đâu?" Trần Huyền liên tục khoát tay. "Ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta hy vọng ngươi cũng giúp ta soát rơi một số cao thủ, đến lúc đó chúng ta đủ phải, ngươi cố ý nhận thua là được rồi." Từ Mục cười vỗ xuống Trần Huyền bả vai. Nghe đến đó, Trần Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, "Mục ca, ngươi nói sớm à, cái này ta đồng ý, ta sẽ cố gắng giúp ngươi dọn sạch chướng ngại. Có ngươi câu nói này, như vậy đủ rồi." Từ Mục chân thực ý nghĩ cũng không có nói, đó chính là vạn nhất mình thua, Trần Huyền có lẽ có thể thắng. Người một nhà thắng chọn rể, đến lúc đó có rất nhiều thao tác không gian. "Đúng rồi Mục ca, ngươi nói ta vừa đem cưới lui, hiện tại lại tham gia chọn rể, Khương Thịnh tiền bối có thể hay không nói cái gì?" Trần Huyền đột nhiên hỏi. "Cái này ta cũng nghĩ đến, hẳn là sẽ không." Từ Mục vỗ xuống Trần Huyền bả vai. Từ Khương Thịnh đem vẽ tranh, xem như luận võ chọn rể một hạng lúc, liền chứng minh bản ý của hắn, cũng nghĩ để cho mình thắng. Cái kia Từ Mục vô luận dùng phương pháp gì, hắn cũng sẽ không để ý đến lúc đó, chỉ cần để Trần Huyền dùng cái giả danh như vậy đủ rồi. "Đúng rồi, khách sạn ở quen thuộc sao? Nếu như thói quen lời nói, ta liền không cho ngươi tìm phòng ốc." Từ Mục mấy ngày nay một bận điệu, đều quên chuyện này. "Vẫn là tìm đi, tại khách sạn cao tầng, ta không dám luyện công." Trần Huyền vừa cười vừa nói, "Ta nghĩ ở tại ngoài thành thôn, tiền thuê tiện nghi, địa phương còn lớn hơn. Lên xe trước đi, tiền không là vấn đề." Từ Mục mang lên Trần Huyền, tiến về Dương thị phía đông. Nhà hắn biệt thự ngay tại đông khu, nếu như Trần Huyền ở tại thành đông, khoảng cách cũng gần. Từ Mục cho Vương Bưu phát cái tin tức, để hắn lập tức tại Giang thị phía đông biên giới tìm tiểu viện. Làm Từ Mục đi vào phía đông biên giới chỗ, Vương Bưu đã đem địa chỉ phát tới. Bọn hắn thuận hướng dẫn, đi vào ngoài thành thành hàng tiểu viện. Từ Mục dừng ở một ngôi nhà trước cửa, nơi này thuộc về hai tầng lầu phòng, cùng trong làng không sai biệt lắm. "Nơi này thế nào?" Từ Mục sau khi xuống xe nói, "Có biệt thự, phía sau cách đó không xa chính là sơn lâm, cũng thuận tiện tu hành. Nơi này quá tốt rồi." Trần Huyền dẫn theo túi đan dệt xuống xe, dò xét cảnh vật xung quanh, "Mục ca, nơi này bao nhiêu tiền?" "Trong tay của ta còn có một số, ta không thể tổng hòa tiền của ngươi." "Đừng nói chuyện." Từ Mục bắt lấy Trần Huyền bả vai. Hai người liền duy trì đứng im động tác, qua đi tới mấy chục giây. Trần Huyền có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói, "Mục ca, thế nào?" "Không có gì, liền vừa rồi mấy chục giây, nhà ta tiền kiếm được, đủ ngươi một năm tiền mướn phòng, ngươi cảm thấy ta còn cần ngươi cho ta tiền sao?" Từ Mục mỉm cười nói, "Ta sát." "Mục ca, không hổ là ngươi, thật là mạnh." Trần Huyền giơ ngón tay cái lên. "Ai u, đây là mới dọn tới hàng xóm sao?" Đúng lúc này, từ đằng xa chỗ ngoặt, xuất hiện một nữ nhân. Nữ nhân này mặc vớ đen cùng bao mông quần, lắc lắc ông từ đằng xa đi tới. Từ Mục nhìn về phía nàng, niên kỷ tại chừng 35 tuổi, vòng tròn lớn mặt, dáng người hơi mập. Nhưng tại trang dung cùng thân thể biểu lộ tăng thêm dưới, ngược lại có một ít mị lực. Từ Mục dùng thần chi nhãn nhìn xuống. Tính danh: Chu Hà, nhân vật: Âm Dương Tông đệ tử, độ thiện cảm 20, thiên mệnh đẳng cấp 1, mắt cấp 10, Âm Dương Tông. Từ Mục tại kịch bản bên trong cũng nghe qua, thuộc về hạ tam lưu tà ác tông môn, dựa vào những cái kia âm dương cân đối tăng cường lực lượng người. "Đoét, Chu Hà, cầu các đại ca điểm điểm thúc canh, ủng hộ nhiều hơn một chút, nếu không, ta liền phải đem các ngươi trói đến chúng ta tông môn."